Chương 298, chuyến lưu bắt quái trụ nố không phải không hiểu, dịch Trung Hải có thể trực tiếp cấp cho Tần Hoài Như tiền. Nhưng nói như vậy, hắn liền thiếu đi nói chuyện với Tần Hoài Như cơ hội. Điểm này ý đồ, hắn là không có biện pháp nói ra được. Được rồi, với các ngươi những thứ này không có có ái tâm người nói không tới cùng nhau đi. Ngươi nói tin tức này truyền khắp xưởng căng thép, đều là ai truyền? Lưu Lam bất mãn nói, liền hình như chúng ta nguyện ý với ngươi kẻ ngu này nói vậy. Chu Nô tức giận xem Lưu Lam, gọi hắn chủ nô, kia là của mọi người thói quen, hắn có thể không quan tâm, nhưng cứ gọi hắn kẻ ngu thì không được. Ngươi nói gì? Lưu Lam mới không sợ hắn, đối đầu gay gắt nói ngươi là người ngu, thế nào? Ngươi cũng không ở xưởng cán thép thật tốt hỏi thăm một chút, ai không nói ngươi bị người gạt gấp quẻ. Chu Nô biết Lưu Lam không sợ hắn, không có biện pháp đối phó Lưu Lam, khổ não nói, các ngươi làm sao lại không hiểu một đại gia đâu? Một đại gia không oán không hối chiếu cố bà cụ điếc, lại chiếu cố Tần tỷ cả nhà, tại sao có thể là các ngươi đã nói người xấu? Một đại gia muốn là người xấu, bà cụ điếc có thể không nói với ta sao? Lão thái thái một mực bị ta làm cháu trai ruột đối đãi. Trong miệng ngươi nói cái đó bà cụ điếc, còn coi Dịch Trung Hải là con nuôi đâu? Con nuôi cùng cháu trai ruột, ai biết cái nào nhẹ cái nào nặng. Chu Nô không nghĩ ra cái vấn đề này, cũng trước giờ cũng không nghĩ tới, thậm chí không muốn suy nghĩ. Lưu Lam không quan tâm Chu Nô suy nghĩ gì, xoay người trở về căn tin bếp sau, bắt đầu truyền mắt quái. Phân xưởng bên trong cũng đều đang nói chuyện này. Mọi người đều bị Chu Nô thao tác cho cười đến. Bọn họ vây quanh tứ hợp viện người hỏi thăm, Dịch Trung Hải liền chưa cho Chu Nô làm khó dễ. Hứa Đại Mậu cũng gặp phải vấn đề giống như vậy, hắn lớn tiếng nói, cái này còn dùng làm khó dễ sao? Để cho Chu Nô cùng quả phụ ở chung một chỗ, cả đời kết không được cưới, không phải là nhất nhỏ nhỏ dễ sao? Rất nhanh, Hứa Đại Mậu những lời này bị xưởng cán thép bắt quái tuyên truyền tiểu đội truyền khắp xưởng cán thép góc quanh ngõ nhỏ. Phân xưởng một công nhân tự nhiên cũng nghe được những tin đồn này, rồi rít hướng về phía Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như chỉ trỏ trỏ. Dịch Trung Hải đến phân xưởng, nhìn thấy hắn kế hoạch không có thành công, liền rất không cao hứng. Thấy đến mọi người đối hắn chỉ trỏ trỏ, liền càng thêm mất hứng. Hắn người này, yêu tiếng tăm tốt, không làm được cùng đại gia cãi vã chuyện, chỉ có thể làm không nghe được. Tần Hoài Như lặng lẽ biết được đại gia chỉ trỏ trỏ nguyên nhân, liền nói cho Dịch Trung Hải. Dịch Trung Hải liền càng tức giận hơn. Đại gia nói hắn dối trá thì cũng thôi đi, dù sao Tử Vương Khôn đi tới tứ hợp viện, thanh danh của hắn liền không gánh nổi. Khoảng thời gian này, đại gia đối chỉ điểm của hắn cùng châm chọc vẫn luôn không dừng lại qua. Nhưng đại gia dựa vào cái gì nói hắn nguyện ý mỗi tháng đưa cho Tần Hoài Như nhà 20 đồng tiền, đây không phải là tung tin đồn sao? Tiền của hắn, dựa vào cái gì đưa cho Tần Hoài Như? Trong cơn tức giận, Dịch Trung Hải đem trong tay công cụ ném xuống đất, đập phải một bên trên miếng sắt. Tiếng vang to lớn để cho phân xưởng bên trong yên tĩnh lại. Dịch Trung Hải là phách, đại gia hay là không dám hoàn toàn đắc tội hắn, cũng không dám nói đi xuống. Tần Hoài Như xem Dịch Trung Hải dáng vẻ, trên mặt lộ ra vẻ thất vọng. Kia 20 đồng tiền chuyện, không thiếu được bút tích của nàng. Nàng cho là Dịch Trung Hải sẽ vì mặt mũi, ăn cái này thua thiệt ngầm. Vừa thế như vậy, ai cũng không dám ở Dịch Trung Hải trước mặt nhắc tới. Không có ai giúp một tay, nàng nhưng không có can đảm ở Dịch Trung Hải trước mặt nhắc tới. Dịch Trung Hải thấy không ai dám nói chuyện này, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Hắn dĩ nhiên không nỡ chưa cho nguyệt cho Tần Hoài Như nhiều tiền như vậy, liền một xu cũng không muốn cho. Trong viện người đều là hắn dưỡng lao công cụ nhân, dựa vào cái gì để bọn hắn nắm chính mình? Dịch Trung Hải đem toàn bộ oán hận đều đặt ở Vương Khôn trên đầu, hắn nhất định phải Vương Khôn trả giá đắt. Tiếp xuống, Dịch Trung Hải còn là dựa theo kế hoạch lúc đầu hành động, hướng người khác quyết đại trong tay mình linh kiện. Ở Dịch Trung Hải trong miệng, hắn làm linh kiện, thành quốc gia chế tạo toàn thế giới tiên tiến nhất máy bay linh kiện. Đại gia cũng cho là Dịch Trung Hải muốn dựa vào cái này tăng lên danh tiếng của mình, nhưng cũng có một chút người để tâm, chú ý tới những thứ này. Tần Hoài Như thở dài, trở lại bản thân cơ khí cạnh. Vì Dịch Trung Hải an tâm chế tác linh kiện, Liêu chủ nhiệm đối Tần Hoài Như yêu cầu hạ thấp một chút, nhưng vẫn là muốn nàng hoàn thành nhất định lượng công tác, nàng không dám trì hoãn. Nhịn đến ăn cơm, Tần Hoài Như thả tay xuống trong vật, liền xông về canteen. Nàng không có xếp hàng, mà là tại trong đội ngũ không ngừng tìm kiếm người. Rất nhanh, Tần Hoài Như liền khóa được mục tiêu, trực tiếp cắm ở Hứa Đại Mậu trước mặt, lưng cũng tựa vào Hứa Đại Mậu trên ngực. Hứa Đại Mậu tự nhiên cũng sẽ không khách khí, nắm tay đặt ở Tần Hoài Như trên bả vai, hai người dán chặt lên. Tần tỷ, ngươi thế nào nhập đội a? Tần Hoài Như không quay đầu lại, dùng cám dỗ thanh âm nói, Hứa Đại Mậu, ngươi quên ngày hôm qua đáp ứng ta sao? Hứa Đại Mậu ngủ một giấc, đem đáp ứng Tần Hoài Như chuyện quên ở sau. Tần tỷ, ta cũng không đáp ứng giúp ngươi mua cơm. Tần Hoài Như vặn bẹo đốn éo cái mông, không phải mua cơm chuyện, là để ngươi hỏi một chút Vương Khôn, ta nơi nào đắc tội hắn, hắn vì sao như vậy không ưa ta? Ngươi để cho hắn nói cho ta biết, ta đổi vẫn không được sao? Hứa Đại Mậu nhớ tới, tối ngày hôm qua chuẩn bị hỏi tới, để cho Vương Khôn hai ba câu nói cho đổi, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không nói quên. Liên chuyện này a, ta hỏi. Tần Hoài Như trên mặt vui mừng, lo lắng hỏi, Hứa Đại Mậu, ngươi nhanh lên một chút nói cho tỷ. Hứa Đại Mậu dĩ nhiên không nói ra được, Tần tỷ, nơi này nhưng không phải chỗ nói chuyện. Tần Hoài Như nhìn chung quanh một chút, chỗ cũ. Hứa Đại Mậu gật đầu một cái, cam đặt ở Tần Hoài Như trên đầu, chỗ cũ. Tần Hoài Như chớp mắt một cái, hướng về phía Hứa Đại Mậu nói, Hứa Đại Mậu, tỷ ngày không dễ chịu, giữa trưa ngươi mời tỷ thế nào? Một hồi tỷ cho ngươi chỗ tốt. Hứa Đại Mậu liền phải đáp ứng, đột nhiên thấy được chủ nô, hắn liền không muốn. Chủ nô không phải coi Tần Hoài Như là nữ thần sao? Hắn sẽ phải miễn phí cùng Tần Hoài Như trao đổi một chút. Tần tỷ, quy củ nhưng không phải như vậy. Ta giúp ngươi hỏi Vương Khôn, thế nhưng là bỏ ra không ít giá cao. Ngươi không mời ta ăn cơm, còn để cho ta bỏ tiền, không nói được đi. Tần Hoài Như mặt liền biến sắc, trong lòng không ngừng chửi mắng Hứa Đại Mậu. thì không phải nói sẽ cho ngươi chỗ tốt sao? Hơn nữa, tỷ ngày nếu có thể qua đi xuống, tỷ cũng không biết tìm ngươi rút một tay. Hứa Đại Mậu cả Tần Hoài Như mới lên tiếng, Tần tỷ, người nào không biết buổi sáng một đại gia tặng cho ngươi 30 đồng, ngươi nói không có tiền, là coi ta là chủ nô sao? Ngươi muốn làm như vậy, ta đừng nói. Tần Hoài Như cắn môi, trên mặt lộ ra thần sắc khó khăn. Nàng đến tìm Hứa Đại Mậu, không chỉ là hỏi Vương Công chuyện, còn muốn Hứa Đại Mậu cho nàng trên nệm buổi trưa tiền cơm. Hứa Đại Mậu lại muốn chiếm tiện nghi của nàng, lại một chút chỗ tốt cũng không cho. Tần Hoài Như hận không được để cho chủ nô đi ra, thật tốt dạy dỗ Hứa Đại Mậu một bữa. Nhưng nàng không dám, nàng còn muốn từ Hứa Đại Mậu trong miệng tìm được cùng Vương Khôn cải thiện quan hệ biện pháp. Hứa Đại Mậu, một đại gia tiền, tỷ vẫn là phải trả cho một đại gia. Hứa Đại Mậu quyết định chủ ý không ra tiền, nói, trong viện người có thể làm chứng, một đại gia mỗi tháng muốn tặng cho các ngươi nhà 20 đồng tiền. Ngươi muốn nói một đại gia không muốn đưa, ta tìm nhị đại gia mở toàn viện đại hội. Tần Hoài Như không dám nói tiếp nữa. Dịch Trung Hải muốn là danh tiếng, nàng tuyệt đối không dám phá hư Dịch Trung Hải danh tiếng. Hứa Đại Mậu, một đại gia giúp chúng ta đã nhiều lắm rồi, ta làm sao có thể muốn tiền của hắn? Ta đã cự tuyệt một đại gia. Hứa Đại Mậu mới sẽ không mắc lửa, hướng về phía Tần Hoài Như nói, vậy coi như xong. Ta mua cơm trở về khoa tuyên truyền. Vân đạo nhận cuộn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé chương 299. Hứa Đại Mậu nghỉ chơi quỷ. Hứa Đại Mậu đối với cùng Tần Hoài Như trao đổi chuyện, thật không gấp. Hôm qua mới xâm nhập hiểu qua một lần, một ngày biến hóa cũng không lớn. Còn nữa, bằng bản lĩnh của hắn, không có Tần Hoài Như còn có Triệu Hoài Như, Ngụy Hoài Như. Tóm lại, hắn không thiếu xâm nhập trao đổi đối tượng. Nhưng Tần Hoài Như không được, nàng nhất định phải nhanh cho nhà tìm một cái hút máu đối tượng. Bằng không, trong nhà sẽ phải bắt đầu hút máu của nàng. Người trong nhà có thể chịu được hơn một tháng khó khăn sinh hoạt, kia đã là cực hạn. Nàng dám cam đoan, lại để cho trong nhà ăn bánh cao lương, giả Trương thị cùng đồng ngạnh nhất định sẽ cho nàng tới cái khởi nghĩa. Ở nàng người quen biết bên trong, cũng chỉ có Vương Khôn nhà điều kiện tốt, mỗi ngày đều có thể ăn được thịt. Đây là một cái so trụ nấu còn phải máu dày đối tượng, máu chất lượng càng không phải là trụ nấu có thể so sánh. Cầm chắc lấy Vương Khôn, còn có một cái chỗ tốt chính là có thể cùng Hứa Đại Mậu nhà cùng nhau ăn cơm. Hứa Đại Mậu nhà điều kiện, đó là trong viện công nhận, so Dịch Trung Hải nhà điều kiện đều tốt. Nàng thế nhưng là nghe giả Trương thị nói qua, Lâu Hiểu Nga ra tay rất rộng rãi, mỗi ngày đều mua không ít vật trở lại, có ăn, có xuyên. Nàng phải dẫn Hải Tử đi qua, Lâu Hiểu Nga khẳng định không thể bên trọng bên hình. Nàng cũng có thể cho Điền Hữu Phúc nhà khuê nữ mua quần áo, bằng gì không thể cấp nhà nàng đồng ngành mua. Toàn bộ tứ hợp viện, đồng ngành thế nhưng là tốt nhất Hải Tử. Còn nữa nói, Hứa Đại Mậu cùng Lâu Hiểu Nga đời này tuyệt hậu có khả năng không nhỏ. Vừa đúng còn có thể làm cho các nàng nhà đồng ngành thừa kế Hứa Đại Mậu nhà tài sản. Có ngàn đầu, vạn cái lý do để cho nàng hãy mau đem Vương Khôn biến thành kế tiếp chủ nô. Nghe Hứa Đại Mậu giọng điệu, nên là từ Vương Khôn nơi đó hỏi đã hỏi tới nguyên nhân. Tần Hoài Như liền càng thêm không thể bỏ qua. Nghĩ thông suốt những thứ này sau, Tần Hoài Như chỉ có thể buông tha cho chiếm Hứa Đại Mậu tiện nghi ý tưởng. Nhìn ngươi kêu keo kiệt dáng vẻ, cũng đổi gần kịp Tam đại gia. Lần này tỷ không để cho ngươi giúp đỡ mua cơm, cái này được chưa? Hứa Đại Mậu, ngươi nghe tỷ vậy, là người nên cùng trụ nô học. Ngươi cùng Vương Khôn cũng nên đi theo trụ nô học tập. Hứa Đại Mậu lòng nói, cùng trụ nô học cái gì, làm kẻ ngu sao? Trong biển người, người nào không biết các ngươi tính toán để cho trụ nô kết bọn, không phơi bày các ngươi, thật đúng là đem mọi người làm kẻ ngu. Tân tỷ, ta cảm thấy Vương Khôn có một câu nói không sai. Nói cái gì? Trên đời này có một trụ nô như vậy đủ rồi, làm người không thể quá tham lam. Tần Hoài Như tức giận tới mức tiếp đạp Hứa Đại Mậu một cước. Cái này kêu cái gì lời nói, trên đời này dĩ nhiên nhiều mấy cái trụ nô như vậy mới thiên hạ đại cát. Một trụ nô cũng không đủ các nàng nhà sai sử. Huống chi cái này trụ nô còn có Dịch Trung Hải cùng bà cụ Điết hai người tại tranh đoạt. Ở nàng không có gả cho trụ nô trước, các nàng nhà không có năng lực cùng hai người này tranh đoạt. Nhưng nàng muốn gả cho trụ nô, liền không có tranh đoạt cần thiết. Nàng liền từ thợ săn biến thành con mồi, còn có gì hay đâu mà tranh giành. Hứa Đại Mậu sợ hãi trụ nô phát hiện, cũng không dám hô lên. Vì hóa giải đau đớn, hắn chỉ có thể dính sát Tần Hoài Như. Tần Hoài Như thấy được lập tức sẽ phải đến cửa sổ, vội vàng né tránh Hứa Đại Mậu, đừng để cho trụ nô nhìn thấy. Hứa Đại Mậu giống vậy lo lắng bị trụ nô thấy được, chỉ đành bung ra Tần Hoài Như. Rất nhanh, đã đến hai người bọn họ, trụ nô thấy được Tần Hoài Như cùng với Hứa Đại Mậu, chỉ cảm thấy là Hứa Đại Mậu dây dưa Tần Hoài Như. Nhưng nghĩ tới bà cụ điếc buộc hắn phát lời thề, hắn lại không dám đi tìm Tần Hoài Như. Vạn nhất không đành lòng, giúp Tần Hoài Như trả tiền cơm, hắn liền trái với cùng bà cụ điếc quyết định. Hắn còn muốn cưới vợ đâu, tuyệt đối không dám vi phạm lời thề. Vì thế, hắn cũng không dám hướng Tần Hoài Như nhìn. Tần Hoài Như thấy trụ nố, trong lòng thật cao hứng, cảm thấy trụ nố sẽ chạy tới, cho nàng lấy cơm. Như vậy, nàng là có thể dùng một phần tiền, mua hai phần món ăn, nói không chừng còn không cần bản thân bỏ tiền. Thấy được trụ nố không nhúc đích, chính ở chỗ này cho người khác lấy cơm, trên mặt của nàng lộ ra phẫn nộ. Lưu Lam mới bất kể Tần Hoài Như nghĩ như thế nào, hướng về phía ngẩn ra Tần Hoài Như hỏi, ăn cái gì? Đối Tần Hoài Như, Lưu Lam không có một chút thiện cảm. Trụ nố miệng tối, nhưng sẽ không dễ dàng đắc tội với người. Cho Vương Khôn sóc chảo, nhất định là vì Tần Hoài Như. Nói cách khác, Tần Hoài Như mới là hại các nàng không thể cầm đồ ăn thừa kẻ cầm đầu. Tần Hoài Như lấy lại tinh thần, thở dài, ánh mắt xem cửa sổ đối diện đồ ăn, do dự một hồi mới lên tiếng, cho ta nửa phần khoai tây, lấy thêm một bánh cao lương. Lưu Lam cảm thấy mình nghe lầm, kinh ngạc nhìn Tần Hoài Như. Phía sau hắn thế nhưng là đứng Hứa Đại Mậu, lần nào hai người cùng nhau xếp hàng, không phải Hứa Đại Mậu thanh toán. Lần nào Hứa Đại Mậu thanh toán, Tần Hoài Như đừng một lớn phần thức ăn, cầm lên hẳn mấy cái màn tàu trắng. Sợ hai bản thân nghe lầm, Lưu Lam một lần nữa dò hỏi, nửa phần khoai tây, một bánh cao lương, ngươi xác định sẽ phải những thứ này? Tần Hoài Như ánh mắt nhìn về phía Chu Ngố, ủy khuất nói, ta xác định. Chu Ngố nghe được Tần Hoài Như thanh âm, nhưng không dám hướng nơi này nhìn, chỉ sợ bản thân xung động, cho Tần Hoài Như trả tiền. Lưu Lam nhìn về phía Tần Hoài Như sau lưng Hứa Đại Mậu, Hứa Đại Mậu, ngươi hôm nay không giúp ngươi Tần tỷ trả tiền. Hứa Đại Mậu vừa cười vừa nói, nhìn ngươi nói, Tần tỷ cũng không phải là vợ ta, ta dựa vào cái gì giúp nàng trả tiền a? Lưu Lam bĩu môi, ngươi ngày hôm qua không liền giúp nàng trả tiền? Tần Hoài Như cho là nhập đội chuyện không có ai thấy được, nhưng điều này sao có thể? Ở nơi này vợ chồng cũng không dám ở đường cái dắt tay lên đại, một nam một nữ như vậy thân mật đứng chung một chỗ, đã sớm hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Đại gia cũng ở lén lén lút lút xem đây hết thảy, thậm chí đều ở đây đoán ngày mai Tần Hoài Như sẽ đứng ở ai trước mặt. Căn tin người dĩ nhiên cũng có thể thấy được, bao gồm Trụ Nỗ. Nhưng chính là không biết Trụ Nỗ bị đổ cái gì thuốc mê, dưới tình huống này còn phải thay Tần Hoài Như giải thích. Nói gì Tần tỷ ngày không dễ chịu, trong xưởng người chiếm Tần tỷ tiện nghi, nàng không có cách nào phản kháng. Thật là lừa gạt quỷ. Người nào không biết, phân xưởng bên trong có công nhân bậc 8 dịch Trung Hải che chở Tần Hoài Như, đừng nói bình thường công nhân, chính là phân xưởng chủ nhiệm cũng không dám trêu chọc Tần Hoài Như. Tần Hoài Như không muốn, người nam nhân nào dám chiếm tiện nghi của hắn? Hứa Đại Mậu một cả ngày bị Trụ Nỗ đánh người, làm sao dám ở căn tin cùng Tần Hoài Như dán gần như vậy? Hứa Đại Mậu dĩ nhiên không thể thừa nhận cùng Tần Hoài Như giao dịch, giải thích nói, ngày hôm qua thì ngày hôm qua, hôm nay là hôm nay. Chiếu cố Tần tỷ, đó là một đại gia cùng Trụ Nỗ trách nhiệm, có quan hệ gì với ta? Lưu Lam nhất thời nhớ tới, dịch Trung Hải thế nhưng là mỗi tháng đưa cho Tần Hoài Như 20 đồng tiền. Cái này cũng đổi gần kịp nàng một tháng tiền lương. Nàng đi theo Lý Hoài Đức thời gian dài như vậy, mỗi tháng cũng liền có thể bắt được hơn 10 đồng tiền chỗ tốt, nhiều lắm là chính là công tác thoải mái một chút. Tần Hoài Như chẳng lẽ là cùng dịch Trung Hải có loại quan hệ đó a? Lưu Lam càng muốn, lại càng cảm thấy mình đoán không sai. Không có loại quan hệ đó, dịch Trung Hải bằng gì cho Tần Hoài Như nhiều tiền như vậy? Hắn không chỉ có bản thân cho, còn lôi kéo Trụ Nỗ cho. Lưu Lam hận không được thả tay xuống trong công tác, tìm tiểu tỷ bội của mình chia sẻ một cái chính mình suy đoán. Nghe được đội ngũ phía sau thanh âm bất mãn, Lưu Lam chỉ có thể buông tha cho cái ý nghĩ này. Nhận lấy Tần Hoài Như một cơm, đánh nửa muỗng cơm, lại tiện tay cầm một bánh cao lương. Tần Hoài Như rất không hài lòng, cái này so với nàng bình thường lấy được chênh lệch nhiều lắm. Nàng muốn nửa phần thức ăn, thế nào cũng nên cho nàng một phần lượng, bánh cao lương cũng nên là lớn nhất. Lưu Lam, có phải hay không hơi ít? Lưu Lam nhất thời sù lông, lớn tiếng nói, Tần Hoài Như, ta cho ngươi lấy cơm thế nhưng là theo quy định tới, tuyệt đối không có cho ngươi sóc chảo. Can tin người thế nhưng là bị Vương Khôn chiêu số cho làm sợ, liền Trụ Nỗ cũng dám bắt, các nàng cũng không nguyện bị bảo vệ khoa bắt lại. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 300, Lưu Lam suy đoán nghe được sóc chảo, can tin người đều nhìn lại. Bọn họ cũng lo lắng Lưu Lam bệnh cũ phải bảo, chọc phải phiền toái. Cách gần đó, thấy được Tần Hoài Như trong hộp cơm món ăn, mới thở phào nhẹ nhõm. Tần Hoài Như, ngươi cũng không thể đều xấu người. Ngươi muốn nửa phần thức ăn, chúng ta liền cho ngươi đánh nửa phần thức ăn. Tuyệt đối không có sóc chảo. Đúng nha, nửa phần thức ăn cứ như vậy nhiều. Chu Ngô dĩ nhiên thấy được động tĩnh bên này, cũng biết Tần Hoài Như vì sao nói như vậy. Hắn chiếu cố Tần Hoài Như, mỗi lần cũng cho nàng nhiều đánh một nửa món ăn, những thứ kia đều là sóc chảo tiết kiệm được. Bây giờ không dám sóc chảo, dĩ nhiên là không thể chiếu cố Tần Hoài Như. Được rồi, mù thế nào hồ cái gì? Đội vàng làm việc. Chu Ngô thở dài, hướng về phía Tần Hoài Như nói, Tần tỷ, trong xưởng quy định cứ như vậy nhiều. Lời thừa thãi, Chu Ngô cũng không cách nào nói. Tần Hoài Như cho là Trụ Nỗ thấy được, sẽ để cho người cho nàng thêm vào một muỗng. Thấy Trụ Nỗ thái độ, trong lòng nàng liền thoát một cái. Nàng sợ nhất chính là Trụ Nỗ đối với các nàng nhà lạnh nhạt. Đừng nói Vương Khôn không biến thành Trụ Nỗ, coi như biến thành, cũng không thể đem Trụ Nỗ ném qua một bên. Dùng sức ép, Trụ Nỗ trên thân còn có thể nặn ra chút dầu nước. Trụ Nỗ, thì chưa nói căn tin sóc chảo, tỷ chẳng qua là, tỷ. Trụ Nỗ cũng không đành lòng nhìn xuống, vội vàng nói, Tần tỷ, ngươi đừng khóc. Một đại gia không phải cho ngươi mượn 30 đồng sao? Ngươi muốn ăn không đủ no, liền nhiều mua chút. Tần Hoài Như kia chịu cho tốn tiền của mình, giận dỗi bưng hộp cơm rời đi. Hứa Đại Mậu tò mò nhìn Trụ Nỗ. Trụ Nỗ biểu hiện bây giờ cùng bình thường kém nhau quá nhiều. Không chỉ có Hứa Đại Mậu cảm giác kinh ngạc, căn tin những người khác cũng cảm giác kinh ngạc. Bọn họ thậm chí làm xong đi mời căn tin chủ nhiệm chuẩn bị. Ngàn bạn không thể để cho Trụ Nỗ liên lụy bọn họ bị phạt. Trụ Nỗ, đầu óc ngươi có bị bệnh không? Đây chính là ngươi thân ái Tần tỷ, ngươi liền xem nàng đói bụng sao? Trụ Nỗ phiền não đối với Hứa Đại Mậu hô, cháu trai, có ngươi chuyện gì? Có phải hay không già cho ngươi giãn gân cốt? Hứa Đại Mậu còn muốn đi chỗ cũ chờ Tần Hoài Như, dĩ nhiên không dám trêu chọc Trụ Nỗ. Lần này thế nhưng là chơi quỷ ta trước giờ chỉ có Tần Hoài Như chơi quỷ hắn, hắn còn không có chơi quỷ qua Tần Hoài Như. Hứa Đại Mậu cảm thấy Vương Khôn người huynh đệ này đóng thật tốt. Kể từ cùng hắn nhận biết, hắn cũng rất ít bị Trụ Nỗ đánh, còn có thể chơi quỷ Tần Hoài Như. Trụ Nỗ, ra ra không chấp nhận với ngươi. Lam tỷ, cho ta tới một phần đậu rác, hai cái màn đậu. Lưu Lam sửng sốt một chút, mới phục hồi tinh thần lại. Người khác kinh ngạc Trụ Nỗ biểu hiện, nàng lại cảm thấy mình phát hiện chân tướng. Nhất định là Trụ Nỗ biết được Tần Hoài Như cùng dịch Trung Hải chuyện, mới xa lánh Tần Hoài Như. Mọi người đều biết, Trụ Nỗ chỉ cần có tiền, tình nguyện bản thân không ăn, cũng sẽ không ủy khuất Tần Hoài Như. Hắn trong túi rõ ràng có tiền, lại giả vờ làm không có, không giúp Tần Hoài Như ít tiền. Phát giác chân tướng, Lưu Lam cả người đều trở nên hưng phấn, nghiệp vụ đều thuần thục rất nhiều. Chỉ thấy nàng ngẩng động một cái, liền đánh được rồi một phần món ăn, phân lượng bên trên cũng không có kém bao nhiêu. Cũng vì vậy, mặc dù Lưu Lam đội ngũ bởi vì Tần Hoài Như làm trễ nải một ít thời gian, vẫn là thứ nhất đánh xong món ăn. Đánh xong món ăn, Lưu Lam cũng không nghỉ ngơi, bưng bản thân kia một phần, đi tìm tiểu tỷ muội nói chuyện phiếm đi. Rất nhanh, theo đại gia cơm nước xong trở lại phân xưởng. Tần Hoài Như cùng Dịch Trung Hải giữa chuyện tình gió chăng từ từ ở phân xưởng bên trong truyền khắp. Một lúc mới bắt đầu, có người không tin. Dù sao, cho tới nay, Dịch Trung Hải danh tiếng nhưng thật là tốt. Coi như Vương Khôn tới phá vỡ Dịch Trung Hải đạo đức kiểu mẫu thần thoại, nhưng đại gia chẳng qua là cảm thấy hắn tư tâm quá nặng, rất ít hướng chuyện tình gió chăng phương diện này nghĩ. Nhưng lần này cũng không đồng dạng, Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như không có quan hệ, bằng gì đáp ứng cho nàng 20 đồng tiền, hay là mỗi tháng cũng cho. Chủ nô cho Tần Hoài Như đó là tham đồ Tần Hoài Như thân thể. Cứ như vậy, đối ngoại hay là tuyên bố cấp cho Tần Hoài Như. Đừng để ý Tần Hoài Như có trả hay không tiền đi, dù sao cũng so Dịch Trung Hải đưa dễ nghe. Cái khác phân xưởng, đặc biệt là đối Dịch Trung Hải không hiểu rõ lắm người, có rất lớn tranh luận. Bọn họ tranh mặt đỏ cổ tỏ cũng mau ra tay. Chúng ta đi phân xưởng một hỏi một chút không được sao? Nói nhẹ nhàng linh hoạt, chuyện như vậy, người ta sẽ nói với chúng ta sao? Cái này không cần gấp gáp, gì ta đồng nghiệp hàng xóm cháu trai đang ở phân xưởng một, ta đi hỏi một chút. Phân xưởng một bên trong người, bởi vì cùng Dịch Trung Hải ở một phân xưởng nguyên nhân, tin tức truyền bá có chút chậm. Đột nhiên cái khác phân xưởng bạn bè qua tìm đến mình, còn cho là nhà mình trong có chuyện gì xảy ra đâu. Nhưng là nghe được người đâu giải thích, bọn họ cảm giác mình làm sao lại đần như vậy. Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như quan hệ tốt như vậy, nhưng quan hệ ra sao, có thể để cho Dịch Trung Hải mỗi tháng cho Tần Hoài Như 20 đồng tiền a? Suy nghĩ một chút hai người ngày ngày cùng đi làm, suy nghĩ một chút Tần Hoài Như dựa lưng vào Dịch Trung Hải, liên lụy phân xưởng một bình ưu, suy nghĩ một chút Tần Hoài Như xinh đẹp quả phụ danh hiệu. Bọn họ cảm thấy đây mới là nút ở băng sơn hạ chân tướng. Trở lại phân xưởng thời điểm, phân xưởng một người lẫn nhau nhìn đối phương, lộ ra ngươi cũng biết ánh mắt. Những thứ kia cho là cùng Tần Hoài Như quan hệ mờ, bị Dịch Trung Hải làm khó dễ người, trong lòng lửa giận cũng không che giấu được. Bọn họ là theo Tần Hoài Như hơi nhỏ mờ, nhưng đó là Tần Hoài Như bản thân chủ động. Bọn họ không phải là không có trả giá đắt, bằng gì còn phải bị làm khó dễ. Chỉ cho ngươi cái lao đầu tự phóng hỏa, không cho chúng ta điểm một cái đèn, trên đời này nào có đạo lý như vậy. Những thứ kia lấy quách dâu cặp cầm đầu, bị Dịch Trung Hải xuyên qua tiểu hải người, rối rít hướng về phía tới trước hỏi thăm bạn bè phun trào khẩu thủy. Huynh đệ, ngươi là không biết. Tần Hoài Như khóc nói bản thân sẽ không làm, chúng ta vì phân xưởng tiến độ, chỉ có thể giúp đỡ nàng hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng dịch sư phó nhìn sau khi đến, cho là chúng ta nghĩ chiếm tiện nghi của Tần Hoài Như, âm thầm cho chúng ta làm khó dễ. Huynh đệ, đó là Dịch Trung Hải không đúng, bằng gì chính hắn làm, còn không cho các ngươi làm. Ngươi nói cho ta một chút, xinh đẹp quả phụ tư vị thế nào? Kể lại cái này, bọn họ càng là một bụng khổ thủy. Phân xưởng trong bị Dịch Trung Hải làm khó dễ, trong phòng ăn còn bị trụ nố sóc chảo. Bọn họ nếu là đáp thủ, thưởng thụ được tiểu quả phụ tư vị, vậy cũng không tính thua thiệt. Mấu chốt là, đáp thủ liền không có mấy. Rất nhiều lần, bọn họ đều bị tiểu quả phụ đùa bỡn, bị trụ nố chờ đến cơ hội cho đánh một trận. Đây là nhẹ, có mấy cái còn bị trong xưởng nhìn dưa tiểu đội nhìn dưa. Chỉ có thể cái mông trần từ ước hẹn địa phương chạy về phân xưởng, lấy chính mình quần áo cũ lừa gạt. Huynh đệ, ngươi đừng hiểu lầm, ta cùng tiểu quả phụ tuyệt đối không có cái gì. Là những người khác. Ngươi muốn biết, ngươi tự mình đi hỏi bọn họ. Người đâu dĩ nhiên không tin, huynh đệ của mình là người nào, hắn còn không rõ ràng lắm sao. Nhưng hắn cũng biết, loại chuyện như vậy, ai cũng sẽ không nói ra. Dịch Trung Hải tránh đang làm việc giữa, suy nghĩ thế nào hố bương côn, nào đâu biết hoa của mình bên tin tức truyền mọi người đều biết. Đại gia càng muốn, lại càng thấy được cái khả năng này rất lớn. Dù sao, 20 đồng tiền không phải số lượng nhỏ, rất nhiều học trò cũng không lấy được nhiều như vậy tiền. Không chỉ có phân xưởng một người ở đổ thêm dầu vào lửa, ngay cả tứ hợp viện người cũng không buông tha. Bọn họ bị Dịch Trung Hải hố bao nhiêu năm, trong lòng cũng nhớ đâu. Coi như đem tiền cầm về, là có thể đền bù tổn thất của bọn họ sao? Không thể nào. Bây giờ ngày tốt hơn một chút, những tiền kia không tính là cái gì. Nhưng sớm nhất cho Tần Hoài Như nhà tiền quyên góp thời điểm, thế nhưng là khó khăn nhất kia mấy năm. Khi đó, quên đi ra ngoài số tiền này, đại biểu rất có thể là trong nhà một cái mạng. Bất kể là vì giải hận, còn là vì đem nước khuấy đủ, đại gia cũng vui lòng dẫn dắt một cái. Bần đạo nhận cồn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 301, nhặt được tiện nghi bắt quái tin tức truyền bá thời điểm, Tần Hoài Như đang nhỏ thương khố chờ Hứa Đại Mậu. Hứa Đại Mậu cũng không kịp chờ đợi mò tới nhỏ trong kho hàng. Tần tỷ, sốt ruột chờ đi. Tần Hoài Như chợt nhìn Hứa Đại Mậu một cái, Hứa Đại Mậu, ngươi bây giờ nên nói cho ta biết, Vương Khôn vì sao đối với chúng ta nhà có lớn như vậy ý kiến đi. Hứa Đại Mậu thần bí nở nụ cười, Tần tỷ, ngươi tìm Vương Khôn làm gì nha? Ngươi nếu là có cần, ta có thể giúp ngươi. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta cũng có thể giống như trụ nố như vậy giúp đỡ nhà ngươi. Tần Hoài Như không có chút nào tin tưởng Hứa Đại Mậu. Trụ nố cũng sẽ không nói ngươi như vậy quá đáng yêu cầu. Ngươi thật muốn cùng trụ nố giống nhau sao? Đùa giỡn, Hứa Đại Mậu chính là bình thường vui vẻ một cái, mới sẽ không cùng trụ nố vậy, sờ một cái hoẹ hoa vừa lương vỏ tường liền thỏa mãn. Tần tỷ, cùng trụ nố vậy, ngươi không cảm thấy tịch mịch sao? Tần Hoài Như bắt lại Hứa Đại Mậu loạn động hai tay, Hứa Đại Mậu, ngươi còn chưa nói Vương Khôn vì sao không yêu thích chúng ta nhà đâu. Hứa Đại Mậu đùa bỡn đều giả nói, hắn vì sao không thích nhà ngươi, không phải rõ ràng bày ra sao? Các ngươi muốn đem hắn đuổi ra ngoài, còn trông cậy vào hắn đối các ngươi có sắc mặt tốt. Tần Hoài Như đẩy ra Hứa Đại Mậu, không thể nào. nếu là hắn chán ghét như vậy nhà chúng ta, buổi sáng làm sao có thể giúp chúng ta nhà Hướng một đại gia đòi tiền? Hứa Đại Mậu lòng nói, ngươi thật là biết từ mở. Vương Khôn rõ ràng bày ra là muốn hố Dịch Trung Hải, cái gì giúp đỡ nhà các ngươi a, liền coi như các ngươi nhà chết đói, hắn cũng không nhất định cho các ngươi nhà một uống miếng nước. Vương Khôn thế nhưng là từ trên chiến trường xuống, lòng dạ cứng rắn đâu, kiến thức cũng cao, mạnh hơn các ngươi nhiều. Ta tại sao phải đi theo Vương Khôn, cũng mau thành tiểu đệ của hắn, không phải là người ta có bản lĩnh sao? Những thứ này, Hứa Đại Mậu sẽ không nói với Tần Hoài Như. Tần tỷ, Vương Khôn cùng trong huyện người vậy, cũng cảm thấy một đại gia giúp các ngươi nhà, cũng không cần cho đại gia thêm phiền toái. Ngược lại các ngươi nhà cùng một đại gia quan hệ tốt, hắn giúp đỡ các ngươi nhà là nên. Tần Hoài Như mặt lạnh, hỏi, Hứa Đại Mậu, ngươi không là gạt ta, căn bản là không có hỏi lên đi. Hứa Đại Mậu đỏ một cái mặt, mới lên tiếng, Tần tỷ, ngươi chỗ tốt gì cũng không cho ta, ta dựa vào cái gì nói cho ngươi? Hứa Đại Mậu vẫn ở chỗ cũ đi vào mèo. Tần Hoài Như không có hoài nghi, nàng đối mị lực của mình rất có lòng tin. Hứa Đại Mậu tuyệt đối chạy không ra lòng bàn tay của nàng. Hồi tưởng một chút ngày hôm qua tư vị, Tần Hoài Như có chút động tâm, nhưng nàng không thể nói ra được, mặc cho Hứa Đại Mậu bản thân hành động. Hứa Đại Mậu thế nhưng là trong đó lao thủ, biết Tần Hoài Như đã đồng ý, liền bắt đầu kế tiếp hành động. Nhỏ trong kho hàng rất nhanh liền chuyển ra con chuột tiếng kêu. Bảo vệ khoa tuần tra người mơ hồ nghe đến bên này giống như có động tĩnh, chuẩn bị tới đây cái bỏ hoang địa phương nhìn một chút. Tiêu đội trưởng, ngươi nhanh lên một chút mang theo người đi phân xưởng một chuyến. Tiêu Chấn Vượng nghi hoặc nhìn xa xa loạn chạy tới người, hỏi, xảy ra chuyện gì? Người đâu vội vàng đem trong xưởng nhắn lại nói một lần. Trong xưởng lãnh đạo nghe được những lời này, nổi trận lôi đình. Cổ trưởng để cho bảo vệ khoa đi phân xưởng tuần tra, nếu ai dám nói bậy, liền nắm lên tới. Các ngươi phụ trách thứ 7 đến thứ 10 phân xưởng. Tiêu Chấn Vượng đùa vừa cười vừa nói, khó trách Dịch Trung Hải không muốn cổ trưởng ở tại tứ hợp viện, là sợ bản thân chuyện xấu bị cổ trưởng biết. Ha. Đi theo Tiêu Chấn Vượng người, không cố kỵ chút nào phá lên cười. Vương Khôn ở bảo vệ khoa nhân duyên không sai, bảo vệ khoa đối Dịch Trung Hải đã sớm bất mãn. Ai nha, các ngươi liền đừng cười. Để lỡ nữa, xưởng trưởng bên kia không tiện bàn giao. Tiêu Chấn Vượng biết, không thể để mặc lời đồn đãi, được rồi, ta đã biết. Ngươi đi về trước, ta mới vừa rồi mơ hồ nghe được nhỏ thương khố bên kia giống như có thanh âm, ta trước dẫn người đi xem một chút. Ai nha, nhỏ thương khố bên kia có gì đáng xem, nơi đó đã sớm bỏ hoang không cần. Nhiều nhất chính là có người ở nơi nào lười biếng ngủ, lúc nào không thể bắt. Ngày mai lúc rảnh rỗi, sang đây xem hai mắt liền xong rồi. Tiêu Chấn Vượng suy nghĩ một chút, nói không sai. Nhỏ thương khố không có quý trọng vật, chuột cũng không muốn hướng bên trong chạy. Vậy được đi, chúng ta đi trước phân xưởng. Nhỏ trong kho hàng quên mình hai người, không biết mình bị trong xưởng lời đồn đãi cứu một mạng. Hơn nửa canh giờ sau này, Hứa Đại Mậu mới kết thúc công việc, bắt đầu lau mồ hôi trên người cùng khôi phục tiêu hao thể lực. Tần Hoài Như thở hổn hển, lấy xuống trong miệng quần áo. Hứa Đại Mậu, ngươi tên con kiếp, lúc nào lợi hại như vậy? Hứa Đại Mậu đắc ý nói, Tần tỷ, ta vẫn luôn lợi hại như vậy. Ngươi trước kia muốn phối hợp như vậy, khẳng định đã sớm biết bản lĩnh của ta. Phi. Tần Hoài Như khinh thường nói, ngươi thì khoác lác đi. Ngươi muốn lợi hại như vậy, ta cũng không tin Lâu Hiểu Nga dám với ngươi gây gổ. Hứa Đại Mậu trong ánh mắt thoáng qua một chút tức giận. Cái này phẫn nộ, không là hướng về phía Tần Hoài Như, cũng không phải hướng về phía Lâu Hiểu Nga, hắn thậm chí không biết nên hướng về phía ai. Uống Vương Khôn rượu thuốc sau, thân thể của hắn được rồi, ở phương diện này năng lực mạnh rất nhiều. Nông thôn tiểu tình nhân, cái nào không đúng hắn khen không dứt miệng. Nhưng hắn liền không nghĩ ra, mỗi lần đụng phải Lâu Hiểu Nga thời điểm, thì không được. Làm cho hắn cũng không dám cùng Lâu Hiểu Nga ở trên một chiếc giường ngủ. Nhưng loại vấn đề này, hắn không có biện pháp nói với người khác. Nói ra, cũng không ai tin tưởng. Để người ta biết, nhất định sẽ chuyện Tiếu Lâm hắn hiếp yếu sợ mạnh. Hứa Đại Mậu cảm thấy, nhất định là Lâu Hiểu Nga vấn đề. Trong lòng của hắn ly hôn ý niệm sâu hơn. Bằng vào năng lực hiện tại của hắn, chỉ cần cưới cái có thể sinh con tức phụ, sang năm nhất định có thể ôm lên nhi tử. Tần Hoài Như thấy Hứa Đại Mậu không có động tĩnh, liền đẩy một cái hắn. Ngươi nghĩ gì thế? Vội vàng mặc quần áo, tránh cho để cho người nhìn thấy. Hứa Đại Mậu lắc đầu một cái, không có đem ý nghĩ trong lòng nói ra. Mong muốn cùng Lâu Hiểu Nga ly hôn, không phải dễ dàng như vậy. Hơn nữa cũng không thể từ hắn nói ra. Lâu gia thực lực hay là thật lớn, Hứa Đại Mậu lo lắng Lâu phụ trả thù, chỉ có thể cùng Lâu Hiểu Nga như vậy tiếp tục. Hứa Đại Mậu đội vàng mặc quần áo vào, sẽ phải rời khỏi, bị Tần Hoài Như đưa tay kéo lại. Ngươi còn chưa nói Vương Khôn vì sao đối với chúng ta nhà có lớn như vậy ý kiến đâu? Hứa Đại Mậu vừa cười vừa nói, Tần tỷ, từ Vương Khôn nơi đó dò xét tin tức, nào có dễ dàng như vậy. Ta tối ngày hôm qua đi về trễ, hắn cũng cơm nước xong, không có cơ hội hỏi. Ngươi yên tâm, ta tối hôm nay giúp ngươi hỏi rõ, ngày mai nhất định nói cho ngươi. Đến lúc này, Tần Hoài Như dĩ nhiên biết mình bị Hứa Đại Mậu đùa bỡn. Nàng đều sắp tức giận điên rồi, trước giờ chỉ có nàng chơi nam nhân phần, còn không có bị người khác chơi qua. Hứa Đại Mậu giữa trưa mời nàng ăn cơm, vậy thì thôi, mấu chốt cơm trưa còn là mình tiêu tiền mua. Hứa Đại Mậu, ngươi không kiếp, ngươi dám gạt ta? Hứa Đại Mậu nhưng không cho là như vậy, Tần tỷ, làm sao sẽ gạt ngươi chứ, ta ngày mai khẳng định nói cho ngươi. Lần này coi như ngươi cho thủ lao của ta. Lại nói, ngươi không phải mới vừa rất thoải mái sao? Tần Hoài Như cắn môi, nước mắt không ngừng chảy xuống. Hai tay nắm thật chặt Hứa Đại Mậu quần áo, không buông ra. Hứa Đại Mậu bị Tần Hoài Như quấn không có biện pháp, từ trong túi móc ra 3 khối tiền, bỏ vào Tần Hoài Như trong tay. Như vậy được chưa? Ta tìm Vương Khôn hỏi chuyện, còn phải mua xong ăn, tốn hao cũng không nhỏ. Ngươi nếu không muốn, ta cũng không có biện pháp. Tần Hoài Như hết cách rồi, chỉ có thể ăn cái này thua thiệt ngậm. Vân đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé. Chương 302, tắt nước dơ ở bảo vệ khoa giới áp chế, phân xưởng bên trong nghị luận thanh âm ít đi một chút, cũng chỉ là ít đi một chút. Bắt quái là bản tính trời sinh của con người, ai cũng không có cách nào tiêu trừ. Vương Khôn biết tin tức thời điểm, trong lòng cũng phi thường kinh ngạc. Mục đích của hắn chẳng qua là buộc Dịch Trung Hải giúp đỡ Tần Hoài Như, đem hai người bọn họ cột vào một khối. Có Dịch Trung Hải trên mặt nổi 20 đồng tiền, Tần Hoài Như liền không có biện pháp ở trước mặt mọi người khóc than. Cái này 20 đồng tiền, cùng trụ nô cấp cho Tần Hoài Như còn không giống nhau. Trụ nô đưa tiền, đều là len len cho bao nhiêu, lúc nào cho, trên căn bản chỉ có hắn cùng Tần Hoài Như hai người biết. Nhiều nhất hơn nữa một cùng Tần Hoài Như quan hệ mật thiết Dịch Trung Hải. Số tiền này, chỉ cần trụ nô không thừa nhận, Tần Hoài Như liền có thể đối ngoại nói không có. Để cho trụ nô không thừa nhận, đối Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như mà nói, dễ như trở bàn tay. Dịch Trung Hải tiền không giống nhau, đó là thực sự. Mặc dù Dịch Trung Hải có thể không cho, nhưng tuyệt đối sẽ không nói ra không cho. Mọi người đều biết, hắn cả ngày nói với trụ nô muốn trợ giúp khó khăn Tần Hoài Như, cũng không thể hắn quăng để cho người khác giúp, không tự mình ra tay đi. Hắn nếu dám nói như vậy, còn ai dám tin tưởng hắn, danh tiếng còn muốn hay không? Dịch Trung Hải quan tâm nhất, vừa đúng là cái đó hư danh, dù là cái này hư danh lại phá lại nát, hắn cũng sẽ coi như chân bảo. Một cái tiếng tốt, có thể để cho hắn đem trụ nô gạt gấp quẻ, có thể bảo đảm hắn dưỡng lao, sao nhưng dễ dàng buông tha. Vương Khôn cũng ở đây phân xưởng phụ cận kiểm tra, chỉ cần có to gan trắng trợn nghị luận, nhất định phải bắt lại. Bảo vệ khoa người thấy Vương Khôn tới, lập tức liền đụng lên tới. Cổ trưởng, bọn họ nói có đúng không là thật? Vương Khôn nhìn một cái bọn họ, nói, Dịch Trung Hải cho chuyện tiền bạc, là buổi sáng phát sinh. Về phần hắn cùng Tần Hoài Như quan hệ, ta cũng không biết. Các ngươi không muốn bị xử phạt, liền không muốn rồi hay nói chuyện này. Bảo vệ khoa người có chút thất vọng, đáp án này theo chân bọn họ muốn biết không giống nhau. Bọn họ nhất muốn biết, hay là Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như quan hệ. Bên trong phòng họp, trong xưởng lãnh đạo cũng đang nhìn Dịch Trung Hải, để cho hắn giải thích trong xưởng lời đồn đãi. Dịch Trung Hải cái chán toát mồ hôi lạnh, giỏi về gạt gẫm người cái miệng đó, không biết nên nói cái gì. Hắn là nghe trong xưởng lãnh đạo mới biết những lời đồn đại kia. Đối với buổi sáng chuyện đã xảy ra, hắn biết không gạt được, cũng không muốn gạt. Dù sao trợ giúp Tần Hoài Như là chuyện tốt, có lợi cho hắn khôi phục một chút danh tiếng. Hơn nữa, Tần Hoài Như không dám đắc tội hắn, chắc chắn sẽ không tìm hắn đòi tiền. Tương đương với hắn một xu không tốn, là có thể lấy được một cái tiếng tốt, sao không vui mà làm đâu. Hắn thế nào cũng không nghĩ ra, chuyện lại có thể truyền bá thành như vậy. Lớn nhà thế mà coi hắn là trụ nô, đây không phải là vũ nhục người sao? Hắn tại sao có thể là cái đó hai kẻ ngu? Dương Sưởng trưởng, ta Dịch Trung Hải là người nào, ngài còn không biết sao? Hoài Như là Đông Húc tức phụ, Đông Húc vì trong xưởng hy sinh, ta nhìn Hoài Như sinh hoạt khó khăn, mới giúp Hoài Như. Dương Vạn Thanh mặt nhất thời đen lên. Cũng là bởi vì tin tưởng Dịch Trung Hải nhân phẩm, hắn mới bị Dịch Trung Hải lừa gạt, ở lúc học mất thể diện. Không chỉ có như vậy, trong xưởng còn có người đem chuyện kia thọt đến lãnh đạo cấp trên nơi đó. Hắn ở lãnh đạo nơi đó làm nhiều lần kiểm điểm. Cái khác xưởng lãnh đạo, nghe Dịch Trung Hải vậy, cũng cau mày lên. Ngắn ngủi một câu nói liên tục nhiều lần tên Tần Hoài Như, còn gọi thân thiết như vậy. Chỉ bằng vào tiếng xưng hô này, cũng làm người ta hoài nghi Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như quan hệ. Đại gia cũng như vậy suy đoán, lại sẽ không nói ra. Bọn họ là lãnh đạo, không có chứng cứ, không thể nào tùy tiện có kết luận. Dương Vạn Thanh hít sâu một hơi, miễn phải tự mình bị tức bất tỉnh đầu. Dịch Trung Hải, ngươi cái này giải thích, cũng không thể để cho đại gia tin tưởng ngươi cùng Tần Hoài Như trong sạch. Ngươi còn có cái khác chứng cứ sao? Để cho hắn tìm chứng cứ, không phải là đại biểu không tin hắn sao? Hắn Dịch Trung Hải cái tên này, đó chính là đạo đức đại biểu, còn muốn chứng cứ gì? Dịch Trung Hải rất muốn cho trong xưởng những thứ này lãnh đạo giảng một chút đạo đức của hắn lý luận, nhưng nhiều người nhìn như vậy, hắn không có can đảm nói tiếp. Mong muốn tự vệ, biện pháp tốt nhất chính là mời bà cụ điếc đi ra, đây là trăm chuyện mất linh biện pháp. Nhưng lại nghĩ đến Dương Vạn Thanh đối bao vây hạ cấm lệnh, nghiêm cấm thả bà cụ điếc tiến xưởng cắn thép. Mời lao tổ tông rời núi ý tưởng cũng chỉ có thể thôi. Không cách nào mời ngoại viện, vậy cũng chỉ có thể tìm dê thế tội. Quen thuộc nhất dùng dê thế tội là trụ nố. Nhưng trụ nố là hắn dưỡng lao bảo đảm, tuyệt đối không thể xảy ra ngoài ý muốn. Hơn nữa chuyện lần này quá lớn, trụ nố không thích hợp. Trong nháy mắt, Dịch Trung Hải liền nghĩ đến Vương Khôn cùng Hứa Đại Mộng. Hai người là địch nhân của hắn, tuyệt đối có lý do đều xấu hắn. Dương Sưởng trưởng, ta hoài nghi là Vương Khôn cố ý bêu xấu ta. Hắn tự ở đến tứ hợp viện, mới đúng ta không phục, nhiều lần động thủ với ta. Nhất định là hắn đối ta bất mãn, cố ý ở trong xưởng truyền bá ta lời đồn. Đinh Quảng Nam gõ bàn một cái nói, Dịch Trung Hải, ngươi có chứng cứ gì nói Vương Khôn bêu xấu ngươi? Lý Hoài Đức nói theo, Dịch Trung Hải, ngươi muốn bậy bạ bêu xấu người, đừng trách chúng ta đối ngươi tội thêm một bậc. Đồng Lĩnh Húc thấy Đinh Quảng Nam cùng Lý Hoài Đức lên tiếng, hắn liền không nói gì. Vương Khôn là bảo vệ khoa người, hắn vừa mở miệng, dễ dàng để cho Dịch Trung Hải bắt được cái trôi. Dịch Trung Hải xác thực có ý nghĩ này. Hắn rất muốn đem Vương Khôn bảo vệ khoa thân phận cho dính dấp đi ra. Tứ hợp viện ở một bảo vệ khoa người, còn không phục tùng hắn quản giáo, đối kế hoạch của hắn có ảnh hưởng rất lớn. Dương Vạn Thanh không nói gì, chẳng qua là ở trong lòng đem Vương Khôn bạch đến Lý Hoài Đức phái này. Hắn nào không hiểu, Vương Khôn rõ ràng là Đình Quảng Nam người, thế nào cùng Lý Hoài Đức quan hệ tốt như vậy? Chẳng lẽ cũng bởi vì Đình Quảng Nam muốn rời khỏi? Coi như Đình Quảng Nam muốn rời khỏi, hắn cũng không thể nhanh như vậy đầu quân Lý Hoài Đức muốn hạ. Hắn liền không sợ đắc tội Đinh Quảng Nam sao? Dương Vạn Thanh để cho người len lén tra xét Vương Khôn cùng Lý Hoài Đức quan hệ, chỉ tra được Lý Hoài Đức từ Vương Khôn nơi này mua rượu, khác liền không có tra được. Loại chuyện như vậy cũng không thể để cho hắn cho Lý Hoài Đức treo một cái đầu cơ trục lợi tội danh đi. Đối Dịch Trung Hải, Dương Vạn Thanh cũng rất không hiểu. Nói thế nào, Dịch Trung Hải đều là công nhân bậc 8, mỗi tháng kiếm được không ít. Các công nhân đều đang nghĩ biện pháp tăng lên kỹ thuật, liền hắn thành công nhân bậc 8 sau, không biết tiến thủ, cả ngày ở phân xưởng trong giễu võ Dương Oai. Hành vi của Dịch Trung Hải, không thể nói giễu võ Dương Oai, nhiều lắm là chính là cáo mượn oai hùng. Hồ là Dịch Trung Hải, hổ chính là Dương Vạn Thanh. Dịch Trung Hải, ngươi rốt cuộc có chứng cứ hay không? Dịch Trung Hải rất thất vọng, Dương Vạn Thanh trước kia thế nhưng là gọi hắn Dịch sư phó. Mỗi lần xuống phân xưởng, Dương Vạn Thanh cũng sẽ cố ý đi phân xưởng một nói chuyện với hắn, đây mới là phân xưởng chủ nhiệm không dám đắc tội hắn nguyên nhân. Bây giờ cái này phúc lợi cũng không có. Càng là hình dáng này, Dịch Trung Hải lại càng sẽ không cho là bản thân có lỗi. Hắn rất khẳng định nói, xưởng cán thép bên trong cũng chỉ có hắn cùng ta có cửu án, không phải hắn, còn có thể là ai? Dương xưởng trưởng, ngươi để cho người đem Vương Khôn kêu đến, thẩm hỏi một chút liền rõ ràng. Làm tung tin đồn cao thủ, Dịch Trung Hải cũng không nhận ra Vương Khôn có thể nói hiểu. Chỉ cần đem nước dơ hắt đến trên người của hắn, hắn liền tuyệt đối chạy không thoát. Nghĩ tới đây, Dịch Trung Hải nói tiếp, Dương xưởng trưởng, ta còn có gia công nhiệm vụ đâu, không thể trì hoãn thời gian quá lâu. Ta hy vọng trong xưởng mau sớm cho ta một câu trả lời. Ai cũng nhìn ra, Dịch Trung Hải ủy vào thượng cấp hạ đạt gia công nhiệm vụ, ở theo chân bọn họ bàn điều kiện. Nhưng ai cũng không dám ngăn trở, ngay cả Đinh Quảng Nam cùng Lý Hoài Đức cũng không dám tùy tiện ngăn trở. Dịch Trung Hải thấy Đinh Quảng Nam cùng Lý Hoài Đức không lên tiếng, khóe miệng liền lộ ra mỉm cười. Bần đạo nhận cồn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 303, bỏ ra sự thật không nói Dịch Trung Hải cho là, Vương Khôn cho dù có nhiều hơn nữa miệng, cũng nói không rõ. Trong xưởng nhiều người như vậy cũng đang nói, căn bản là cha không rõ ràng lắm. Bọn họ ở bên trong tứ hợp viện nêu xấu chủ nố thích quả phụ chuyện, cũng không có biện pháp tra rõ chân tướng, càng chưa nói xưởng cán thép nhiều người như vậy. Vương Khôn lấy được xưởng làm thông báo, đi theo xưởng làm người đi tới phòng họp. Dương Vạn Thanh mặt không cảm giác hỏi, Vương Khôn, Dịch Trung Hải nói trong xưởng lời đồn là ngươi truyền bá, ngươi nói thế nào? Vương Khôn giờ mới hiểu được, Dịch Trung Hải không ngờ đem nước dơ hắt đến trên đầu của hắn. Khó trách ở vào nhà thời điểm, Dịch Trung Hải nụ cười kiêu ngạo như vậy. Xưởng trưởng, hắn có chứng cứ chứng minh là ta nói sao? Dịch Trung Hải cảm thấy đến bản thân phát huy không gian, không đợi Dương Vạn Thanh nói chuyện, liền mở miệng. Vương Khôn, toàn bộ xưởng cán thép, ta chỉ có thủ án với ngươi, không phải ngươi, còn có thể là ai sử dụng như vậy thủ đoạn hèn hạ bêu xấu ta? Vương Khôn lạnh lùng nói, ta không có sống kẻ thù, cùng ta có cửu án người, mộ phần có cung cao ba thước. Ngươi? Dịch Trung Hải khiếp đạm chiều lui về sau một bước. Vương Khôn vậy, để cho hắn nhớ tới Chu Minh Huy cầm dao phay ngăn ở cửa nhà hắn một đêm kia. Khi đó, hắn hận trụ nô không giúp một tay, hận trong viện người xem trò vui, càng hận chính mình không có nhi tử. Nhưng Dịch Trung Hải biết, chuyện này không giải thích rõ, hắn thì phiền toái. Cùng Tân Hoài như không minh bạch, có thể muốn mạng giả của hắn. Khi đó, lại hoàn mỹ nuôi kế hoạch cũ cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Dịch Trung Hải giáng chống đỡ nói, không phải ngươi, còn có thể là ai? Bỏ ra sự thật không nói, chỉ có ngươi hiểm nghi lớn nhất. Cái này nếu không phải ở trong xưởng phòng họp, Vương Khôn nhất định sẽ cho Dịch Trung Hải mấy bàn tay. Bỏ ra sự thật không nói, vậy ngươi còn nói cái dám a? Ngươi muốn nói như vậy, ta còn có một việc muốn hỏi ngươi đây. Ngươi hôm nay sau khi vào sở, ta phát hiện ven đường có cái chó hoang mang thai. Bỏ ra sự thật không nói, ta cảm thấy nó trong bụng hải tử là ngươi. Tham gia hội nghị lãnh đạo, không có nín lại, trực tiếp nở nụ cười. Dịch Trung Hải giận đến hộc máu, Dương Sưởng trưởng, ngươi thấy được đi, Vương Khôn không tôn kính trưởng bối, nhất định là hắn gieo rắc lời đồn. Đồng Vĩnh Húc ngưng cười, nói, được rồi. Vương Khôn, đừng đùa giỡn. Dịch Trung Hải, ngươi cũng bỏ ra sự thật không nói, chúng ta có hay không có thể trực tiếp nhận định ngươi cùng Tần Hoài như quan hệ không bình thường. Đối mặt Đồng Vĩnh Húc, Dịch Trung Hải liền không có như vậy chân lòng tin. Bảo vệ khoa sử trưởng chức vị, không sánh bằng Dương Vạn Thanh người xưởng trưởng này, nhưng phó cục trưởng cục công an thân phận, lực uy hiếp lại không nhỏ. Đối mặt Dương Vạn Thanh, hắn có thể bằng vào trong tay kỹ thuật, làm một ít không tính quá đáng chuyện. Đối mặt cục công an cùng bảo vệ chỗ, hắn liền không có lá gan lớn như vậy. Dương Vạn Thanh bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng rất hối hận. Sớm biết Dịch Trung Hải là hình dáng này, hắn cũng không đem Dịch Trung Hải tạo thành trong xưởng cọc tiêu. Ban đầu đối Dịch Trung Hải nhìn với con mắt khác, đó là bởi vì kỹ thuật của hắn đạt tới công nhân bậc 8 yêu cầu, cộng thêm tương đối trẻ tuổi, danh tiếng cũng rất tốt, có thể ở trong xưởng tiếp tục công việc vài chục năm. Nhưng hắn thế nào cũng không nghĩ ra, Vương Khôn sau khi đến, Dịch Trung Hải hay cùng biến thành người khác vậy. Đơn giản chính là 10 phần tiểu nhân, so hắn lao đối đầu Lý Hoài Đức cũng làm cho người chán ghét. Dịch Trung Hải nếu là biết Dương Vạn Thanh nghi ngờ, nhất định sẽ trả lời hắn, đây không phải là hắn mong muốn. Vương Khôn phá hư hết hắn dưỡng lao cơ bản bản, hắn không thể trơ mắt nhìn cơ bản bản sụp đổ. Chu Nỗ cùng Tần Hoài Như đều là dưỡng lao công cụ nhân, tứ hợp viện mới là hắn dưỡng lao căn cơ. Lâu trước giường bệnh không hiếu tử, huống chi là không có quan hệ người. Bà cụ điếc dưỡng lao, có hắn cái này tứ hợp viện một đại gia giám đốc, không ai dám ăn tuyệt hậu. Chờ hắn dưỡng lao thời điểm, lại có thể trông cậy vào ai giám đốc? Tần Hoài Như, Chu Nỗ, Đồng Ngạnh cũng không được, chỉ có dựa vào trong viện người lẫn nhau giám đốc, kiềm chế lẫn nhau, hắn mới có thể tránh miễn bị sống ăn tuyệt hậu. Dịch Trung Hải giải thích, nếu không phải Vương Khôn truyền bá, vậy hãy để cho hắn cầm ra chứng cứ tới. Đồng Vĩnh Húc hướng về phía Vương Khôn nói, Vương Khôn, ngươi có thể chứng minh thanh bạch của ngươi sao? Vương Khôn gật đầu một cái, ta tiến vào xưởng cán thép thời điểm, cái đầu tiên đụng phải người là sự trưởng. Sau đi một chuyến đinh xưởng trưởng cùng Lý xưởng trưởng phòng làm việc. Từ Lý xưởng trưởng phòng làm việc đi ra, đụng phải tới làm chủ nố. Sau liền trở về bảo vệ khoa. Chứ cùng bảo vệ khoa người đi ra ngoài tuần tra, không hề rời đi qua bảo vệ khoa. Buổi trưa cũng là theo bảo vệ khoa đồng nghiệp cùng đi căn tin. Trong xưởng công nhân, bình thường rất ít cùng bảo vệ khoa người nói chuyện. Giữa trưa lúc ăn cơm, ta cũng liền nói với Trụ Nố mấy chữ, tới một phần đậu rác, hai cái bánh ngô. Đồng Vĩnh Húc quay đầu hỏi Dịch Trung Hải, đều nghe được đi. Ngươi còn có cái gì dễ nói? Dịch Trung Hải nghe Vương có vậy, thực tại tìm không ra chỗ sơ hở. Hắn không dám nói Đồng Vĩnh Húc, Đinh Quảng Nam, Lý Hoài Đức cố ý bao che Vương Côn. Còn dư lại chính là Trụ Nố cùng bảo vệ khoa người. Trải qua buổi sáng Trụ Nố thao tác, Dịch Trung Hải thực tại không dám đem Trụ Nố kêu đến. Hắn không có biện pháp bảo đảm Trụ Nố hoàn toàn nghe hắn, đổi thành Tần Hoài Như còn tạm được. Duy nhất có thể để cho hắn tìm được chỗ sơ hở địa phương chính là bảo vệ khoa. Vì sự trong sạch của mình, Dịch Trung Hải bất chấp đắc tội bảo vệ khoa, trực tiếp nói, vậy cũng không thể chứng minh Vương Khôn chưa nói. Có thể hắn cùng bảo vệ khoa người nói, để bọn hắn chuyển đi. Hắn là bảo vệ khoa cổ trưởng, để cho người nói vài lời lời đồn, không phải rất chuyện dễ dàng sao? Đồng Vĩnh Húc tức giận vỗ bàn một cái, Dịch Trung Hải, ngươi đừng ngụy biện. Con rồi không đinh không có khe hở trứng. Ngươi nếu là không có làm, vì sao trong xưởng người đều ở đây nói ngươi? Ngươi đi bên ngoài nghe một chút, có một giúp ngươi nói chuyện không có. Dịch Trung Hải bất đắc dĩ cúi đầu, phân xưởng một người sớm liền bắt đầu hướng về phía hắn chỉ trỏ trỏ. Bọn họ cũng đều biết trong xưởng truyền lưu lời đồn, lại không ai nói cho hắn biết. Duy nhất có thể nói với hắn bắt quái Tần Hoài Như, một mực không hề lộ diện, không biết đi nơi nào lười biếng. Hắn cũng hối hận ngay từ đầu không có thật tốt dạy Tần Hoài Như. Muốn là lúc trước Tần Hoài Như vào xưởng thời điểm, hắn không cố ý để ép Tần Hoài Như, để cho nàng trở thành một cấp thợ bội liền tốt. Hắn cũng không có cái gì ý đồ xấu, liền là muốn để cho Tần Hoài Như đối hắn nhiều một chút dựa vào. Như vậy mới có thể làm cho Tần Hoài Như biết nam nhân chỗ tốt, tiếp nhận nàng gả cho Trụ Nố đề nghị. Sự thật chứng minh, kế hoạch của hắn rất thành công. Tần Hoài Như vì sinh hoạt, không thể không dựa vào Trụ Nố vô máu, dựa vào hắn tổ chức tiền quyên góp. Nếu là tiếp tục như thế, đợi đến Trụ Nố minh tuổi 30 hơn tuổi thời điểm, hắn vừa đúng kết hợp Trụ Nố cùng Tần Hoài Như. Đây hết thảy đều bị Vương Khôn làm hỏng. Dịch Trung Hải trong lòng còn đem ném chuyện tiền bạc đi tạc Vương Khôn trên đầu, chỉ là không có biện pháp, sợ hai bị đánh, không dám nói ra. Tần Hoài Như có chuyện tiền bạc không bị vạch trần, hắn còn có thể tổ chức đại gia cho Tần Hoài Như tiền quyên góp. Thông qua tiền quyên góp có thể tăng tiến hàng xóm giữa tình cảm, khai sáng một tốt đẹp hài hòa tứ hợp viện. Hắn cũng không cần khổ cực như vậy, đã muốn trợ giúp Tần Hoài Như, lại phải chiếu cố bà cụ điếc. Chiếu cố nhiều người như vậy, thực tại quá cố hết sức. Chủ nô tên ngu ngốc kia gây chuyện khắp nơi, một chút cũng không giúp được gì. Vương Khôn đã nói rõ, liền không có tiếp tục lưu lại phòng họp. Hắn cũng không nói truy cứu Dịch Trung Hải trách nhiệm vấn đề. Dưới tình huống này, không cần hắn nói, Dịch Trung Hải liền không dễ chịu. Trong phiên toái lớn như vậy, trong xưởng lãnh đạo không thể nào tùy tiện bỏ qua cho hắn. Hắn lúc này truy cứu Dịch Trung Hải, ngược lại sẽ rơi vào tầng dưới. Bên trong phòng họp, lại đem ánh mắt nhìn về phía Dịch Trung Hải. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 304, xử phạt Dịch Trung Hải bây giờ tình huống, trong xưởng lãnh đạo không có cách nào truy cứu công nhân trách nhiệm. Nói những lời này quá nhiều người, cũng không thể toàn bộ xử phạt một lần đi. Nhưng vấn đề tổng phải giải quyết. Cuối cùng, Tào Phúc đạo xưởng này làm chủ nhiệm không thể không đứng ra, nói một biện pháp trong tuyệt vọng. Để cho Dịch Trung Hải ở phát thanh thất, hướng trong xưởng công nhân làm một nói rõ, đem tình huống nói rõ ràng. Lại để cho phân xưởng chủ nhiệm cùng bảo vệ khoa nghiêm bắt kỷ luật, bắt mấy cái điển hình. Những thứ này đều là trên mặt nổi trừng phạt, trong tối, Dịch Trung Hải bị trừ 3 tháng tiền lương làm trừng phạt. Sau, Dịch Trung Hải liền được an bài trở về phân xưởng tiếp tục công việc. Thượng cấp hạ đạt nhiệm vụ, không thể chế lại, còn cần Dịch Trung Hải ra tay, mới cho hắn hạ thủ lưu tình. Bảo vệ khoa liên thủ các phân xưởng chủ nhiệm, bắt mấy chục cái không tuân thủ quy định công nhân, làm tương ứng trừng phạt, mới đem chuyện chìm xuống. Đây cũng chỉ là ngoài mặt lắng lại, trên thực tế, còn phải đợi kế tiếp sức bùng nổ đề tài, mới có thể đem chuyện hoàn toàn lắng lại. Lưu Hải Trung được biết sự tình chìm xuống, trong lòng liền thở phào nhẹ nhõm. Hắn đem chuyện nói ra, liền là muốn đem Dịch Trung Hải cho Tần Hoài Như nhà 20 đồng tiền chuyện biến thành thật. Ai bảo Dịch Trung Hải một câu trợ giúp sinh viên, để cho hắn tổn thất nhiều tiền như vậy đâu? Hắn không nghĩ tới, chuyện thế nào biến thành cái dáng vẻ kia, liền Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như quan hệ giữa cũng cho truyền ra. Đợi đến chuyện lúc kết thúc, hắn lại rất không cam tâm. Dịch Trung Hải đều như vậy, trong xưởng không ngờ cho hắn nhẹ như vậy xử phạt. Lưu Hải Trung cảm giác phải xử phạt nhẹ, Dịch Trung Hải lại cảm thấy thực tại quá nặng. Ở phát thanh thất thời điểm, hắn cũng không ngẩng đầu lên được. Toàn trình túi đầu đem chuyện nói một lần. Hắn một đời anh danh tất cả đều bị phá hủy. Hắn thề, đừng cho hắn biết là ai nói. Để cho hắn không tra được, hắn nhất định sẽ không bỏ qua người kia. Ra khoa tuyên truyền thời điểm, Dịch Trung Hải phát hiện đang ở cùng một xinh đẹp thiếu phụ nói chuyện phiếm Hứa Đại Mậu. Dịch Trung Hải đã cảm thấy nhất định là hắn nói ra được. Lúc ấy ở phòng họp, thì không nên đem oan ức ném cho Vương Khôn, nên để cho Hứa Đại Mậu gánh tội. Vương Khôn hành tung có người chứng minh, Hứa Đại Mậu hành tung lại không nhất định. Hứa Đại Mậu là trình chiếu viên, không phóng điện ảnh thời điểm, liền chỉ cần giữ gìn cơ khí. Lấy Hứa Đại Mậu tính tình, tuyệt đối không biết thành thành thật thật bảo dưỡng cơ khí. Hắn khẳng định khắp nơi suy loạn, cùng trong xưởng những thứ kia nữ nhân xinh đẹp nói chuyện phiếm. Những chuyện này, Hứa Đại Mậu tuyệt đối không dám ở xưởng mặt của lãnh đạo trước nói ra. Hối hận a một lần sẽ chân hận nghìn đời. Đang nói đùa Hứa Đại Mậu, đột nhiên cảm giác cả người rẽ run, hướng trung quanh nhìn một chút, không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Hắn liền đem loại nguyên nhân này quy kết đến Tần Hoài Như trên thân, trong lòng cảm thấy ở trên người nàng tiêu hao quá lớn. Hứa Đại Mậu thấy được Dịch Trung Hải, lại không coi ra gì. Hắn bây giờ cùng Vương cũng vậy, không quá đem trong viện ba cái đại gia coi ra gì. Dịch Trung Hải nhìn thật sâu một cái Hứa Đại Mậu, mới rời khỏi khoa tuyên truyền, trở về phân xưởng tiếp tục công việc. hắn cũng định được rồi, dạy dỗ Hứa Đại Mậu tốt nhất công cụ còn phải là trụ nố. Chờ tôi về, cùng trụ nố tán gẫu một chút, sau đó liền có thể chờ xem kịch vui. Không đối phó được Vương Côn, còn không thu thập được ngươi Hứa Đại Mậu sao? Trong phòng ăn, trụ nố ngay đối diện căn tin người tức giận mắng. Hắn thân ái nữ thần cùng cha nuôi không ngờ bị người nói thành cái dáng vẻ kia, thực tại không cách nào nhịn được. Chỗ khác, hắn không còn được, trong phòng ăn tuyệt đối không cho phép có người dám bêu xấu Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như. Lưu Lam lần này không có đứng ở phía trước, lặng lẽ núp ở người sau. Nàng chính là đoán mò, cùng tiểu tỷ muội của mình nói chơi. Hơn nữa, các nàng cũng cùng nàng bảo đảm, tuyệt đối không nói cho người khác biết. Không có chút nào coi trọng chữ tín. Lưu Lam quyết định, lần sau có tốt tin tức, tuyệt đối không cùng những thứ kia tiểu tỷ muội nói. Đồng thời, trong lòng của nàng cũng là ngưỡng ấy. Nàng bên này vẫn còn ở đoán mò, những thứ kia tiểu tỷ muội không ngờ ở phân xưởng trong tìm được nhiều như vậy có lợi chứng cứ. Các nàng tìm được chứng cứ, còn không nói với nàng, tiến một bước chứng minh những thứ kia tiểu tỷ muội không giữ chữ tín. Chu Nô mang xong người khác, đột nhiên liền thấy đám người phía sau Lưu Lam. Bên trong phòng ăn loa nhỏ, hôm nay ngoại ý muốn an tĩnh, thực tại quá dị thường. Lưu Lam, những lời đó có phải là ngươi hay không nói? Lưu Lam dĩ nhiên không thể thừa nhận, liền nói, Chu Nô, ngươi đừng oan uổng người. Ngươi lại không có nói với ta các ngươi trong biệt chuyện, ta lại làm sao biết? Ta chính là lấy cơm thời điểm, nghe lấy cơm người nói mấy câu. Chu Nô đối Lưu Lam hoài nghi cũng không có biến mất, nhưng hắn không có chứng cứ, cố kỵ Lưu Lam người sau lưng, không dám tiếp tục hỏi nữa. Tốt nhất không phải ngươi. Ta cường điệu một lần nữa. Không muốn đi theo người bên ngoài nói cản. Tân tỷ cùng một đại gia, đó là tốt bao nhiêu người. Chúng ta trong huyện tấm gương, tại sao có thể làm mụ truyền như vậy? Một đại gia chiếu cố tân tỷ, hoàn toàn là nhìn tân tỷ hiếu thuận. Chu Nô muốn nói xem ở giả Đông Húc tên đồ đệ này mặt mũi, lời đến khỏe miệng lại không muốn nói đi ra. Trong lòng hắn cảm thấy Tần Hoài Như gả cho giả Đông Húc, đơn giản liền uổng Tần Hoài Như tốt như vậy người. Xinh đẹp như vậy tức phụ, nếu đổi lại là hắn, tuyệt đối không bỏ được bị một chút khổ. Mà ở ánh mắt của mọi người đều bị lời đồn đại hấp dẫn thời điểm, có ít người lại đưa ánh mắt nhắm ngay Dịch Trung Hải ra công những linh kiện này. Bọn họ hai ngày này một mực tại chú ý Dịch Trung Hải động tác, phát hiện trong xưởng đối nhóm này linh kiện coi trọng trình độ không đủ. Thậm chí Dịch Trung Hải tan việc sau cũng không có đem linh kiện dựa theo quy định là tốt. Nhưng những thứ đồ này rõ ràng chính là thượng cấp hạ đạt nhiệm vụ, tuyệt đối là trọng yếu vật. Điều này làm cho những người kia có chút ngần ngừ do dự. Ở Dịch Trung Hải bị trong xưởng lãnh đạo gọi sau khi đi, có người len lén đi thăm dò nhìn Dịch Trung Hải ra công linh kiện. Cuối cùng xác định những thứ đó không phải trong xưởng cần. Những linh kiện này tài liệu cũng không phải trong xưởng tài liệu. Xác định sau liền có động lòng người. Những thứ này quần quần sóng ngầm, tất cả đều bị Dịch Trung Hải danh tiếng đè ép xuống. Hắn trở lại phân xưởng, thấy Tần Hoài Như khóc ngồi ở công vị cạnh, liền không nhịn được đi tới. Hoài Như, thế nào? Tần Hoài Như lau nước mắt, nói, một đại gia, mới vừa rồi phân xưởng chủ nhiệm nói, muốn trừ ta 3 tháng tiền lương. Không có những thứ này tiền lương, nhà chúng ta ngày làm như thế nào qua nhà? Dịch Trung Hải thở dài, không biết nên làm sao bây giờ. Hắn giống vậy bị trừ 3 tháng tiền lương. Nếu là không có trừ tiền lương, còn có thể tiếp tế một cái Tần Hoài Như. Cần bỏ tiền tìm chủ nố, Dịch Trung Hải liền nói, Hoài Như, đừng lo lắng, có chủ nỗ ở, chắc chắn sẽ không đói bụng các ngươi nhà. Tần Hoài Như phi thường thất vọng, một đại gia, chủ nỗ mới vừa bị trừ 1 tháng tiền lương. Hắn không có năng lực giúp chúng ta nhà. Dịch Trung Hải lúc này mới nhớ tới, trong lòng đối chủ nỗ lại bắt đầu đoán trách đứng lên. Cần thời điểm, vĩnh viễn không giúp được gì. Hoài Như, chủ nỗ là đầu bếp, có đầy biện pháp. Tay nghề của hắn tốt, để cho hắn đi ra ngoài cho người khác làm mấy lần bàn tiệc, là có thể đem tiền kiếm trở lại rồi. Tần Hoài Như thấy Dịch Trung Hải một mực tránh không nói đến chuyện tiền bạc, trong lòng liền càng thêm thất vọng. Dịch Trung Hải biết Tần Hoài Như muốn hỏi là cái gì, nhưng hắn tuyệt đối không nợ mỗi tháng cho 20 đồng tiền. Đó là trụ nố nên cho, dựa vào cái gì để cho hắn ra a bây giờ tình huống, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Hoặc là từ giả Trương Thị trong tay lấy tiền ra, hoặc là liền tổ chức trong viện người cho Tần Hoài Như tiền quyên góp. Tần Hoài Như là trong viện người, không cần thiết để cho chính hắn bỏ tiền, lo lắng Tần Hoài Như tiếp tục hỏi tiếp, cũng lo lắng người khác ánh mắt khác thường, Dịch Trung Hải mượn cớ phải thêm công linh kiện, liền rời đi. Vân đạo nhận cồn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé chương 305. Lâu phụ tính toán Lâu Hiểu Nga đang thu dọn đồ đạc, chuẩn bị trở về tứ hợp viện. Lâu Hiểu Nga về nhà mấy ngày nay, không có trước kia đối Hứa Đại Mậu không ngừng oán trách, để cho trong nhà không khí khá hơn nhiều. Đối với Lâu Hiểu Nga cùng Hứa Đại Mậu hôn nhân tình cảnh, Lâu gia không có biện pháp quá tốt. Nhà bọn họ thành phần vấn đề, để bọn hắn không dám tùy tiện nói lên ly hôn chuyện. Hơn nữa, cái niên đại này, nữ nhân ly hôn bị đạo đức chỉ trích thế nhưng là rất nghiêm trọng. Làm vì cha mẹ, chỉ có thể nghĩ biện pháp khuyên hóa giải giữa hai người mâu thuẫn. Lâu mẹ có chút không thôi, nói, Hiểu Nga, ngươi gấp như vậy trở về làm gì? Lâu Hiểu Nga tâm lại đã sớm bay trở về tứ hợp viện, hướng về phía Lâu mẹ nói, mẹ, ngươi muốn nhớ ta, chờ mấy ngày nữa ta trở lại, nhưng hôm nay ta tất cần trở về. Vương Khôn ngày mai muốn trực đêm, ta đáp ứng hắn muốn chiếu cố muội muội của hắn. Lâu mẹ bất đắc dĩ thở dài, Hiểu Nga, ngươi đừng quên, ngươi cùng Hứa Đại Mậu là vợ chồng, cùng Vương Khôn chẳng qua là hàng xóm quan hệ. Ngươi xem một chút ngươi, ở nhà ở mấy ngày nay, để bao nhiêu lần tên của hắn, để cho Hứa Đại Mậu biết, các ngươi hai vợ chồng lại phải gây gổ. Lâu Hiểu Nga không muốn cùng Lâu mẹ cãi vã, liền đem ánh mắt nhìn về phía Lâu phụ. Lâu phụ hướng về phía nữ nhi bảo bối cười một tiếng, nhã lệ, Hiểu Nga muốn trở về, sẽ để cho nàng trở về đi thôi. Nàng cũng lớn tuổi như thế, biết chuyện gì có thể làm, chuyện gì không thể làm. Hứa Đại Mậu cùng Hiểu Nga ở trong viện không bị người hợp mắt, có thể có cái cùng quan hệ bọn họ tốt hàng xóm cũng không tệ. Lại nói, nàng đi Vương công nhà, Hứa Đại Mậu không phải cũng đi theo sao? Lâu mẹ hết cách rồi, liên tục dặn dò Lâu Hiểu Nga, đừng cùng Hứa Đại Mậu gây gổ, mới để cho nàng rời đi. Lâu Hiểu Nga vì không chịu Lâu mẹ dài dòng, sẽ để cho nàng cho mình thu thập ăn chút gì. Chờ Lâu mẹ xoay người rời đi, Lâu Hiểu Nga mới quay về Lâu phụ nói, "Cha, ngươi đừng quên để cho người đi thăm dò một chút Hứa Đại Mậu, tốt nhất đem chứng cứ nắm bắt tới tay." Lâu phụ gật đầu một cái, "Ngươi yên tâm đi, ta đã để cho người đi theo dõi Hứa Đại Mậu." Hắn cùng một cái gọi Tần Hoài Như đi rất gần. Lâu Hiểu Nga nói, "Tần Hoài Như là chúng ta viện hàng xóm, ở trung viện ở nghe nói ở xưởng cán thép có cái ngoại hiệu, gọi xinh đẹp quả phụ. Hứa Đại Mậu bình thường liền thích hướng bên người nàng gót." Lâu phụ tỏ ra hiểu rõ, thấy Lâu mẹ đi ra, liền không nói thêm gì nữa. Lâu Hiểu Nga cầm một ví ra, liền rời đi Lâu ra. Lâu mẹ hướng về phía Lâu phụ bất mãn nói, "Ngươi cùng Hiểu Nga thần thần bí bí, rốt cuộc muốn làm gì?" Lâu phụ cười ha ha một tiếng, "Không có gì, hay là nhà chúng ta vấn đề. Ta mấy ngày nay tìm người hỏi thăm một chút, cục thế bên ngoài không thật là tốt, nhà chúng ta vẫn nên xử lý." Lâu mẹ trên mặt lộ ra vẻ chán ngán tức bực, "Nhà chúng ta cũng đem những thứ kia xưởng quên đi ra ngoài, thế nào còn không được, liền không thể cho chúng ta một con đường sống sao?" Lâu phụ thở dài, "Bất kể tới chỗ nào, đều có tiểu nhân tồn tại. Trước kia là ta sơ sẩy. Đừng nói nhiều như vậy, ta gần đây muốn đem tài sản trong nhà sửa sang một chút, nên quên tặng, nên giấu đi, ngươi cũng giúp đỡ ta, không nên đem chuyện nói cho bất luận kẻ nào." Lâu mẹ biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, thận trọng nói, "Ngươi yên tâm, ta hiểu." Lâu phụ mới không yên tâm, nói tiếp, "Chuyện này ai cũng không thể nói, nhi tử cùng nữ nhi nơi đó cũng không nên nói, ngươi biết càng ít, chúng ta liền càng an toàn." Ở Lâu phụ dặn dò hạ, Lâu mẹ đối mức độ nghiêm trọng của sự việc có sâu hơn tầng nhận biết. Chuyện này cũng không do Lâu phụ không thận trọng, bản thân tức phụ bên thai có chút mềm, dễ dàng bị người thân cận thuyết phục. Năm đó Lâu Hiểu Nga kết hôn chính là Lâu gia muốn cho nữ nhi tìm thành phần tốt đối tượng, như vậy có thể tỏ rõ Lâu gia lập trường. Lâu phụ không vừa ý nhỏ thị dân tư tưởng Hứa Đại Mậu. Hắn mong muốn cho Lâu Hiểu Nga tìm thành phần tốt, tiền đồ tốt trợ phụ, cũng không phải là Hứa Đại Mậu loại này. Nhưng Lâu mẹ bị mẹ của Hứa Đại Mậu gạt gẫm, một lòng cho là Hứa Đại Mậu là Lâu Hiểu Nga lương duyên tốt. Hơn nữa Lâu Hiểu Nga năm đó bị Hứa Đại Mậu lời ngon tiếng ngọt cho mê hoặc, hai mẹ con cũng nguyện ý hôn sự này. Hắn cũng chỉ có thể đồng ý, ai có thể nghĩ tới, hôn sự này có thể cho nhà mình mang đến tai họa ngập đầu đâu. Lâu gia gia sản kỳ thực còn là không ít, những nhà máy kia mặc dù là đầu to, nhưng trong nhà tích góp còn là không ít. Một bộ phận tích góp sớm đã bị Lâu phụ đổi thành đô la Mỹ, tồn tại ngoại quốc bên trong ngân hàng. Đồ còn dư lại chính là nhà máy hàng năm huy hồng, còn có trong nhà những thứ này đồ cổ, hai vợ chồng cũng không dám tìm người ngoài, bắt đầu từ từ sửa sang lại. Bên trong tứ hợp viện, bà cụ điếc thời gian một ngày cũng đứng ngồi không yên. Nguyên nhân chính là Vương Khôn nói câu nói kia, để cho Dịch Trung Hải giúp Tần Hoài Như. Dịch Trung Hải nếu là nghe Vương Khôn vậy, bị thương tổn nghiêm trọng nhất thế nhưng là nàng. Vốn là trụ nố mỗi tháng tiền lương bị Tần Hoài Như gạt đi, nàng liền không có biện pháp để cho trụ nố thường mua xong ăn. Mỗi tháng chỉ có thể dựa vào Dịch Trung Hải lương tâm, đi theo sống lây lất. Cái này nếu là Dịch Trung Hải lại móc 20 đồng tiền cho Tần Hoài Như, ngay liền càng không có cách nào qua. Phải biết, Dịch Trung Hải, một bác gái, cộng thêm nàng cái này lao thái thái, một tháng tốn hao mới hơn 20 đồng tiền. Quang mỗi tháng trợ cấp Tần Hoài Như tiền liền đủ ba người bọn họ tốn hao, không phải muốn Dịch Trung Hải mệnh sao? Dịch Trung Hải chắc chắn sẽ không thường mạng, chỉ biết từ trên người người khác bù. Có thể để cho Dịch Trung Hải bù chỉ có hai người, nàng cùng chủ nố. Nàng một lao thái thái, là không có bao nhiêu dầu mỡ, vậy cũng chỉ có thể tìm chủ nố. Chủ nố bị Tần Hoài Như hút máu thời điểm, trong túi còn có thể thừa ít tiền, tới chiếu cố nàng lao thái bà này. Dịch Trung Hải nếu là cổ động chủ nố ra tăng đối Tần Hoài Như trợ giúp, nàng cái này cháu trai ruột liền thật không có một chút tác dụng. Vì mình phải mái dưỡng lao sinh hoạt, nàng một mực tại cân nhắc hai chuyện. Một món là cho chủ nố tìm chuyện của vợ. Chủ nố đắc tội phụ cận toàn bộ bà Mai, ngay cả ban khu phố người đều đắc tội, mong muốn tìm một cái giới thiệu với hắn tức phụ người, thực tại quá khó khăn. Coi như tìm được, cũng không nhất định có thể thành công. Muốn cho chủ nố tìm vợ, tốt nhất vẫn là ở trong viện tìm. Trong viện, có thể để cho chủ nố đáp ứng cũng chỉ có ba người, Tần Hoài Như, Lâu Hiểu Nga cùng Diêm Phụ Quý nhà con dâu Bu Lị. Tần Hoài Như cũng không cần nói, nàng cho chủ nố tìm vợ còn không phải là vì những ngày an nhàn của mình. Tần Hoài Như nếu là gả cho chủ nố, nàng liền thật không thể nhận cái này cháu trai ruột. Diêm Phụ Quý nhà con dâu, tướng mạo bên trên ngược lại không thành vấn đề, chủ nố tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Chỉ bất quá, bà cụ điếc không có chút nào thích tính tình của nàng. Đến tứ hợp viện thời gian dài như vậy, cũng không có tới hiếu kính nàng lao tổ này tông. Cái này lại không nói, ở Diêm gia sinh sống thời gian dài như vậy, lại đem keo kiệt tật xấu học được. Để cho nàng gả cho chủ nố, nghĩ chiếm chút tiện nghi của chủ nố cũng không phải một chuyện dễ dàng. Tính tới tính lui, hay là Lâu Hiểu Nga thích hợp nhất. Người ngu nhiều tiền, cùng nàng quan hệ còn tốt nhất, cái gì cũng nghe nàng. Bà cụ điếc cảm thấy, cần phải tìm cơ hội gạt gẫm một cái Lâu Hiểu Nga. Nhất định phải đem Lâu Hiểu Nga gạt gẫm cho váng, mới có thể kết hợp nàng cùng chủ nố. Nghĩ đến gạt gẫm Lâu Hiểu Nga, bà cụ điếc lại bắt đầu nhức đầu. Lâu Hiểu Nga phảng phất trong một đêm, cùng nàng quan hệ liền biến thành xấu. Liền vì sao, cũng không làm rõ được. Bà cụ điếc đem nguyên nhân quy kết đến Vương Khôn trên thân. Từ Hứa Đại Mậu mang theo Lâu Hiểu Nga đến Vương Khôn nhà ăn cơm, nàng liền không có biện pháp gạt gẫm Lâu Hiểu Nga. Vòng tới vòng lui, vấn đề lại trở về Vương Khôn trên thân. Vương Khôn càng làm cho bà cụ điếc nhức đầu nhân vật, biện pháp gì cũng dùng, liền là không đối phó được hắn. Bất quá, bà cụ điếc cũng không có thất vọng. Nàng suy tính vấn đề thứ hai, liền là đối phó Vương Khôn. Bần đạo nhận cồn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ lầu 0909015140 nhé. Chương 306, lâu hiểu Nga phá vỡ hoài nghi Tần Hoài Như hút hai máu, nhất để cho bà cụ điếc cao hứng. Đáp án này rất đơn giản, chỉ cần không phải con nuôi cùng cháu trai ruột, Tần Hoài Như hút hai máu, bà cụ điếc đều rất cao hứng. Nếu như ở trong những người này tìm một cái nhất để cho nàng cao hứng, đó chính là Tần Hoài Như hút Vương Khôn máu, tốt nhất đem máu của hắn đặt sạch sẽ. Dịch Trung Hải cùng hắn cam kết, đã an bài Tần Hoài Như đi tìm Vương Khôn. Nhưng bà cụ điếc liền không có thấy Tần Hoài Như hành động. Mỗi lần hút trụ nố máu thời điểm, nàng cũng như vậy tích cực. Thế nào đến hút người khác máu thời điểm, cứ như vậy dây dưa đâu. Lấy ra nữ nhân đối phó nam nhân bản lãnh, cũng không tin không thể thành công. Bà cụ điếc cảm thấy, Tần Hoài Như không có thành công, nhất định là Tần Hoài Như không chú ý cái này không thể được. Tần Hoài Như dây dưa một ngày, kế hoạch của nàng liền muốn áp dụng một ngày. Đáng tiếc, Tần Hoài Như không giống trụ nố như vậy nghe lời, sẽ không có chút nào nguyên tắc dựa theo nàng phân phó làm. Bà cụ điếc tính toán được rồi, Tần Hoài Như hút Vương Khôn máu, chỗ tốt thực tại nhiều lắm. Đầu tiên chính là đem trụ nố cứu ra, có thể để cho trụ nố chuyên tâm hiếu kính nàng cái này thân mãi mãi. Bản thân có trụ nố hiếu kính, Dịch Trung Hải cũng có thể nhẹ nhõm không ít. Bà cụ điếc quyết định cùng Dịch Trung Hải thương lượng thời điểm, đem cái vấn đề này nói một chút. Còn nữa, có thể thông qua gối đầu phong nắm Vương Khôn, có thể để cho Vương Khôn nghe lời, bọn họ ở tứ hợp viện thống trị địa vị liền không thể lay động. Vương Khôn mang đến không chỉ là những thứ này. Những ngày gần đây, thường nghe trong viện người nói, Vương Khôn nhà lại ăn thứ tốt gì. Người khác cũng không có biện pháp lấy được đồ ăn ngon thời điểm, Vương Khôn có thể lấy được, đây cũng là một loại bản lãnh. Vương Khôn cung ứng nguyên liệu nấu ăn, Chu Nố thi triển tay nghề nấu nướng, Lâu Hiểu Nga phụng bồi nói chuyện, một bác gái giặt quần áo quét dọn vệ sinh, đây mới là thoải mái dưỡng lao sinh hoạt. Đồng thời, cái này kế hoạch của Dịch Trung Hải cũng không vi phạm. Hắn muốn cùng Tần Hoài Như thân cận, vẫn là có thể thân cận, ngược lại Tần Hoài Như lại không có rời đi sân. Nghĩ tới đây, bà cụ điếc nhịn không được bật cười, đưa đến bên ngoài nhị đại mụ nhìn cả mấy mắt. Lao thái thái, ngươi làm sao vậy? Bà cụ điếc chê bai nhị đại mụ quấy rầy nàng ảo tưởng, dùng được nàng giả bộ câm điếc chiêu số. Ngươi nói gì? Ta không nghe được. Nhị đại mụ lòng nói, ta cũng không hẳn là hỏi, xoay người liền trở về nhà. Bà cụ điếc giận đến đều muốn đập Lưu Hải Trung nhà pha lê, ngươi đảo tiếp tục quan tâm một cái ta lão tổ này, tông a biết nhị đại mụ sẽ không giống một bác gái như vậy chiếu cố nàng, bà cụ điếc chỉ có thể buông tha cho gây sự với nhị đại mụ. Con nuôi cùng cháu trai ruột cũng ở tại trung viện, cùng nàng không ở cùng một chỗ. Vạn nhất Lưu ra buổi tối làm chuyện xấu, muốn mạng của nàng thì phiền toái. Không nói khác, mùa đông thời điểm len lén mở ra nàng cửa phòng, liền đủ nàng uống một bầu. Thật may là, Lưu Hải Trung một nhà đầu góc không đủ số, Hứa đại mẫu cũng là trí lớn nhưng tài mọn. Không nghĩ tới như vậy chiêu số. Thay cái thân phận, bà cụ điếc tuyệt đối sẽ dùng một chiêu này. Đây là bí mật của nàng, liền Dịch Trung Hải cũng không dám nói bí mật. Bà cụ điếc không có thể bảo đảm Dịch Trung Hải có thể hay không đối với nàng dùng một chiêu này. Bà cụ điếc nhàm chán phía dưới, quyết định đi ra ngoài linh lợi quang. Dịch Trung Hải đáp ứng nàng buổi tối mua thịt, tiêu hóa điểm bụng đồ ăn ở bên trong, còn có thể ăn nhiều một chút. Tiên viện, ngồi hơn nửa canh giờ xe buýt Lâu Hiểu Nga, rốt cuộc trở lại tứ hợp viện. Nàng xách theo bao sẽ phải đi Vương Khôn nhà. Tam đại mụ gặp được, kinh ngạc hỏi, Lâu Hiểu Nga, ngươi trở lại rồi? Lâu Hiểu Nga dừng bước lại, giải thích nói, Tam đại mụ, ta đã trở về. Ta từ trong nhà cầm một chút ta khi còn bé quần áo, cho Tuyết Nhi. Ta trước đem đồ vật thả vào Vương Khôn nhà. Tam đại mụ lúc này mới bỏ đi trong lòng nghi ngờ. Lâu Hiểu Nga thân là Hứa đại mẫu tức phụ, từ nhà mẹ trở lại, không về nhà mình, ngược lại đi nam nhân khác nhà, thực tại để cho người nghi ngờ. Lâu Hiểu Nga ở ban khu phố học tập những kinh nghiệm kia đến lúc dùng đến. Nàng làm bộ cầm chìa khóa, không cẩn thận từ trong túi sách rơi ra một món đứa trẻ mặc quần áo. Lần này, Tam đại mụ trong lòng bắt quái ngọn lửa liền hoàn toàn tiêu mất. Một phương diện không có chứng cứ, mặt khác không dám đắc tội Vương Khôn. Tiên viện mấy hộ nhân gia cùng Vương Khôn quan hệ cũng rất tốt, có các nàng ở trong viện không dám tùy ý nói Vương Khôn nhàn thoại. Lần trước một bác gái nghĩ bài cũ soạn lại, bị tiên viện mấy nhà liên thủ cho đuổi trở về. Trong viện thích nhất đơm đặt giả Trương Thị, chỉ dám tránh ở nhà mắng Vương Khôn, không dám ở trong viện nói. Tam đại mụ nhưng không muốn bởi vì chút chuyện này đắc tội Vương Khôn. Có tiên viện mấy nhà chống đỡ, trong viện mong muốn chuyển ra gây bất lợi cho Vương Khôn truyền ôn còn là rất khó. Vu Lệ ở một bên nhỏ giọng nói, mẹ, Hứa đại mẫu cũng không ngại Lâu Hiểu Nga đi Vương Khôn nhà. Ngươi cần gì phải nói nhiều lời này? Tam đại mụ lòng nói, ngươi sớm đã làm gì, thế nào không ngăn ta? Ngươi muốn ngăn ta, ta khẳng định không hỏi Lâu Hiểu Nga. Vì bổ túc bản thân sai lầm, Tam đại mụ chỉ đành nói, Hiểu Nga, đáy lòng của ngươi thật tốt. Nếu không phải ngươi a, Vương Khôn nhưng không có biện pháp đem Tuyết Nhi chiếu cố tốt như vậy. Lâu Hiểu Nga vừa cười vừa nói, đây cũng không phải là công lao của ta, là Tuyết Nhi cùng Đậu Đậu thật là đáng yêu. Điên tổ tử, ta cũng cho Đậu Đậu cầm một món, một hồi liền đưa tới cho ngươi. Nưu Tiến vừa cười vừa nói, Hiểu Nga, ngươi quá khách khí. Lần trước ngươi cho Đậu Đậu mua quần áo, nhà chúng ta còn không có cảm ơn ngươi đâu. Lâu Hiểu Nga rất tùy ý nói, không có gì. Điên tẩu tử, ngươi nếu muốn cảm ơn ta, liền đem các ngươi nhà dưa kiệu muối cho ta điểm. Chính ta không biết làm cơm, có dưa kiệu muối, ta cũng có thể chấp nhận ăn bữa cơm. Nưu Tiến tự nhiên sẽ không bỏ được trong nhà dưa kiệu muối, cười đồng ý. Tam đại mụ đầy bụng mùi giấm, lại không có biện pháp. Các nàng cùng Lâu Hiểu Nga quan hệ không được tốt lắm, chỉ có thể nhìn Điền Hưu Phúc nhà chiếm tiện nghi. Lâu Hiểu Nga mở ra Vương Khôn nhà cửa, đem trong túi xách quần áo cùng thức ăn lấy ra. Nói là cho Tuyết Nhi cầm quần áo. Kỳ thực phần lớn là y phục của nàng. Đó là nàng không có kết hôn thời điểm xuyên, hiện tại cũng không dám mặc đi ra ngoài. Lâu Hiểu Nga cầm một bộ y phục, là cho Đậu Đậu. Lại cầm một chút thức ăn, đặt ở quần áo phía dưới. đây là cho Điền Hữu Phúc ba nhà. Vương Khôn cùng cái này mấy nhà quan hệ tốt, có chút ăn ngon, sẽ không quên các nàng. Cái này ba nhà cũng ở trong viện giúp Vương Khôn đại mang, trong viện không có Vương Khôn lời đồn, chính là các nàng ba nhà công lao. Nếu không phải các nàng ba nhà, Vương Khôn danh tiếng đã sớm cùng chúng nó, Hứa Đại Mậu vậy, thậm chí còn có thể không sánh bằng hai người bọn họ. Những thứ đồ này, Lâu Hiểu Nga là lặng lẽ cho, không có để cho Tam Đại Mụ biết. Diêm gia rất có thể tính toán, không tránh điểm không được. Ba nhà nhận được Lâu Hiểu Nga lễ vật, cũng thật cao hứng. Từ Vương Khôn đến rồi tứ hợp viện, các nàng là thụ nhất đích. Đặc biệt là Chu Minh Huy tức phụ Tô Thiên Linh, đối Vương Khôn cảm kích nhất. Tuy nói vì một công việc, liền đem trong nhà tích góp tiêu hao sạch, nhưng nhiều cái này một công việc, rất nhanh là có thể đem tiền kiếm về tới. Nhà bọn họ hay là kiếm. Hiểu Nga, đà tạ ngươi. Lâu Hiểu Nga vừa cười vừa nói, Chu tẩu tử, ngươi quá khách khí. Ta ở trong viện cũng không có nói chuyện bạn bè, các ngươi thế nhưng là giúp ta không ít. Ngươi nhanh lên một chút về nhà đi, chờ Đông Đông tỉnh không thấy được ngươi nên khóc. Tiếp xuống, Lâu Hiểu Nga lại đi tiền anh Vũ nhà, mẹ của hắn cùng tức phụ đều ở đây nhà, mẫu thân đang chiếu cố hài tử, tức phụ thì đang làm việc nhà, so với Tô Thiên Linh muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Thím tiền, những thứ này thích hợp người lớn tuổi ăn, ngươi cũng nếm thử một chút. Mẹ của tiền anh Vũ cười cảm tạ Lâu Hiểu Nga. Hiểu Nga, ngươi quá khách khí. Thím tiền, ngươi cũng không cần cả ngày ở trong phòng ngồi, thường ở bên ngoài phơi phơi nắng đối thân thể tốt. Thím tiền cười đáp ứng, nhưng chắc chắn sẽ không thường đi ra ngoài. Ở tứ hợp viện, nàng so Dịch Trung Hải niên kỷ còn muốn lớn hơn một tuổi, chỉ so bà cụ Điếc cùng giả Trương thị nhỏ. Trong viện Tuyên Dương muốn kính giả yếu trẻ, đó không phải là tôn kính nàng, là tôn kính bà cụ Điếc cùng ba cái đại gia. Vì không cho nhi tử gây phiền toái, nàng thói quen ở trong viện làm người trong suốt. Như vậy mới có thể làm cho các nàng nhà không bị người tính toán. Tả Chấn Mai liền nói, mẹ, Hiểu Nga nói không sai. Bây giờ ngày thay đổi, chúng ta không sợ bọn họ. Hiếp yếu sợ mạnh, những lời này nói không sai. Các nàng nếu dám tìm phiền toái, ghê gớm ta cũng cầm đao trận bọn họ cửa. Lâu Hiểu Nga vội vàng khuyên Tả Chấn Mai. Nàng cũng không phải là tới khích bác đại gia gây chuyện. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 307, trận đường ở Tiền Anh Vũ nhà ngồi một hồi, Lâu Hiểu Nga mới đến Điền Hữu Phúc nhà. Điền tẩu tử, đây là cho đậu đậu quần áo, còn có một chút quà vặt, ngươi thu xong. Nưu Thiến nhiệt tình lôi kéo Lâu Hiểu Nga ngồi xuống, nói hội thoại, mới để cho nàng rời đi. Ra Điền Hữu Phúc nhà, Lâu Hiểu Nga lại cầm lên túi của mình trở về hậu viện. Hậu viện dù sao cũng là nhà của nàng, thế nào cũng phải đi về nhìn một chút. Đến trung viện thời điểm, rất không khéo đụng đổ ra ngoài dạo bộ bà cụ Điếc. Bà cụ Điếc thấy được Lâu Hiểu Nga, chân cũng không đau, tâm tình cũng không buồn bực, lo lắng Lâu Hiểu Nga chạy vội chiều Lâu Hiểu Nga đi tới. Hiểu Nga, ngươi trở lại rồi. Một bác gái ở nhà thu thập vệ sinh, giả Trương thị ở trong phòng nghỉ ngơi, tất cả đều bị bà cụ Điếc những lời này cho kinh động đến, rối rít ngẩng đầu nhìn về phía bên trong viện. Giả Trương thị không dám đắc tội bà cụ Điếc, ở trong phòng hùng hùng hổ hổ. Lâu Hiểu Nga lòng nói thật là xui xẻo thế nào mới vừa trở lại tứ hợp viện, lại đụng phải khó dây dưa bà cụ Điếc. Bà cụ Điếc, ngươi đây là đi ra tìm một bác gái đang ở nhà chồng, ngươi nhanh lên một chút đi đi. Một bác gái muốn nói không, ta tại hậu viện phục vụ bà cụ Điếc đã đủ mệt mỏi, về đến nhà liền muốn tiêu đình biết, ta mới không muốn nàng đi vào đâu. Bà cụ Điếc nắm Lâu Hiểu Nga tay, nói, Hiểu Nga, ta không tìm ngươi một bác gái, ta tìm ngươi. Ngươi hai ngày này về nhà ngoại, ta nhưng nhớ ngươi. Lâu Hiểu Nga trong lòng may mắn đi trước Vương Khôn nhà, bằng không trong túi sách vật khẳng định không gánh nổi. Nói gì muốn nàng, vậy cũng là giả, nghĩ chính là nàng trong túi sách vật. Bà cụ Điếc, ta chính là về thăm nhà một chút ba mẹ ta, không đi mấy ngày. Lâu Hiểu Nga thái độ, để cho bà cụ Điếc nụ cười trên mặt thiếu một nửa. Bà cụ Điếc cũng muốn hỏi Lâu Hiểu Nga, ngươi vì sao không cho ta đưa ăn ngon, nhưng nàng lại không nghĩ phá hư ở Lâu Hiểu Nga trong lòng hình tượng, hỏi ra. Thấy một bác gái ở nhà, bà cụ Điếc liền quyết định đem Lâu Hiểu Nga mang tới Dịch Trung Hải nhà. Nàng hỏi ra chuyện, có thể để cho một bác gái hỏi. Ta đem ngươi trở thành hôn tôn. Nữ, một ngày không thấy, liền muốn hoảng. Đi, cùng ta đến Trung Hải nhà ngồi một chút. Bà cụ Điếc muốn nói hôn cháu dâu, nghĩ đến nơi này người đến người đi, mới đổi miệng. Lâu Hiểu Nga trong lòng thoát một cái, mồ hôi lạnh cũng mau nhô ra. Bà cụ Điếc con nuôi, cháu trai ruột, ngày nhưng cũng không tốt qua. Nàng cái này cháu gái ruột, chẳng lẽ muốn bước hai người hậu trần? Lâu Hiểu Nga suy nghĩ, vội vàng cùng bà cụ Điếc phủi sạch quan hệ, không thể để cho những lời này ở trong tứ hợp viện truyền ra. Bà cụ Điếc, ngươi nhưng ngàn vạn đừng nói như vậy. Cái này nếu như bị nhà chúng ta Hứa Đại Mậu nghe thấy được, hai người chúng ta lại phải gây gổ. Mọi người đều biết, Hứa Đại Mậu cùng bà cụ Điếc cháu trai ruột quan hệ không tốt, liên đối cùng bà cụ Điếc quan hệ cũng không tốt. Hứa Đại Mậu phản đối Lâu Hiểu Nga cùng bà cụ Điếc chung đụng chuyện, mọi người đều biết. Vì thế, hai vợ chồng cũng mau đánh lên. Lâu Hiểu Nga trước kia đều không nghe Hứa Đại Mậu, lần này bởi vì Hứa Đại Mậu cân nhắc. Nghe được câu này người, nhất thời cảm thấy Lâu Hiểu Nga thay đổi, biết là lao công suy tính. Điều này cũng làm cho đại gia bỏ đi trong lòng kia ý nghĩ xấu xa. Ghen ghét là bản tính trời sinh của con người, huống chi tứ hợp viện những thứ này không nhìn được người khác sống tốt người. Các nàng mặc dù không dám ở bên ngoài nói, nhưng trong nhà mình không phải không nói qua Vương Khôn cùng Lâu Hiểu Nga chuyện. Coi như không có, các nàng cũng có thể làm thành tận mắt nhìn thấy nói ra. Bây giờ như vậy một làm, đại gia cũng không dám nói. Đắc tội Vương Khôn cùng Hứa Đại Mậu hậu quả không phải bọn họ có thể chịu được. Bà cụ đi đâu, trong lòng bức dứt khó chịu. Nàng là thật muốn đem Lâu Hiểu Nga biến thành cháu gái ruột, như vậy là có thể danh chính ngôn thuận để cho Lâu Hiểu Nga hiếu kính nàng. Lâu Hiểu Nga đem Hứa Đại Mậu rời ra ngoài, nàng liền không có biện pháp. Nàng bây giờ danh tiếng không tốt lắm, lại lưng cái trước phá hư người khác tình cảm vợ chồng tội danh, sợ rằng thật sẽ người người kêu đánh. Hiểu Nga, ta không có ý tứ gì khác, chính là đau lòng ngươi. Được rồi, các ngươi hai vợ chồng chớ vì ta một câu nói lại cãi vã. Ta không nói. Thừa dịp Hứa Đại Mậu không có trở lại, ngươi theo ta đến Trung Hải nhà ngồi biết, trò chuyện đi. Ta một lao thái thái, không ai phụng bồi nói chuyện, rất cô đơn. Lâu Hiểu Nga vừa nghe, bà cụ điếc không hổ là lao hồ ly, một câu nói đem nàng lý do cự tuyệt cũng cho trở lại. Hứa Đại Mậu không có trở lại, liền không thể dùng Hứa Đại Mậu lấy cớ. Không ai phụng bồi nói chuyện, bản thân nếu là cự tuyệt nữa, trong viện người sẽ không đáp ứng. Không người nào nguyện ý bồi bà cụ điếc nói chuyện, liền một bác gái cũng không muốn. Nhưng đại gia cũng sẽ không thừa nhận, thấy bà cụ điếc dây dưa Lâu Hiểu Nga, cũng thích thấy. Dù sao, từ đạo hữu bất tử bần đạo. Một bác gái trực tiếp liền mở miệng nói ra, đúng nha, Hiểu Nga, miệng của tăng đốc sẽ không bồi lao thái thái nói chuyện. Ngươi đến bồi nàng nói chuyện đi. Lâu Hiểu Nga hết cách rồi, chỉ có thể chấp nhận, bị bà cụ điếc lôi tiến Dịch Trung Hải nhà. Trong viện đi ngang qua người xem náo nhiệt, rối rít mang theo nụ cười trở về nhà. Bọn họ không quan tâm bà cụ điếc mục đích, liền quan tâm bản thân có biện pháp nào hay không lấy được chỗ tốt. Lâu Hiểu Nga nếu là giống như kiểu trước đây phục vụ bà cụ điếc, cuộc sống của mọi người liền càng dễ chịu hơn, không cần ẩn nút bà cụ điếc ăn thứ tốt. Mặc dù bây giờ đại gia ăn ngon, cũng sẽ không cho bà cụ điếc đưa, nhưng dù sao muốn nói đắc tội với người. Tiến Dịch Trung Hải nhà, bà cụ điếc ánh mắt liền chăm chú nhìn Lâu Hiểu Nga bao. Lâu Hiểu Nga làm bộ không nhìn thấy, tùy ý đem bao đặt ở bên chân. Bà cụ điếc ánh mắt theo bao di động đến Lâu Hiểu Nga dưới chân. Một bác gái thấy vậy, bĩu môi, lớn tuổi như vậy, miệng còn như vậy thèm. Nàng cùng Lâu Hiểu Nga vậy, làm bộ như không nhìn thấy. Vì không gây phiền toái cho mình, nàng còn đi tới một bên, làm bộ thu thập nhà. Bà cụ điếc thu hồi ánh mắt, nhìn một chút hai người, bất đắc dĩ thở dài. Hiểu Nga, ngươi thế nào cùng ta xa lạ? Ngươi trước kia thế nhưng là ngày ngày tìm lời ta nói. Lâu Hiểu Nga liền nói, lao thái thái, không có cách nào, ta đã nói với ngươi, Hứa Đại Mậu liền mất hứng. Hai chúng ta lại sẽ gây gổ. Ta lo lắng Hứa Đại Mậu giận lấy ngươi, chỉ đành như vậy đi. Bà cụ điếc tuyệt đối không tin, chỉ là bởi vì Hứa Đại Mậu nguyên nhân. Nàng thủy chung cho là, cùng Vương Khôn có quan hệ rất lớn. Hiểu Nga, ngươi không phải gạt ta. Có phải là Vương Khôn hay không nói cái gì, để ngươi hiểu lầm ta? Lao thái thái, thật không phải là. Ta còn muốn cùng Hứa Đại Mậu sinh hoạt, không thể ngày ngày gây gổ đi. Hắn cùng trụ nố gặp mặt liền cấu xé, ta không có lựa chọn khác. Lâu Hiểu Nga không nói, bà cụ điếc hết cách rồi, chỉ có thể tiếp tục bôi nhọ Vương Khôn. Hay là tiểu cũ, cái gì Hán dân A, Ngụy quân A, tất cả đều an đến Vương Khôn trên đầu. Lâu Hiểu Nga không nhịn được, nói, bà cụ điếc, ngươi nếu là muốn mắng Vương Khôn, chờ hắn trở lại trực tiếp đi tiền viện mắng là được. Ngươi là trong viện lao tổ tông, hắn không dám ra tay với ngươi. Bà cụ điếc nhất thời không nói, nàng ngược lại muốn đi mắng Vương Khôn, nhưng không dám. A Vương Khôn miệng lưỡi thế nhưng là rất gọn gàng, vạn nhất mắng bất quá làm sao bây giờ? Đem mình tức chết, để cho người khác ăn thì sao? Coi như khí bất tử, nàng con nuôi cùng cháu trai ruột cũng sẽ ra mặt. Vương Khôn không dám đối với nàng ra tay, dám đối với con nuôi cùng cháu trai ruột ra tay a vạn nhất làm hỏng, nàng dưỡng lao sẽ làm thế nào? Nàng thế nhưng là không thể quên được Vương Khôn câu nói kia. Một từ thi thể trong đống bỏ ra người, nhất định là thủ đoạn độc các người. Bà cụ điếc bây giờ rất may mắn, ngày đó đem Vương chủ nhiệm mời tới. Nếu là không có mời Vương chủ nhiệm, nói không chừng nàng đều sẽ bị Vương Khôn hạ độc thủ. Hiểu Nga, ngươi hiểu lầm. Ý của ta là, hắn cùng Hứa Đại Mậu ngày ngày muốn ở chung một chỗ, khẳng định không thể học giỏi. Bần đạo nhận cồn vật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 308, Lâu Hiểu Nga quẳng nợ Dịch Trung Hải. Lâu Hiểu Nga trong lòng phiền muốn chết. Bà cụ điếc lôi kéo nàng nói thời gian dài như vậy vậy, lan qua lộn lại cũng là người khác không học giỏi. Người khác nếu không học giỏi, cũng không có cả ngày tính toán người khác ra cái này, nếu không phải vì không gây phiền toái, Lâu Hiểu Nga đã sớm không quen bà cụ điếc. Xem chênh lệch thời gian không nhiều lắm, Lâu Hiểu Nga liền đứng lên, hướng về phía bà cụ điếc nói, lao thái thái, thời gian không còn sớm, ta trước về thăm nhà một chút, để cho một bác gái cùng ngươi nói chuyện phiếm đi. Lúc này, bà cụ điếc phải không điếc, nàng đem Lâu Hiểu Nga vậy, một chữ không kém nghe được trong lỗ tai. Chính là bởi vì nghe được, bà cụ điếc cũng bối rối. Nàng lôi kéo bà cụ điếc, thế nhưng là có hai cái mục đích. Một là khuyên Lâu Hiểu Nga quay đầu lại là bờ. Cái mục đích này tạm thời là không có biện pháp đạt xong rồi. Lâu Hiểu Nga một câu không muốn cùng Hứa Đại Mậu gây gổ, liền đánh bại nàng tính toán. Coi như Vương Khôn không có trước khi tới, nàng cũng không dám đối Lâu Hiểu Nga nói thẳng, để cho nàng cùng Hứa Đại Mậu ly hôn. Vương Khôn sau khi đến, nàng lao tổ này tông địa vị rất xuống vân tiêu, lại không dám nói những lời này. Tiết lộ phong thanh, thanh danh của nàng liền xong đời. Để cho Lâu Hiểu Nga cùng Hứa Đại Mậu ly hôn chuyện, bà cụ điếc còn không nóng nảy. Nàng còn phải đợi trụ nố bên này tâm tư từ Tần Hoài Như trên thân rời đi. Bằng không, bên này quên Lâu Hiểu Nga ly hôn, bên kia trụ nố tâm tư vẫn còn ở Tần Hoài Như trên thân. Lâu Hiểu Nga còn có thể một mực ở trong sân chờ trụ nố sao? Để bảo đảm vạn vô nhất thất, còn phải tìm cái cơ hội tốt mới được. Trước mắt lúc này, các nàng mục đích chủ yếu ở đối phó Vương Khôn chuyện bên trên. Chỉ cần kế hoạch của nàng thành công, Tần Hoài Như đi hút Vương Khôn máu, đó mới là cơ hội tốt. Khi đó, trụ nố chính là tình cảm trống không thời điểm, tùy tiện gạt gẫm đôi câu, trụ nố liền sẽ mắc lửa. Đợi đến trụ nố cùng Lâu Hiểu Nga gạo sống nấu thành cơm chín, trụ nố đổi ý cũng vô dụng. Nàng lao tổ này tông không đồng ý, trụ nố cũng đừng nghĩ cùng Hứa Đại Mậu ly hôn. Khuyên Lâu Hiểu Nga chuyện không nóng nảy, sốt ruột chính là một chuyện khác. Lâu Hiểu Nga không hiếu thuận nàng, đây mới là điểm chết người lạ. Tứ hợp viện người, toàn đều đi theo Vương Khôn học, làm ăn ngon cũng không hiếu kính nàng lao tổ này tông. Dịch Trung Hải cùng trụ nố ra mặt, cũng không ai đáp ứng. Ép quá sẽ tới một câu tìm ban khu phố cùng đồn công an. Trong viện người không hiếu kính nàng, chỉ dựa vào Dịch Trung Hải là ăn không đủ no. Duy nhất có thể hiếu kính nàng chính là Lâu Hiểu Nga, người ngu nhiều tiền dễ gạt gẫm. Thấy Lâu Hiểu Nga rời đi, bà cụ điếc biết mình không thể vòng vo. Vật tiến hứa ra, sợ rằng sẽ giống như người khác, không có ý định hiếu kính nàng. Hiểu Nga a, chu nấu cái đó hồn tiểu tử, cả ngày gây chuyện, trong tay một xu cũng không có. Ta muốn ăn điểm thứ tốt, hắn cũng không có tiền mua cho ta. Bà cụ điếc dùng ánh mắt mong đợi nhìn về phía Lâu Hiểu Nga, tiếp theo vừa nhìn về phía bọc của nàng. Đặt trước kia, không cần bà cụ điếc nói rõ ràng như vậy, Lâu Hiểu Nga chỉ biết hiếu kính nàng. Bây giờ lại không thể nào. Nàng coi bà cụ điếc là thân mãi mãi, bà cụ điếc lại coi nàng thành là kẻ ngu. Hứa Đại Mậu không phải lương duyên tốt, nàng thừa nhận, nhưng trụ nố chính là lương duyên tốt sao? Một số phương diện nhắc tới, trụ nố còn không bằng Hứa Đại Mậu. Lâu Hiểu Nga cười khanh khách nói, Lao Thái Thái, trụ nố cái này cháu trai ruột không thể hiếu kính ngươi, không phải còn có một đại gia đứa con trai nuôi này sao? Một đại gia tiền lương cao, chỉ cần ngươi mở miệng, hắn chắc chắn sẽ không nỡ. Có phải hay không a? Một bác gái. Một bác gái lắng tai nghe bà cụ điếc cùng Lâu Hiểu Nga nói chuyện, nghe được Lâu Hiểu Nga đem ngọn lửa chiến tranh dẫn tới trên người của mình, trên mặt liền có chút bối rối. Trong lòng của nàng đối Lâu Hiểu Nga liền mang theo không ít oán trách. Tiền của các nàng muốn giữ lại dưỡng lão, làm sao có thể tùy ý tiêu vào bà cụ điếc trên thân? Lâu Hiểu Nga liền là cố ý bà cụ điếc cái phiền phức này, vốn chính là Dịch Trung Hải câu khách. Hắn từ bà cụ điếc trên thân bắt được chỗ tốt, lại không muốn phụ trách, trên đời này nào có chuyện tốt như vậy? Một bác gái xem ở trong viện hiền hòa thân thiện, đó là ở không có tổn thương lợi ích của nàng. Một khi tổn thương lợi ích của nàng, nhìn nàng sẽ còn trang người hiền lành sao? Một bác gái mấy lần mong muốn ở trong viện gieo rắc Vương Khôn lời đồn, đều bị Lâu Hiểu Nga xem ở trong lòng. Chẳng qua là một bác gái ngụy trang tốt, đại gia xem ở nàng không có hài tử phân số bên trên, cũng sẽ đồng tình nàng, Lâu Hiểu Nga không có biện pháp ra tay trả thù một bác gái. Lần này, bà cụ đi vậy, vừa đúng cho nàng cơ hội. Một bác gái nghe được Lâu Hiểu Nga vậy, làm bộ như không nghe được, cũng không có trả lời. Nàng không có biện pháp mở miệng, nói không cho bà cụ điếc mua đồ ăn, nhà bọn họ danh tiếng thì xong rồi. Nói cho bà cụ điếc mua đồ, vậy thì càng phiền toái, trong nhà có núi vàng núi bạc cũng phục vụ không được cái này ham ăn lao thái thái. Bà cụ điếc mang theo thất vọng thở dài. Lâu Hiểu Nga biến tinh minh, không đón nàng lời nói, còn đem nàng giao cho Dịch Trung Hải. Một bác gái ở bên kia giả bộ ngu, không nhận Lâu Hiểu Nga. Nhìn tới nhìn lui, toàn bộ trong viện hay là chỉ có trụ nấu nghe lời nhất. Chỉ cần trụ nấu có tiền, muốn ăn cái gì cũng sẽ mua cho nàng. Đáng tiếc duy nhất chính là trụ nấu tâm tư tất cả đều ở quả phụ trên thân, thứ tốt gì đều muốn gấp rút Tần Hoài Như. Bà cụ điếc cần sắp xếp sau lưng Tần Hoài Như. Vì ở trụ nố trước mặt đóng vai một hiền hòa lao tổ tông, nàng lại không thể cùng Tần Hoài như vậy, ở trong viện giữ cửa trụ nố. Cho dù coi chừng, chỉ sợ cũng không lấy được. Con nuôi mong muốn rút ngắn Tần Hoài như cùng trụ nố quan hệ, hộp cơm là rất trọng yếu công cụ. Con nuôi khẳng định không muốn nàng ra mặt phá hư. Bà cụ điếc còn phải dựa vào một bác gái phục vụ, không dám tùy tiện đắc tội Dịch Trung Hải. Hiểu Nga a, ngươi một đại gia cũng không dễ dàng. Hai người bọn họ miệng cửa hàng lòng lành, thường trợ giúp người khác, mỗi tháng trong túi không thừa nổi mấy đồng tiền. Ta tình nguyện không ăn, cũng không đành lòng bọn họ cho ta xài tiền bậy bạ. Một bác gái thở phào nhẹ nhõm. Lâu Hiểu Nga tiếp tục nghe không hiểu. Làm phiên trở lại thời điểm, đi Điền Hữu Phúc mấy nhà, biết hai ngày này chuyện đã xảy ra. Dịch Trung Hải cả ngày kêu trợ giúp sinh viên, nguyên lai đều là giả. Thua thiệt nàng đã từng biết chuyện này, cổ động Hứa Đại Mậu rút một tay. Vì thế, hai vợ chồng còn ầm ĩ một trận. Ai có thể nghĩ tới, Dịch Trung Hải nói đều là giả. Suy nghĩ một chút cũng đúng, nếu Dịch Trung Hải trợ giúp nhiều như vậy sinh viên, làm sao lại không có một người đến xem qua hắn? Cũng không thể nhiều người như vậy, đều là quân phản phúc, vong ân phụ nghĩa đi. Lão Thái Thái, một đại gia nói là đem ngươi trở thành mẹ nuôi, muốn ta nói liền con ruột cũng không sánh nổi một đại gia. Ngươi tuyệt đối đừng cùng một đại gia khách khí, nếu không một đại gia nên thương tâm. Một đại gia nghe nói chúng ta len len chiếu cố ngươi, sẽ cho là chúng ta hoài nghi hắn chiếu cố quyết tâm của ngươi. Bà cụ điếc không nhịn được ở trong lòng rủa xả, dám chó mẹ nuôi. Dịch Trung Hải thu giả Đông Húc làm đồ đệ, thế nhưng là bản thân bỏ tiền, dựa theo quy củ cũng làm, trong tứ hợp viện cùng xưởng cán thép thật là nhiều người làm chứng kiến. So với cái này, chuyện của mẹ nuôi liền không đáng giá nhắc tới. Không có làm tiệc rượu, không có tìm người làm chứng kiến, thậm chí cũng không có công khai nói. Lúc dùng đến, nàng là Dịch Trung Hải mẹ nuôi, là trong viện lao tổ tông. Chưa dùng tới thời điểm, chính là lao thái thái, còn đem mình ném cho trụ nố chiếu cố. Hắn không rõ ràng lắm trụ nố trong túi gì cũng không có sao. Hắn biết, còn đem mình ném cho trụ nố, không phải là rõ ràng bày ra không coi trọng sao? Nghĩ đâu, là nghĩ như vậy, lại không thể nói ra được. Cũng không nói, bà cụ điếc cũng không biết nên nói gì, cũng không thể đem Lâu Hiểu Nga bao đoạt tới, kiểm tra một chút đồ vật bên trong đi. Bất đắc dĩ nói một câu, ngươi một đại gia khí lượng lớn, không sẽ để ý nhiều như vậy. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé chương 309, tạm thời yên lặng bà cụ điếc không có chiều, chỉ có thể thả Lâu Hiểu Nga rời đi. Xem Lâu Hiểu Nga xách theo bọc về hậu viện, phát ra một tiếng thật dài thở dài. Dịch Trung Hải cùng một bác gái nói qua bà cụ điếc tính toán. Ở Dịch Trung Hải kể hạ, một bác gái công nhận Dịch Trung Hải ý tưởng. Nàng hiện đang chiếu cố bà cụ điếc, cấp cho bà cụ điếc bưng cất bưng đi tiểu, còn phải cho bà cụ điếc tắm trà lưng. Vì cho trong viện người làm tấm gương, nàng cắn răng chịu đựng. Nàng hiểu nếu là mình cũng không muốn chiếu cố như vậy bà cụ điếc, sau này ai cũng không muốn chiếu cố như vậy nàng. Lâu Hiểu Nga nhìn một cái liền không thể nào làm được điểm này, trực tiếp liền bị hai người già loại bỏ ở dưỡng lao nhân tuyển nhóm. Nghe được Lâu Hiểu Nga đẩy nhà bọn họ tiến hố lửa, một bác gái đối Lâu Hiểu Nga ấn tượng liền càng không dễ. Lão thái thái, Hứa Đại Mậu cái này tức phụ, cái gì cũng không biết làm, chờ sau này già rồi có bị. Bà cụ biết hiểu một bác gái ý tứ, nhưng đây không phải là nàng cần muốn cân nhắc chuyện. Dịch Trung Hải bản thân không nỡ bỏ tiền, còn đem nàng cháu trai ruột tiền tính toán đến Tần Hoài Như trong tay. Bà cụ biết nghĩ tới ngày tốt, liền nhất định phải tìm người có tiền. Chỉ cần nàng dưỡng lao thư thái, nơi nào có thể quản nhiều như vậy. Nàng cho Dịch Trung Hải nghĩ xong dưỡng lao kế hoạch, làm sao Dịch Trung Hải không muốn nghe, có thể đoán nàng sao? Năm xưa liền nói với Dịch Trung Hải, Giả Đông Húc không phải dưỡng lão nhân tuyệt tốt. Hai vợ chồng phi không nghe, gióng trống thua chiêng thu Giả Đông Húc làm đồ đệ. Kết quả thế nào, còn chưa phải là rơi vào công dã tràng. Nếu không phải nàng tuệ nhãn biết châu, tính toán Hà gia, được không trụ nố cái này cháu trai ruột, hai vợ chồng liền dưỡng lao hy vọng cũng không có. Tần Hoài Như chính là tốt. Mang theo như vậy cả một nhà gánh nặng, còn có Trương Tiểu Hoa người bát phụ kia, sau này có các ngươi chịu. Giả Đông Húc khi còn sống, ta cũng đã nói, có Trương Tiểu Hoa ở, các ngươi cũng đừng nghĩ để cho Giả gia dưỡng lão. Bây giờ Giả Đông Húc cũng không có ở đây, các ngươi thì càng không có trông cậy vào. Một bác gái thực tại không lòng tin nói Tần Hoài Như nhất định sẽ cho nàng dưỡng lao những lời này. Tần Hoài Như một nhà tốn hao thực tại quá cao, chú nỗ hơn phân nửa tiền lương cũng không đủ, còn phải trong viện người tiền quyên góp mới có thể còn sống. Đừng nói bây giờ không thể tùy tiện cho Tần Hoài Như nhà tiền quyên góp, coi như có thể quên, lại có thể quên mấy lần. Cũng không thể để cho trong viện người mỗi tháng cũng cho nàng nhà tiền quyên góp đi. Bây giờ hài tử còn nhỏ, tiêu tiền không nhiều, chờ trưởng thành, cái đó tốn hao chẳng phải là muốn gấp bội. Lao thái thái, nhà chúng ta đều là lão Dịch làm chủ, ta nghe hắn. Bà cụ điếc hừ một tiếng, gặp phải làm khó chuyện chính là lão Dịch làm chủ. Cũng không tin các ngươi hai vợ chồng không có đạt thành nhất trí ý kiến. Chủ nô ở trong viện những lời đồn đại kia, không phải ngươi ra mặt gieo rắc. Bà cụ điếc đối chủ nô kết hôn đối tượng có yêu cầu, lại không có không để cho hắn kết hôn tính toán. Tất cả đều là Dịch Trung Hải, vì để cho chủ nô chiếu cố Giả Đông Húc một nhà, truyền bá chủ nô lời đồn. Nói gì là Hứa Đại Mậu truyền, đó chính là dùng để lừa gạt chủ nô. Hứa Đại Mậu năng lực mạnh hơn, cũng không thể ở trong viện những thứ này bác gái trước mặt nói nhiều như vậy. Về phần Giả Trương Thị, cũng sẽ mắng chửi người, cùng trong viện người quan hệ không tốt, không có ai sẽ giúp nàng. Tần Hoài Như vì để cho người khác đồng tình, đó là chỉ có thể làm, không thể nói. Toàn bộ trong tứ hợp viện, có năng lực như thế chỉ có nàng lao tổ này tông cùng ba cái bác gái. Mà thôi, ta một ham ăn lao thái bà, không có người để ý liền không có người để ý đi. Hôm nay là ngươi mua thịt, hay là Trung Hải giờ tan việc mua thịt? Lao Dịch nói hắn giờ tan việc, thuận đường mua về. Để cho Dịch Trung Hải mua thịt, cũng là vì tiết kiệm tiền. Bất kể Dịch Trung Hải mua bao nhiêu, bà cụ điếc cũng không thể trên mặt nổi đoán trách mũi, càng không có biện pháp can dự. Nếu là một bác gái mua thịt, bị bà cụ điếc thấy được, chê ít làm sao bây giờ? Bà cụ điếc cũng biết một điểm này, đối thị số lượng không có quá nhiều kỳ vọng. Ta muốn ăn trụ nố tay nghề, chờ trụ nố trở lại, để cho trụ nố làm đi. Một bác gái đối một điểm này, ngược lại không có vấn đề, ngược lại thịt cứ như vậy nhiều, thêm một người, đại gia liền mất ăn một hớp. Bà cụ điếc đều không để ý trụ nố tới ăn, nàng cần gì phải để ý bà cụ điếc cái này mới hài lòng xuống dưới, ở gậy trống chuẩn bị trở về hậu viện. Nàng vẫn còn muốn tìm Lâu Hiểu Nga nói một chút. Lâu Hiểu Nga trở lại hậu viện, thu thập sơ một chút, liền chuẩn bị đi vương công nhà. Hậu viện cái nhà này, nàng làm một chút tiếp tục chờ đợi dục vọng cũng không có. Vừa lúc ở trên đường đụng phải bà cụ điếc, mắt thấy bà cụ điếc lại muốn ngăn con đường của nàng, Lâu Hiểu Nga vội vàng nói, "Lao thái thái, trong nhà không có muối, ta ra đi mua một ít muối." Bà cụ điếc muốn nói bị ngăn ở cổ họng, phi thường khó chịu. Nàng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâu Hiểu Nga từ bên cạnh nàng đi qua. Bà cụ điếc rời đi trung viện, Giả Trương Thị mới từ trong nhà đi ra, hướng bà cụ điếc bóng lưng nổ mấy bãi nước miếng. Bà cụ điếc tính toán Lâu Hiểu Nga chuyện, cũng không phải là bí mật. Giả Trương Thị liền không ưa bà cụ điếc như vậy, vừa muốn để cho Lâu Hiểu Nga yêu kính, còn vừa mắng Lâu Hiểu Nga lão công. Chẳng phải biết, Giả gia cùng bà cụ điếc lại có gì khác biệt? Không phải vậy ăn trụ nố hộp cơm, trong miệng mắng trụ nố sao? Giả Trương Thị vừa nhìn về phía Dịch Trung Hải nhà, nàng đối kia 20 đồng tiền, phi thường thấy thèm. Tần Hoài Như từ trụ nố nơi đó mượn tới tiền, thế nhưng là một xu cũng không có cho nàng. Nàng hướng Tần Hoài Như muốn, Tần Hoài Như lại nói với nàng, cầm trụ nố tiền, sẽ phải giúp đỡ cùng nhỏ con. Nàng bị Tần Hoài Như lừa, không dám cầm những tiền kia. Dịch Trung Hải 20 đồng tiền lại không giống nhau, cái này là tặng cho nàng nhóm nhà. Nếu là đưa cho Giả gia, tất nhiên muốn giao cho trong tay của nàng. Giả gia đương ra làm chủ thế nhưng là nàng. Đáng tiếc, nàng cũng chỉ dám suy nghĩ một chút. Đắc tội Dịch Trung Hải, Tần Hoài Như mất việc còn chưa phải là phiền toái nhất. Phiền toái nhất chính là Tần Hoài Như mất việc, Giả gia ở nơi nào? Tứ hợp viện những phòng ốc này thuộc về ban khu phố cùng xưởng cán thép chung nhau quản lý. Giả gia có thể phân đến nhà, là Giả gia ở xưởng cán thép có một cương vị công tác. Nếu là Giả gia không có cương vị công tác, cả nhà đều là nông thôn hộ khẩu, nhưng không có biện pháp ở tứ hợp viện ở đi. Dịch Trung Hải không có biện pháp đem Vương Khôn đuổi ra ngoài, nhưng có biện pháp đem Giả gia đuổi ra ngoài. Giả Trương Thị đối với mấy cái này rõ ràng, có thể nắm Tần Hoài Như người, như thế nào nhân vật đơn giản. Mắt không thấy tâm không phiền, Giả Trương Thị định về nhà lại ngủ một giấc. Bây giờ còn không có tan việc, Dịch Trung Hải chuyện còn không có chuyển tới tứ hợp viện. Đợi đến tan việc, đại gia đem trong xưởng truyền ngôn mang về, Giả Trương Thị chỉ sợ cũng không có có tâm tư ngủ. Được nghe lại Tần Hoài Như bị trừ 3 tháng tiền lương, đoán chừng mấy ngày cũng ngủ không ngon giấc. Đây hết thảy, Giả Trương Thị không biết, cho nên có thể an ổn ngủ. Bà cụ điếc không biết, còn có thể ở trong tứ hợp viện trang lão tổ tông. Tứ hợp viện những người khác không biết, gặp mặt nói chuyện phiếm thời điểm, cũng trong bóng tối trao đổi chuyện hồi sáng này. Đại gia cũng không muốn đem tiền của mình bạch bạch đưa cho người khác. Vương Khôn buổi sáng những thứ kia đề nghị quả thật không tệ, có Dịch Trung Hải 20 đồng tiền, đại gia liền không lo lắng Tần Hoài Như khóc than. Dĩ nhiên, đại gia trao đổi mục đích không phải cái này, mà là học tập Vương Khôn đối phó bà cụ điếc cùng Dịch Trung Hải biện pháp. Mong muốn ở tứ hợp viện qua thoải mái, nhất định phải né tránh người này độc thủ. Các nàng trước kia nói không lại, đánh không lại, chỉ có thể mặc cho bà cụ điếc cùng giả ra xẻ thịt. Lần này có Vương Khôn dẫn đầu, cuối cùng có biện pháp ứng đối. Trong viện người kỳ thực thật hâm mộ Điền Hữu Phúc ba nhà, cùng Vương Khôn chỗ được rồi quan hệ, không cần lo lắng Dịch Trung Hải đám người trả thù. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 310, đề nghị Vương Khôn vẫn là đi trường học tiếp tuyết nhi, đơn giản cùng Mã lao sư trò chuyện mấy câu, liền mang theo các nàng rời đi. Mã lao sư xem Vương Khôn bóng lưng, đi tới cách đó không xa Nhiệm Thu Diệp bên người. Thu Diệp, ngươi không phải còn đơn sao? Ngươi cảm thấy Tuyết Nhi ca ca thế nào? Nhiệm Thu Diệp mặt lập tức liền đỏ lên, nhỏ giọng nói, Mã lao sư, ngươi hỏi cái này để làm gì? Mã lao sư vừa cười vừa nói, còn có thể vì sao sao? Vương Khôn mặc dù không hơn khoa học, nhưng cũng không phải là không có kiến thức. Ngươi xem hắn nói năng, tuyệt đối là cái có kiến thức người. Hắn bây giờ chính là xưởng cán thép của trường, tiền đồ tương lai cũng không kém. Ngươi liền không có ý định suy tính một chút? Nhiệm Thu Diệp mím môi không nói lời nào. Mã lao sư nói tiếp, trên mặt hắn xẻo sát thực khó coi, nhưng theo ta quan sát, đã tản đi rất nhiều. Ta cảm thấy trong tay hắn nhất định là có thuốc có thể giải quyết cái vấn đề này. Trên mặt của hắn nếu là không có sẹo, còn không biết nhiều hấp dẫn người đâu. Nhiệm Thu Diệp lỗ tai cũng bắt đầu đỏ lên, Mã lao sư, ngươi đừng nói là, lại nói ta trở mặt với ngươi. Mã lao sư không để ý tới nàng, ta liền nói thêm câu nữa. Ngươi bây giờ nếu không nắm chặt, chờ sau này thế nhưng là sẽ hối hận. Nhiệm Thu Diệp không có trả lời, xoay người trở về nhà tập thể. Mã lao sư lắc đầu một cái, không có xoắn xuýt cái vấn đề này. Nàng cũng là từ cô nương đi tới, biết tiểu cô nương cũng thích tìm giải để mắt, nhưng sinh hoạt nhìn còn là nam nhân năng lực. Bất quá suy nghĩ một chút Nhiệm Thu Diệp ra thế, nàng lại có chút hối hận nói những lời đó. Nhiệm Thu Diệp cha mẹ là về nước Hoa Kiều, ở đại học dạy học, điều kiện không tính chênh lệch. Điều kiện như vậy, không muốn Vương Khôn cũng bình thường. Trở lại tứ hợp viện, thấy Lâu Hiểu Nga ở phía trước viện cùng hàng xóm nói chuyện tiếng, Tuyết Nhi liền cười chạy tới. Hiểu Nga tỷ, ngươi trở lại rồi, ta cũng chừng mấy ngày không thấy ngươi. Lâu Hiểu Nga cưng chiều sờ một cái Tuyết Nhi đầu, vừa cười vừa nói, vậy ngươi nhớ ta không? Nhớ ngươi, ta cùng Đậu Đậu cũng nhớ ngươi. Đậu Đậu đi theo gật đầu một cái. Lâu Hiểu Nga dắt Tuyết Nhi tay, nói, ta từ trong nhà cầm mấy món khi còn bé quần áo, ngươi xem một chút có thích hay không. Đậu Đậu, ta cũng cho ngươi đưa một món, ngươi về thăm nhà một chút. Đây cũng đưa tới trong viện người một trận áo ước. Bên trong tứ hợp viện cô gái nhỏ không coi là nhiều, coi là diêm phụ quý nhà diêm giải thê, mới 5 cái. Nguyên lai thời điểm, Tần Hoài Như nhà hai đứa bé trôi qua là tốt nhất. Mặc dù cả ngày bị giả Trương thị mắng hàng lỗ bốn, nhưng Tần Hoài Như có bản lĩnh, có thể để cho trụ nối liền em gái ruột cũng bất kể, móc tim móc phổi giúp đỡ nàng. Giả ra hai cái bé gái, ngày kỳ thực trôi qua cũng không tính chênh lệch, ít nhất so với Diêm Giải Thê mạnh. Diêm Giải Thê nho nhỏ niên kỷ liền thiếu nợ đầy đầu, tất cả đều bị Diêm phụ quý ghi tạc trong cuốn vợ nhỏ, chờ nàng trưởng thành trả nợ. Diêm gia ăn cũng không được tốt lắm. Về phần Đậu Đậu, rất ít đi ra chơi đùa, đại gia ấn tượng của nàng không quá sâu. Đợi đến Vương Khôn tiến vào sân, so sánh một chút liền đi ra. Tuyết Nhi trôi qua đó mới gọi ngày tốt, thứ tốt cũng gấp giúp Tuyết Nhi. Lâu Hiểu Nga đối Tuyết Nhi cũng rất sủng, thường cho Tuyết Nhi mua đồ. Vậy làm sao có thể không để cho trong viện người lao ước? Chỉ chốc lát, Tuyết Nhi mặc xinh đẹp tiểu y phục từ trong nhà chạy ra. Lâu Hiểu Nga khi còn bé quần áo, vậy cũng là Lâu phụ sai người từ Thượng Hải cùng Hồng Kông mua, đừng xem đã nhiều năm như vậy, mặc lên người hay là thật đẹp mắt. Lâu Hiểu Nga lắc đầu một cái, quần áo của ta cũng không mặc mấy lần. Còn có thật nhiều quần áo, cũng không dám lấy ra xuyên. Vương Khôn vừa cười vừa nói, ngươi cũng đừng tiếc với. Những y phục này, tốt nhất đừng lấy ra, quá chọc người mắt. Ngươi cái này một bộ y phục, trong viện thật là nhiều người mấy tháng tiền lương cũng mua không nổi. Lâu Hiểu Nga bất mãn nhìn Vương Khôn một cái, còn chưa phải là theo lời ngươi nói, muốn đem đồ trong nhà xử lý sao? Ta ở nhà thu thập nhà, thấy được những y phục này, suy nghĩ đưa cho viện mồ côi hải tử. Đặc biệt nhặt hai kiện cho Tuyết Nhi cùng Đậu Đậu mang tới. Vương Khôn đội vàng xin tha, ta cũng không nói gì nha. Nếu là không ở tại trong cái sân này, những y phục này xuyên chỉ mặc. Nhưng chúng ta trong viện những người này, liền không nhìn được người khác sống tốt. Người coi như quần áo cũ, các nàng cũng không ưa. Lâu Hiểu Nga bất đắc dĩ nói, ngươi nếu không tới trong cái sân này ở, ta khẳng định còn ngốc nghếch bị bà cụ đứt. Vương Khôn nhịn không được bật cười. Lâu Hiểu Nga giơ tay lên cho hắn vài cái quyền, tiếp theo nàng liền đem trở về gặp đến bà cụ Điếc chuyện nói ra. Nhìn ra được bà cụ Điếc đối sự thù hận của ngươi thật lớn. Trước kia nói ngươi sẽ làm ngụy quân, hiện tại cũng nói ngươi làm nhị cậu tử. Vương Khôn nói, có thể không hận sao? Ngươi không nghe nói ta lại cùng với nàng qua mấy chiêu sao? Lâu Hiểu Nga nghĩ đến Vương Khôn đối phó bà cụ Điếc chiêu số liền nở nụ cười. Ngươi cũng quá mạo hiểm. Vạn nhất nàng thật đòi sống đòi chết làm sao bây giờ? Lương Phan, không muốn sống người, đều là yên tĩnh tự sát. Huyên náo càng lợi hại, lại càng không muốn tự sát. Nàng muốn dựa vào náo để đạt tới mục đích, ta mới không có nàng. Loại chuyện như vậy, nhựa bộ một lần, nàng chỉ biết tới lần thứ hai. Lần này ta muốn chống đỡ không nổi đi, trong viện người sẽ không cho ta lần thứ hai cơ hội phản kháng. Lần sau bà cụ Điếc hướng về phía ta dùng một chiêu này thời điểm, trong viện người nhất định sẽ đứng ở đạo đức điểm cao bên trên, hướng về phía ta chỉ trỏ trỏ. Lâu Hiểu Nga suy nghĩ một chút, cảm thấy rất đúng. nhất ví dụ rõ ràng chính là giả Trương thị. Mỗi lần giả ra gây chuyện, cuối cùng cũng sẽ chiếm tiện nghi. Diêm phụ quý như vậy keo kiệt người, đối mặt giả Trương thị cũng hết cách rồi, cũng phải ra máu trấn an nàng. Đúng rồi, ta nhìn bà cụ điếc vội vã muốn quên ta, đây là vì sao? Còn có thể vì cái gì? Chu Nô sóc chảo mang hộp cơm, tất cả đều là vì Tần Hoài Như. Lần này lại bị trừ một tháng tiền lương, bà cụ điếc nóng nảy chứ sao? Đang ở Vương Khôn nói chuyện với Lâu Hiểu Nga thời điểm, xưởng cán thép những lời đồn đại kia cũng ở đây tứ hợp viện truyền lên. Đại gia âm thầm hướng về phía Tần Hoài Như chỉ trỏ trỏ, làm cho nàng không có biện pháp ở trong sân giặt quần áo. Rất nhanh, giả gia liền truyền tới giả Trương thị tiếng mắng, chất vấn Tần Hoài Như cùng Dịch Trung Hải quan hệ. Chu Nô tay không trở lại, nghe được Tần Hoài Như bị chửi, đứng ở giả gia cửa miệng không ngừng chuyển rời. Trương đại đương, ngươi cũng đừng mắng Tần tỷ. Tần tỷ cùng một đại gia là người nào, ngươi còn không biết sao? Nhất định là có người bêu xấu các nàng. Chu Nô không khuyên giải còn tốt, toàn nói qua sau giả Trương thị càng tức giận hơn, trực tiếp cho Tần Hoài Như một cái tát. Giả Trương thị khí hung hung đẩy cửa ra, hướng về phía Chu Nô mắng, Dịch Trung Hải là người tốt, vậy thì ngươi không phải người tốt. Ta cho ngươi biết Chu Nô, đừng cho là chúng ta nhà mẹ góa con tôi dễ ức hiếp. Ngươi đời này cũng đừng nghĩ cưới Tần Hoài Như. Tần Hoài Như trốn ở trong phòng, cũng không nói gì. Chu Nô tức đến suýt chết, bật thốt lên, Trương đại đường, ngươi chớ nói nhảm, ta còn muốn cưới Hoàng Hoa đại khuê nữa đâu, ngươi đây không phải là suy đổi thanh danh của ta sao? Phi. Giả Trương thị hướng Chu Nô mắng, chỉ ngươi còn muốn cưới Hoàng Hoa đại khuê nữ, kia cái tốt khuê nữ của người ta sẽ gả cho ngươi. Tần Hoài Như không thể để cho Giả Trương thị mắng đi xuống, vạn nhất đem Chu Nô mắng tỉnh, không còn giúp đỡ nhà bọn họ thì phiền toái. Mẹ, ngươi nói bậy bạ gì? Người khác không tin ta thì cũng thôi đi, ngươi thế nào còn chưa tin ta? Tần Hoài Như rồi hướng Chu Nô nói, Chu Nô, thật xin lỗi à, ta bà là bị lời đồn chọc tức lấy. Ngươi đừng để bụng. Chu Nô hết lửa giận, bị Tần Hoài Như trên mặt giấu bàn tay cho đánh tan. Đây hết thảy đều là giả Trương thị náo, cùng thân ái Tần tỷ không có sao. Được rồi, coi như ta lắm mồm, ta hay là về nhà ngủ đi đi. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 311, lên lớp kết thúc bà cụ điếc tự nhiên cũng nhận được tin tức, gấp nàng ở nhà ngồi không yên. Loại chuyện như vậy là vô cùng nghiêm trọng. Thật muốn bị nhận định, Dịch Trung Hải có 8 tấm miệng cũng không nói được. Dịch Trung Hải thế nhưng là nàng dưỡng lão nhân tuyển, tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. Ở trong sân đi vòng vo một vòng, phát hiện một người có thể tin được cũng không tìm tới. Bà cụ điếc chỉ đành kêu lên trụ nố, đi Dịch Trung Hải nhà. Một bác gái đang ở nhà trong lau nước mắt. Thúy Lan, ngươi liền đừng khóc. Chu nô tử, ngươi mau nói, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Làm sao lại nói Trung Hải cùng Tần Hoài Như chuyện? Chu nô đến bây giờ còn không có hiểu rõ xảy ra chuyện gì. Tại sao phải từ làm chuyện tốt biến thành quan hệ nam nữ có vấn đề? Hắn tín nhiệm nhất là bà cụ điếc, liền đem tự mình biết nói với bà cụ điếc một lần. Lão thái thái, ngươi nói vì sao buổi sáng vẫn còn ở nói một đại gia mỗi tháng cho Tần tỷ 20 đồng tiền, buổi chiều liền biến thành một đại gia cùng Tần tỷ không minh bạch. Người khác không biết, bà cụ điếc lại đoán được. Cho dù ai nghe được Dịch Trung Hải mỗi tháng cho Tần Hoài Như 20 đồng tiền, cũng sẽ hướng phương diện kia nghĩ. Trên đời này sống không muốn nổi người có nhiều lắm, này trong khẳng định không bao gồm Tần Hoài Như. Dịch Trung Hải đối Tần Hoài Như quan tâm, thực tại vượt ra khỏi bình thường phạm chủ. Chỉ có chủ nỗ như vậy thiếu sợi đàn, mới sẽ không nghĩ như vậy. Bà cụ điếc không quan tâm Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như giữa rốt cuộc có quan hệ hay không, nàng chỉ quan tâm chuyện rốt cuộc xử lý như thế nào. Chu Nô, ngươi biết trong xưởng rốt cuộc xử lý như thế nào Trung Hải sao? Chu Nô gãi đầu một cái. Không có xử lý như thế nào à, chính là để cho một đại gia ở phát thanh bên trên làm kiểm điểm, trừ mấy tháng tiền lương. Vậy ngươi một đại gia rốt cuộc thế nào rồi? Chu Nô sững sờ ở nơi đó, lắp bắp nói, ta quang ở căn tin ngăn người khác nói Tần tỷ nhàn thoại, không có tới cùng đi tìm một đại gia. Ta suy nghĩ trong xưởng xử phạt một đại gia, nhất định sẽ ở phát thanh đã nói. Một bác gái khóc chất vấn Chu Nô, ngươi một đại gia đối ngươi tốt như vậy, hắn xảy ra chuyện, ngươi thế nào đối hắn chẳng quan tâm? Tần Hoài Như, có cái gì đáng giá ngươi lo nghĩ? Lao Dịch ở trong lòng ngươi phân lượng, còn so ra kém một quả phụ sao? Chu Nô không biết làm sao, cũng không biết nên giải thích như thế nào. Trước giờ đều là Dịch Trung Hải thay hắn làm chủ, ở trong lòng của hắn, không có chuyện gì có thể làm khó được Dịch Trung Hải. Dịch Trung Hải cả ngày đối hắn nói, Tần Hoài Như dường nào không dễ dàng, cần trợ giúp của hắn. Cho nên hắn trước tiên liền muốn giúp Tần Hoài Như tắt lửa, thật không nghĩ tới Dịch Trung Hải cũng cần giúp đỡ. Đối mặt một bác gái chất vấn, Chu Nô sững sờ nói, một đại gia để cho ta giúp Tần tỷ, ta ở ngăn lại căn tin người nói lung tung. Tốt mà. Những lời này giận đến bà cụ điếc thiếu chút nữa đều phun ra. Cả ngày gạt gẫm nàng lớn cháu trai giúp Tần Hoài Như, lúc này được rồi, vì giúp Tần Hoài Như, liền chính hắn cũng không để ý tới. Nếu không phải dựa vào Dịch Trung Hải dưỡng lão, bà cụ điếc bảo đảm sẽ đối với Dịch Trung Hải nói một câu đáng đời. Lúc này không phải nhìn có chút hạ hê thời điểm, vì dưỡng lão không thể để cho con nuôi cùng cháu trai ruột náo mâu thuẫn. Thúy Lan, ngươi đừng hiểu lầm Chu Nô, ta lớn cháu trai là cái thuần hiếu người, sẽ không đối Trung Hải bất kể. Hắn làm như vậy cũng không tệ, căn tin là dòng người dày đặc nhất địa phương, hắn để cho căn tin đừng truyền bá lời đồn, xưởng cán thép liền sẽ ít đi rất nhiều lời đồn. Một bác gái đối mặt bà cụ điếc, vẫn còn có chút khiếp đảm. Nghe được nàng nói như vậy, cũng không tốt tiếp tục đối Chu Nô mặt lạnh. Chu Nô sau khi nghe, còn thật ngoài ý liệu. Hắn chính là không muốn nghe người khác biên bài Tần Hoài Như, không muốn sâu như vậy. Lão thái thái, hay là ngươi nhìn sâu xa? Ngày mai ta lại hướng về phía căn tin người cảnh cáo mấy lần. Giữa trưa lúc ăn cơm, ta cũng sẽ cảnh cáo những thứ kia nói lung tung người. Bà cụ điếc một lần nữa thở dài, an ủi mình, Chu Nô không đốc, bọn họ cũng không có biện pháp gạt lẫm. Đây là tự chọn cháu trai ruột, ngậm lấy nước mắt cũng phải tiếp tục thương yêu đi xuống. Được rồi, những thứ này trước không nói. Chu Nô, ta hỏi ngươi, trong xưởng điều tra rõ lời đồn là ai truyền bá sao? Chu Nô lắc đầu một cái, không biết. Lão thái thái, ta cảm thấy nhất định là Hứa Đại Mậu. Chúng ta trong viện cũng chỉ có hắn thích nhất truyền bá những thứ này. Ta ngày mai sẽ thật tốt dạy dỗ một cái hắn, cho hắn biết nói cái gì nên nói cái gì không nên nói. Bà cụ điếc cao mày nghĩ một lát, trong lòng nhận định Hứa Đại Mậu khẳng định truyền bá, nhưng hắn cảm thấy tuyệt đối không chỉ Hứa Đại Mậu. Hứa Đại Mậu chính là cái không có tiền đồ, không bị nàng để ở trong mắt. Nàng không tin Hứa Đại Mậu có năng lực như thế. Theo bà cụ điếc, có năng lực như thế cùng đầu óc chỉ có Vương Khôn. Vương Khôn cũng là phù hợp nhất làm chuyện xấu điều kiện người. Người như vậy chính là tứ hợp viện không an định nhân tố, nhất định phải cho sớm đuổi ra ngoài. Chỉ có đem Vương Khôn đuổi đi mới có thể thực hiện tứ hợp viện an ninh. Bằng nàng bây giờ năng lực là không có cách nào thu thập Vương Khôn, vẫn là phải mượn toàn viện người lực lượng. Trung Nô, ta hỏi ngươi, Trung Hải đâu? Thế nào người khác cũng tan việc, hắn vẫn chưa về. Trung Nô tâm tư đều ở đây Tần Hoài Như trên thân, nơi nào còn nhớ Dịch Trung Hải đang làm gì? Nên ở trong xưởng gia công linh kiện đi. Ngày hôm qua không phải nghe nói một đại gia nhận được một nhóm lãnh đạo cấp trên an bài linh kiện sao? Bà cụ điếc vừa cười vừa nói, nên làm như thế. Lúc này nên chấn định chút. Chúng ta càng chấn định, tin tưởng lời đồn người càng ít đi. Một bác gái không xác định mà hỏi, Trung Nô, ngươi xác định lão Dịch ở trong xưởng? Hắn không phải nên đi ban khu phố học tập sao? Bà cụ điếc trong ánh mắt thoáng qua một chút tức giận, oán hận một bác gái biết Dịch Trung Hải chỗ đi, cũng không nói sớm một chút. Chu Nô không có như vậy nặng tâm tư, ngượng ngùng nói, ta đều quên hết. Vương chủ nhiệm cũng đúng, một đại gia tốt như vậy người, còn học cái gì tư tưởng phẩm đức giáo dục? Đây không phải là vẽ vời thêm chuyện sao? Bà cụ điếc trong ánh mắt lại lộ ra vẻ lúng túng. Người trong nhà biết chuyện của nhà mình. Dịch Trung Hải, Lưu Hải Trung, các ngươi hai cái làm gì chứ? Lên lớp không chuyên tâm. Vương chủ nhiệm phẫn nộ xem hai người nói không ra lời. Dịch Trung Hải một mực đang nghĩ rốt cuộc là ai cho hắn truyền bá lời đồn, nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra. Hứa Đại Mậu là có khả năng nhất một, nhưng hắn vẫn còn có chút không xác định. Ở khoa tuyên truyền thời điểm, hắn cũng thấy Hứa Đại Mậu, tên kia vẫn còn ở hỏi thăm chuyện gì xảy ra, nét mặt không giống như là làm giả. Trừ Hứa Đại Mậu cùng Vương Khôn, hắn lại không tìm được đối tượng hoài nghi. Ngồi ở Dịch Trung Hải cách đó không xa Lưu Hải Trung, thời là một mực chột dạ. Hắn muốn báo thù Dịch Trung Hải, nhưng không nghĩ đem Dịch Trung Hải đưa vào chỗ chết. Buổi sáng truyền ngôn hay là thật tốt, đại gia đều ở đây khen ngợi Dịch Trung Hải. Khen ngợi hắn mỗi tháng cho Tần Hoài Như đưa 20 đồng tiền chuyện. Ai có thể nghĩ tới, ăn cơm trưa, trong xưởng hướng gió liền thay đổi. Chuyên môn cũng biến thành Dịch Trung Hải vì Tần Hoài Như người này, mới nguyện ý cho giả ra 20 đồng tiền. Trong xưởng nếu là đem chuyện ngồi vững, hắn còn không sợ. Nhưng trong xưởng tha thứ Dịch Trung Hải, liền cho hắn về điểm kia trừng phạt, Lưu Hải Trung trong lòng cũng có chút chột dạ. Đặc biệt là cùng Dịch Trung Hải ngồi chung một chỗ lên lớp, càng làm cho hắn như ngồi bàn trông. Đối mặt Vương chủ nhiệm chất vấn, Dịch Trung Hải giải thích nói, "Vương chủ nhiệm, ta gần đây tiếp một nhóm lãnh đạo cấp trên hạ đạt nhiệm vụ, thực tại không có tinh lực ngày ngày tới học tập. Ta có thể hay không xin mấy ngày giả, chờ hoàn thành nhiệm vụ, ta trở lại học tập." Lưu Hải Trung nói theo, "Chúng ta phân xưởng nhiệm vụ cũng tương đối nặng, Vương chủ nhiệm, ngươi liền để chúng ta nghỉ ngơi mấy ngày đi." Diêm phụ quý suy nghĩ một chút, cũng nói theo, "Vương chủ nhiệm, trường học an bài đi thăm hỏi các gia đình, ta cũng cần xin nghỉ." Vương chủ nhiệm giống vậy không muốn đối mặt ba người này, học tập đã mấy ngày, một chút hiệu quả cũng không có. Dạy dỗ bọn họ, đơn giản là đàn gậy thai châu. Mỗi ngày cùng ba người bọn họ lãng phí thời gian, xác thực không đáng giá. Các ngươi ba cái cảm thấy mình không học tập được không? Các ngươi nhìn xem các ngươi làm những chuyện kia, còn các ngươi bội sao? Ta so với các ngươi còn bận điệu. Ba người cúi đầu, không dám nói lung tung, cũng cho là còn phải tiếp tục lên lớp. Vương chủ nhiệm lại nói, gần đây ban khu phố xác thực bội bể. Các ngươi trở về viết một phần kiểm tra, giao lên. Do ai viết khắc sâu, ai cũng không cần tới lên lớp. Ba người trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Vân đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 312, Diêm phụ quý kiếm tiền. Ba người xong tiết học, mang theo tâm tình hưng phấn ra ban khu phố. Trên mặt của bọn họ giống như muốn cho nghỉ học sinh vậy lộ ra giải thoát đủ cười. Học sinh nghỉ còn chưa phải cùng học sinh giỏi cùng chênh lệch học sinh sự khác biệt đặc biệt lớn. Diêm phụ quý ở ba người bên trong thuộc về học sinh giỏi, viết kiểm tra chuyện đối với hắn mà nói không phải việc khó. Lưu Hải Trung thì không được, hắn liền không nhận biết mấy chữ, để cho hắn viết kiểm tra cùng lấy mạng của hắn sắp xỉ. Lão Diêm, ngươi giúp ta viết một phần kiểm tra chứ sao? Diêm phụ quý tâm lập tức bắt đầu tính toán đứng lên. Viết kiểm tra không tính việc khó, nhưng hắn bằng gì muốn bạch bạch giúp đỡ Lưu Hải Trung viết kiểm tra? Ăn không nghèo, xuyên không nghèo, tính toán không tới liền chịu nghèo. Lưu Hải Trung mời hắn giúp đỡ viết kiểm tra, nhất định phải bỏ ra một chút chỗ tốt. Lão Lưu a, không phải ta không muốn đáp ứng. Ngươi phải biết, viết kiểm tra không phải một chuyện đơn giản. Ta cái này đều là nhiều năm lão huynh đệ, còn có cái gì không hiểu rõ? Lưu Hải Trung trực tiếp nói, như vậy, ta ra một đồng tiền, ngươi giúp ta viết một phần. Diêm phụ quý suy nghĩ một chút, một đồng tiền không hề ít, nhưng không thể để cho hắn thỏa mãn. Lão Lưu, chúng ta còn phải viết kiểm tra đâu. Vương chủ nhiệm thế nhưng là nói, viết không cắt sâu, còn muốn trở về học tập. Ta cái này bận không kịp thở. Lưu Hải Trung không nhịn được nói, năm khối tiền, có được hay không? Ngươi giúp ta thật tốt viết một phần. Nếu là hợp cách, ta lại mời ngươi uống đông nhiên rượu. Năm khối tiền đã không ít. Diêm phụ quý cũng không tham lam, lập tức liền đáp ứng. Lão Lưu, ngươi yên tâm, ta coi như không cho mình biết, cũng sẽ cho ngươi trước viết ra. Ta cam đoan với ngươi, tuyệt đối một lần qua. Xem Diêm Phụ Quý rối với ra tay, Lưu Hải Trung nói, trên người ta không mang tiền, chờ trở về tứ hợp viện, để cho vợ ta đưa qua cho ngươi. Diêm Phụ Quý cười ha hả đáp ứng. Dịch Trung Hải xem hai người giao dịch, lại nghĩ đến năng lực của mình, không thể không nhờ giúp đỡ Diêm Phụ Quý. Lão Diêm, ta cũng ra 5 khối tiền cùng một bữa rượu, ngươi giúp ta cũng biết một phần. Đây là Diêm Phụ Quý chuyện cầu cũng không được, lập tức liền đáp ứng. Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung không cần biết kiểm tra, trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Diêm Phụ Quý giống vậy lộ ra nụ cười, cái nụ cười này so hai người còn phải rực rỡ. Hắn thậm chí đang nghĩ, Vương chủ nhiệm sau này nhiều để bọn hắn biết mấy lần kiểm tra liền tốt. Bên trong tứ hợp viện, Hứa Đại Mậu mang theo nét mặt hưng phấn tiến Vương Khôn nhà. Cầm trong tay của hắn hộp cơm, bên trong truyền ra gà quay mùi vị. Vương Khôn, hôm nay nhất định phải ăn mừng một cái. Lâu Hiểu Nga không nhịn được nói, Hứa Đại Mậu, ngươi có thể hay không nhỏ giọng một chút, để cho chủ nấu nghe thấy được, hắn lại sẽ tìm làm phiền ngươi. Hứa Đại Mậu hay là cười, sợ cái gì, chủ nấu dám ra tay, ta liền dám báo cảnh. Hơn nữa, có Vương Khôn huynh đệ ở, chủ nấu không dám ra tay. Các ngươi là không biết, một đại gia ở tuyên truyền làm kiểm tra thời điểm cái đó sắp mặt, thực tại buồn cười quá. Vương Khôn hỏi, trong viện chuyện là ai truyền bá ra ngoài? Lâu Hiểu Nga xem Hứa Đại Mậu, ý tứ rất rõ ràng, trong lòng hoài nghi Hứa Đại Mậu. Hứa Đại Mậu vội vàng kêu oan, thật không phải ta, ta đang ở khoa tuyên truyền, cùng khoa trong mấy người nói, bọn họ tuyệt đối không có biện pháp đem tin tức truyền bá nhanh như vậy. Lâu Hiểu Nga vẫn còn có chút không tin, thật không phải là ngươi nói, thật không phải là, ta dám thể với trời. Hứa Đại Mậu lòng nói, tâm tư ta đều ở đây Tần Hoài Như trên thân, làm sao có thời giờ nói những thứ này. Lâu Hiểu Nga hỏi, vậy sẽ là ai nha? Hứa Đại Mậu suy nghĩ một chút, cái này còn dùng đoán sao? Chúng ta trong viện người khẳng định đều nói, một đại gia để cho đại gia giúp Tần Hoài Như, ai trong lòng không hận a bọn họ ở phân sừng trong, nói những thứ này rất phương tiện. Vương Khôn cũng muốn cái vấn đề này, thực tại không nghĩ tới ai sẽ nói những thứ này. Trong viện người đối Dịch Trung Hải có bất mãn, nhưng những thứ này bất mãn còn chưa đủ để bọn hắn đắc tội Dịch Trung Hải. Bọn họ sẽ không gạt những chuyện này, nhưng cũng sẽ không ở trong xưởng đổ thêm dầu vào lửa. Càng quan trọng hơn là, trong viện người không có năng lực này. Trong xưởng bắt quái tiểu đội khẳng định cũng nhúng tay, các nàng ưa chuộng nhất những thứ này. Buổi sáng Dịch Trung Hải muốn trợ giúp Tần Hoài Như, mỗi tháng đưa cho Tần Hoài Như 20 đồng tiền chuyện, chính là các nàng nói. Nhưng buổi chiều, hướng gió thay đổi, thì không phải là Vương Khôn có thể đoán được. Ai đối Dịch Trung Hải lớn như vậy hận, không ngờ đem chuyện tốt biến thành chuyện xấu. Vương Khôn thế nào cũng không nghĩ ra, đây chỉ là Lưu Lam đang đánh món ăn thời điểm một linh quang chợt hiện. Lâu Hiểu Nga hỏi, trong xưởng cứ như vậy bỏ qua rồi. Hứa Đại Mậu tiếc nuối nói, không buông tha đi, lại có thể thế nào? Một đại gia tiếp lãnh đạo cấp trên hạ đạt nhiệm vụ, trong xưởng hết thảy đều phải bảo đảm nhiệm vụ hoàn thành. Lâu Hiểu Nga bĩu môi, các ngươi xưởng cán thép lãnh đạo chỉ biết út nắp, cùng chúng ta trong viện một dạng. Nơi nào không út nắp ai chuyện như vậy, lại không tìm được chứng cứ, chỉ có thể làm không nhìn thấy. Dọn dẹp một chút, chúng ta ăn cơm. Lâu Hiểu Nga mang theo Tuyết Nhi đi hấp thu, Hứa Đại Mậu trước tiên chạy tới lấy rượu. Lâu Hiểu Nga cho Tuyết Nhi làm một bụi gà, để cho chính nàng ăn. Đúng rồi. Một đại gia ở phát thanh bên trên nói một cái, có phải hay không sau này hắn thật cấp cho Tần Hoài Như tiền? Hứa Đại Mậu sung sướng uống một chén rượu, kia là đương nhiên, trong xưởng người đều biết, hắn dám không cho sao? Vương Khôn lắc đầu một cái, Hứa Đại Mậu, ngươi không có nghe Dịch Trung Hải kiểm điểm sao? Hắn cũng không nói cấp cho Tần Hoài Như tiền, hắn cũng không nói không cho a. Hứa Đại Mậu lập tức liền phản ứng kịp, lão hồ ly này lại dám ở trong xưởng chơi mánh. Ta lúc ấy không nghe ra đến, ta muốn nghe được, khẳng định vạch trần hắn. Vương Khôn nói, Hứa Đại Mậu, ngươi coi như vạch trần cũng vô dụng. Khi đó, trong xưởng lãnh đạo cũng muốn đem chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có, ai cũng không muốn thêm ra dối. Hứa Đại Mậu có chút không cam lòng, cứ như vậy bỏ qua cho một đại gia. Dĩ nhiên không thể. Nếu Dịch Trung Hải dám hướng trên người của mình tắt nước giờ, cũng đừng nghĩ nhẹ nhõm như vậy qua hải. Hắn không phải là không có phủ nhận đưa cho Tần Hoài Như chuyện tiền mà sao? Nếu hắn nghĩ muốn cái này tiếng tăm tốt, chúng ta liền thay hắn tuyên truyền một cái. Có lấy cớ này, hắn liền không lý do lôi kéo đại gia giúp Tần Hoài Như. Hứa Đại Mậu nghi ngờ hỏi, ý của ngươi là? Tần Hoài Như một tháng 27 khối rưỡi, cộng thêm Dịch Trung Hải 20 đồng tiền, chính là một tháng 47 khối rưỡi. Số tiền này khẳng định đủ các nàng hoa nhà. Hứa Đại Mậu vô đuổi, vừa cười vừa nói, không sai, chính là cái đạo lý này. Vương Khôn, ta đã nói với ngươi, đừng xem ban khu phố không cho phép cho Tần Hoài Như tiền quyên góp, một đại gia nhất định sẽ nghĩ biện pháp khác giúp Tần Hoài Như. Hứa Đại Mậu không hổ bị bà cụ điếc xưng là hư loại. Giữa trưa cùng Tần Hoài Như đến rồi một lần vui vẻ cả nước, buổi tối tính toán Tần Hoài Như không có chút nào lưu tình. Bên ngoài truyền đến xe đạp thanh âm, tiếp theo chính là Diêm Phụ Quý tiếng cười. Lâu Hiểu Nga hỏi, tam đại gia thế nào bây giờ mới trở về, hắn không phải thường ở bên ngoài ngăn cửa sao? Vương Khôn giải thích nói, ngươi quên, ba người bọn họ còn muốn đi ban khu phố học tập đâu, nên là học tập trở lại rồi. Lâu Hiểu Nga kinh ngạc đứng lên, đi tới cửa nhìn một chút. Bọn họ thế nào còn tại học tập, thời gian không ngắn đi. Hứa Đại Mậu nhìn có chút hả hê nói, nhất định là bọn họ học tập không đạt chuẩn. Ta nhìn một đại gia học tập không có tác dụng gì, nên để cho hắn tiếp tục học. Vương Khôn lòng nói, để bọn hắn học tập chẳng qua là cho bọn họ một cảnh cáo, Vương chủ nhiệm khẳng định không trông cậy vào cải tạo bọn họ. Nếu là đoán không sai, không bao lâu ba cái lao ra hỏa học tập nên kết thúc. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu. Ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 313, chột dạ Lưu Hải Trung Dịch Trung Hải trở lại trong viện, xem Vương Khôn nhà, nặng nề hừ một tiếng, mới hướng trung viện đi tới. Mặc dù Vương Khôn chứng minh không có truyền bá Dịch Trung Hải nhàn thoại, hắn lại càng thêm mất hứng. Hắn thấy, Vương Khôn chỉ cần lên tiếng, là có thể đem nước dơ tắt đến Vương Khôn trên đầu. Lần này đâu, ngược lại không tìm được đương đặt người, chỉ có thể để cho hắn tự mình gánh tội. Đến trung viện, bà cụ điếc đem Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung cũng gọi lại. "Trung Hải, ta nghe nói các ngươi trong xưởng chuyện." Dịch Trung Hải trên mặt lộ ra khó coi vẻ mặt, "Lão thái thái, ngươi đừng nói là, ta đã ở trong xưởng nói rõ ràng." Bà cụ điếc gõ một cái gậy trống, bất mãn nói, "Ngươi hồ đồ, ai chúng ta trong viện tình huống, luôn luôn cũng không truyền ra ngoài. Lần này trong viện người không chỉ có đem chuyện truyền đi, còn dám dâu bịa chuyện bậy. Ngươi liền không nghĩ cha một chút sao? Căn cứ phân tích của ta, nhất định là Vương Khôn truyền đi. Lần này chúng ta nhất định phải cho hắn một bài học." Nghe bà cụ như vậy, Lưu Hải Trung lặng lẽ thối lui đến cửa. Hắn rất sợ hai bà cụ điếc đoán được trong viện chuyện là hắn nói ra. Dịch Trung Hải khó khăn nói, "Lão thái thái, không cần đi họp. Trong xưởng đã thẩm vấn qua Vương Khôn, hắn không có nói." Bà cụ điếc mắt trợn tròn, không xác định nói, "Ngươi làm sao có thể tin tưởng lời của hắn? Hắn nhất định là lừa các ngươi." "Không được, ta muốn đi tìm các ngươi trong xưởng lãnh đạo." Dịch Trung Hải mới vừa bị xử phạt, cũng không dám lại đi tìm lãnh đạo. "Lão thái thái, lần này Vương Khôn thật chưa nói, liền không cần ngươi ra mặt tìm Dương xưởng trưởng." Cuối cùng lại ở trong lòng thêm một câu, "Thì cũng vô dụng, Dương xưởng trưởng khẳng định không muốn gặp ngươi." Dịch Trung Hải vì sợ bà cụ điếc khư khư cố chấp, vội vàng đem trong xưởng chuyện điều tra nói ra. Bà cụ điếc tiếc nuối nói, "Lần này tiện nghi tiểu tử kia, không phải Vương Khôn, nhất định là Hứa Đại Mậu. Chúng ta họp, để cho Hứa Đại Mậu cho ngươi một câu trả lời." Lưu Hải Trung tim đập lại bắt đầu tăng nhanh. Bà cụ điếc không có hoài nghi hắn, để cho hắn rất may mắn, nhưng muốn tổ chức toàn viện đại hội, lại để cho hắn rất lo lắng. Hắn sợ nhất không có tra được Hứa Đại Mậu trên đầu, ngược lại đem chính hắn bại lộ. Lưu Hải Trung lau một cái mồ hôi lạnh trên trán, hướng về phía bà cụ điếc nói, "Lão thái thái, không thể mở toàn viện đại hội." Bà cụ điếc cùng Dịch Trung Hải không hiểu xem Lưu Hải Trung. Trong viện thích nhất họp, nhưng chính là cái này nhị đại gia. Lưu Hải Trung đầu óc nhanh chóng xoay tròn, mong muốn tìm cho mình cái lý do. Khoan hay nói, mấy ngày nay ở ban khu phố học tập, hiệu quả vẫn có một chút. Ba người chúng ta quản sự đại gia đều bị rút lui, không có quyền lực tổ chức toàn viện đại hội. Bà cụ điếc mặt đen lại, phẫn nộ nói, "Các ngươi không dám tổ chức toàn viện đại hội, ta dám." Liền nói là ta muốn tổ chức toàn viện đại hội, ta xem ai dám phản đối. Chu Ngô đứng ra, lớn tiếng nói, "Nhị đại gia, liền như ngươi vậy là gan, còn muốn làm quan?" "Cái nào làm quan, giống như ngươi như vậy sợ a lão thái thái đều nói, nàng muốn tổ chức hội nghị. Nếu ai dám phản đối, ta không tha cho hắn." Lưu Hải Trung mặt đen đứng lên, Chu Ngô miệng quá tổn hại, chuyên chọn hắn chỗ yêu nói. Dịch Trung Hải suy nghĩ, lúc họp còn phải dựa vào Lưu Hải Trung chống đỡ, lúc này không thể đắc tội hắn. "Chu Ngô, nói thế nào đâu? Lão Lưu cũng là vì lão thái thái tốt. Ngươi có thể bảo đảm trong viện người không đi ban khu phố tố cáo sao?" Chu Ngô dĩ nhiên không dám hứa chắc, cũng không dám phản bác Dịch Trung Hải. Bà cụ điếc không nỡ Chu Ngô bị dày, liền vội vàng nói, "Ban khu phố không hài lòng, làm cho các nàng tới tìm ta. Ta một cổ cũng sắp xuống lỗ lao thái thái, sẽ không để ý nhiều như vậy." "Lao thái thái?" Dịch Trung Hải, Chu Ngô, Lưu Hải Trung đồng thời hô. Mặc dù gọi được chữ là giống nhau, ý tứ lại không giống nhau. Dịch Trung Hải cùng Chu Ngô là cảm động, Lưu Hải Trung cũng không ngừng oán trách bà cụ điếc nhiều chuyện. Cứ quyết định như vậy, chuyện nếu không có quan hệ gì với Vương Khôn, kia cũng không để cho hắn tham gia toàn viện đại hội. Bà cụ điếc hay là lo lắng Vương Khôn sẽ đảo loạn, quyết định không để cho hắn tham gia hội nghị. Dịch Trung Hải cùng Chu Ngô thở phào nhẹ nhõm, hai người cũng không muốn đối mặt Vương Khôn. Lưu Hải Trung hết cách rồi, không dám đắc tội bà cụ điếc, chỉ có thể đồng ý họp yêu cầu. Ước định ăn cơm xong liền họp, Lưu Hải Trung mới về nhà. Về đến nhà, Lưu Hải Trung mới phát hiện sau lưng của mình cũng ướt. Nhị đại mụ lo lắng hỏi, "Lão Lưu, ngươi làm sao vậy?" Lưu Hải Trung lắc đầu một cái, "Không có gì. Bà cụ điếc nghĩ tổ chức toàn viện đại hội. Cha rõ ở xưởng cán thép nói lời đồn chuyện." Nhị đại mụ sắc mặt thay đổi, nhỏ giọng hỏi, "Nói Lao Dịch cùng Tần Hoài như lời đồn là ngươi chuyện?" Lưu Hải Trung nổi giận nói, "Ta là hạng người như vậy sao? Ta chính là nói Lao Dịch mỗi tháng đưa cho Tần Hoài như 20 đồng tiền, khác đều không phải là ta nói." Nhị đại mụ thở phào nhẹ nhõm, "Nếu không phải ngươi nói, chúng ta liền không cần phải sợ. Tám phần là Vương Khôn hoặc là Hứa Đại Mậu nói. Chúng ta có cái gì tốt lo lắng?" "Đúng nha, ta chính là ăn ngay nói thật, có cái gì phải sợ?" Lưu Hải Trung nhất thời cao hứng, coi như cha được, hắn cũng có thể nói là Dịch Trung Hải làm chuyện tốt nổi danh. Không chỉ có như vậy, hắn còn có thể qua vừa qua nhị đại gia nghiện. Thời gian thật dài, cũng không có hưởng thụ người khác sủng bái. Hắn đều có chút quên như vậy tư vị. "Bạn già, ngươi nói không sai. Hai người các ngươi, ai cũng không thể đem nhà chúng ta chuyện nói ra, có nghe hay không?" Lưu Quang Thiên cùng Lưu Quang Phúc tự nhiên không dám có thành kiến. Bọn họ giống vậy không ưa Dịch Trung Hải. Chu Ngô không chỉ có ra tay đánh Hứa Đại Mậu, cũng ra tay đánh qua bọn họ. Mỗi lần đều ở đây Dịch Trung Hải thiên bị hạ, để bọn hắn ăn thiệt ngầm. Dịch Trung Hải trong nhà, bà cụ điếc mong đợi xem Dịch Trung Hải, hướng về phía Chu Ngô nói, "Chu Ngô, ngươi một đại gia mua thịt trở lại rồi, ngươi cấp cho quá cố gắng làm một bữa." Chu Ngô vừa cười vừa nói, "Lão thái thái, ngươi yên tâm đi. Một đại gia, đem thịt lấy ra đi." Dịch Trung Hải trên mặt lộ ra thần sắc khó xử, hắn đem mua thịt chuyện quên đến sau. "Lão thái thái, ta phải đi ban khu phố lên lớp, đi hàng thịt thời điểm đã không có bán thịt." Bà cụ điếc trên mặt lộ ra nồng nặc vẻ thất vọng. Dịch Trung Hải cần bà cụ điếc chống đỡ, liền vội vàng nói, "Bất quá, lão thái thái ngươi yên tâm, ta ngày mai sẽ không cần đi ban khu phố lên lớp. Ngày mai ta đi mua 2 cân thịt, mua thêm nữa 1 con gà, chúng ta thật tốt ăn mừng một cái." Bà cụ điếc cái này mới cao hứng, "Trung Hải, Vương chủ nhiệm bỏ qua cho các ngươi." "Đều là cái đó Lưu Hải Trung, viết Vương chủ nhiệm thư tố cáo, không ngờ đưa đến vương chủ nhiệm trên tay. Ta liền chưa từng thấy qua người ngu như vậy. Chu Nô cũng bất quá quan tâm những thứ này, vừa cười vừa nói, quá tốt rồi, một đại gia. Tần tỷ tìm ta nói, đồng ngạnh rất lâu cũng chưa ăn đến thứ tốt. Người mua nhiều như vậy thịt, là có thể để bọn hắn no nê ăn một bữa. Bà cụ điếc vui vẻ bị Chu Nô làm hỏng, giơ lên gậy chống hướng hắn gõ đến mấy lần. Lao thái thái, ngươi đánh ta làm gì? Bà cụ điếc dĩ nhiên không thể nói lời nói thật, tức giận nói, ngươi nói đánh ngươi làm gì? Nếu không phải ngươi gây ra chuyện, Trung Hải có thể mất mặt như vậy sao? Ta đánh ngươi đều là nhẹ. Chu Nô tự biết đối lý, không dám phản bác. Dịch Trung Hải thở dài, dưỡng lao vỏ xe phòng hở là một cái như vậy, lại tức giận cũng không thể buông tha. Huống chi còn phải dựa vào Chu Nô nuôi sống Tần Hoài Như. Lao thái thái, quên đi thôi. Chu Nô cũng là tốt bụng, ta liền thích trên người hắn cái này lương thiện. Hắn muốn cùng Vương Côn, Hứa Đại Mậu vậy, ta sớm liền thu thập hắn. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 314, sẽ vọt tới trước đột trong viện ba cái đại gia, Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung muốn làm thành chuyện, Diêm Phụ Quý chỉ có nghe lời phần. Hắn cái này tam đại gia, nhiều hơn thời điểm giống như bí thư biên, phụ trách ghi chép trong viện chuyện lớn, bao gồm cho Tần Hoài Như nhà tiền quyên góp. Nếu không phải hắn trung thực ghi chép nhiều lần cho Tần Hoài Như nhà tiền quyên góp số lượng, Diêm Phụ Quý chạy không thoát cho trong viện người bồi thường chuyện. Lần này sư bà cụ điếc tự mình lên tiếng, muốn tổ chức toàn viện đại hội. Diêm Phụ Quý không dám phản kháng, chỉ có thể chấp nhận. Trong viện người mơ hồ đoán được họ mục đích, nhưng không người nào dám giơ đại kỳ. Đại gia có thể cự tuyệt hiếu kính bà cụ điếc, đó là bởi vì đại gia cùng bà cụ điếc là hàng xóm, không có hiếu kính nghĩa vụ của nàng. Ở có Vương Khôn dẫn đầu điều kiện tiên quyết, đại gia đi theo Vương Khôn bước chân, không có gánh nặng trong lòng. Hợp lại không giống nhau. Ở không tổn hại tự thân lợi ích điều kiện tiên quyết, tất cả mọi người nguyện ý ra tới xem một chút náo nhiệt. Trước kia họ, Dịch Trung Hải thường cho đại gia tới cái đột nhiên tập kích, cấp cho Tần Hoài Như tiền quyên góp. Lưu Hải Trung đâu, vì chơi vi phong, vương lớn nhỏ chuyện, sẽ phải họ. Bây giờ thời gian thật dài không có họ, lại không cần lo lắng cho Tần Hoài Như tiền quyên góp, đại gia cũng vui đi ra xem trò vui. Đến họp thời gian, nhà nhà cũng rất nhiệt tình, tự giác mang theo băng ghế xếp đi hội trường. Điền Hữu Phúc mấy người vui vẻ chào hỏi Vương Khôn đi họp. Vương Khôn đứng dậy, cho bọn họ nắm một cái hạt dưa, ta liền không đi họp. Mới vừa rồi Lưu Quang Thiên đặc biệt thông báo, nói lời đồn chuyện không quan hệ với ta, có thể không tham gia. Điền Hữu Phúc ba người cũng không có cơ cầu, ba người kết bạn đi hội trường. Hứa Đại Mậu lo lắng hỏi, Vương Khôn, ngươi thật không đi? Ngươi nếu không đi, ta cũng không đi. Chủ nô tên khốn tiếp kia nhất định sẽ đem trách nhiệm đẩy tới trên đầu của ta. Vương Khôn vừa cười vừa nói, cũng không phải là ngươi nói lời đồn, ngươi sợ cái gì? Ngươi càng nhắc gan, bọn họ lại càng hoài nghi ngươi. Ta không đi, đó là không muốn theo chân bọn họ lãng phí thời gian. Ngươi yên tâm to gan đi là được, Chu Nô nếu là ra tay, ngươi liền hô to. Hứa Đại Mậu càng không yên tâm, liên tục cầu khẩn nói, ngươi cũng không nên gặp ta. Nghe được động tĩnh, nhất định phải mau chóng tới. Lâu Hiểu Nga bất mãn nói, nhìn ngươi cái đó sợ dạng. Chuyện nếu không phải ngươi làm, bọn họ còn có thể hướng trên người ngươi tắt nước giờ không được. Ngươi cũng cùng Vương có vậy, đem ngươi đang ở đâu, cùng người nào ở nói ra một lượt. Hứa Đại Mậu suy nghĩ một chút, đúng là đạo lý này, buổi sáng ở khoa tuyên truyền ngồi, cùng khoa trong đồng nghiệp nói chuyện phiếm. Chưa nói xuất cách, chẳng qua là giúp Dịch Trung Hải tuyên truyền một cái tiếng tăm tốt. Giữa trưa cùng với Tần Hoài Như, hai người khi đó căn bản là không có nhắc tới Dịch Trung Hải. Đợi đến cùng Tần Hoài Như kết thúc, trong xưởng truyền ngôn liền lưu truyền ra. Hứa Đại Mậu lúc này mới yên tâm đi hội trường. Hội trường bố trí giống như trước kia, ở giữa nhất là ba cái đại gia vị trí, VIP vị trí là trụ nố cùng Tần Hoài Như. Bất đồng chính là, bà cụ điếc không có ngồi ở phía dưới dự thính, mà là ngồi vào đài chủ tịch vị trí. Hứa Đại Mậu nhìn một chút, chọn trong cửa viện khung cửa vị trí. Cái chỗ này phần lớn đều là tiền viện người. Điền Hữu Phúc mấy nhà đang ở khung cửa bên trái. Hứa Đại Mậu tự nhận là cùng Điền Hữu Phúc mấy người quan hệ không tệ, đi cùng với bọn họ có cảm giác an toàn. Càng quan trọng hơn là, phía trước có người cản trở, Chu Nô nghĩ động thủ với hắn không phải dễ dàng như vậy. Hắn có thể xoay người hướng Vương Khôn nhà chạy. Chu Nô vẫn nhìn Hứa Đại Mậu, thấy hắn đứng ở vị trí nào, phi thường bất mãn. Hứa Đại Mậu có thể nghĩ tới chuyện, hắn cũng có thể nghĩ đến. Hứa Đại Mậu, ngươi đứng ở nơi đó làm gì? Đến trước mặt đến, bên kia là nhà ngươi vị trí. Chu Nô chỉ địa phương, chính là hội trường vị trí trung tâm, cùng chỗ của hắn tương đối. Ở tứ hợp viện, Hứa Đại Mậu cái gì đều muốn cùng Chu Nô so, bất kỳ địa phương nào cũng không muốn bại bởi Chu Nô. Chu Nô vị trí là Dịch Trung Hải cố ý cho Chu Nô lưu lại. Nơi đó đến gần Tần Hoài Như nhà, vừa đúng để cho Tần Hoài Như có thể tùy ý nắm Chu Nô. Hứa Đại Mậu vị trí thời là giành được. Dĩ nhiên, cái này cũng cùng trong viện người không muốn đắc tội hắn có quan hệ. Hứa Đại Mậu mới sẽ không nghe Chu Nô vậy, trực tiếp cự tuyệt nói, không cần. Cái này cũng không phải là chính thức toàn viện đại hội, ta cứ tới đây nghe một chút. Nghe xong, ta còn muốn trở về đi ăn cơm đâu. Các ngươi tùy ý. Thanh. Ba tiếng vang động từ đài chủ tịch truyền tới. Lưu Hải Trung lấy tay vỗ cái bàn, Dịch Trung Hải dùng cốc trà gõ cái bàn, và cụ Điếc thì cầm gậy chống gõ cái bàn. Ba người đồng thời kinh ngạc nhìn đối phương. Dịch Trung Hải trước tiên phản ứng kịp, hướng về phía Hứa Đại Mậu giận dữ hét, ngươi nói cái gì khốn kiếp lời? Trong viện người đều ở nơi này, thế nào không phải chính thức toàn viện đại hội? Lưu Hải Trung không cam lòng Dịch Trung Hải làm náo động, nói theo, Hứa Đại Mậu, ngươi đừng quấy rối, đừng trách chúng ta thu thập ngươi. Có Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung ra mặt, bà cụ Điếc định đừng nói lời. Đối phó một lại sợ lại món ăn Hứa Đại Mậu, chưa dùng tới nàng tự mình ra mặt. Hứa Đại Mậu ngay từ đầu có chút cho dạng, thấy bản thân đứng chỗ ngồi, đảm khí lại trở lại rồi. Chúng ta trong viện vừa không có quản sự đại gia chính là ngồi chung một chỗ tán gẫu một chút, làm sao có thể tính chính thức toàn viện đại hội đâu. Nghe được Hứa Đại Mậu vậy, trong viện người cười vui vẻ. Bọn họ nguyện ý qua tới tham gia hội nghị là một chuyện, nhưng có phải hay không toàn viện đại hội, như vậy là một chuyện khác. Bọn họ đối toàn viện đại hội bốn chữ này có bản năng chán ghét. Hứa Đại Mậu dám ngay mặt nghi ngờ, bọn họ cũng vui vẻ được giúp Hứa Đại Mậu bận điệu. Tiếng cười chính là đối Hứa Đại Mậu trợ giúp. Một câu nói đâm trọn Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung chỗ thương tâm, hai người giận đến nói không ra lời. Bà cụ điếc thở dài, trong lòng đối Vương Khôn càng bất mãn. Không có quản sự đại gia thân phận, bọn họ ở trong viện cũng có chút danh bất chính, luôn bất thuận. Thân phận không có hủy bỏ, cái nào dám như vậy không chút kiêng kỵ mà cười. Hứa Đại Mậu, toàn viện đại hội là ta triệu khai, ta nói hắn gọi toàn viện đại hội liền kêu toàn viện đại hội, ngươi dám có thành kiến? Ý kiến là có, nhưng không dám nói ra. Đối mặt tức giận bà cụ điếc, Hứa Đại Mậu không dám tiếp tục cứng rắn đi xuống. Hắn không có can đảm giống như Vương Khôn như vậy, ứng đối bà cụ điếc. Lão thái thái, ngươi nói gọi toàn viện đại hội, liền kêu toàn viện đại hội đi. Bất quá, cái này hội trường bố trí có phải hay không cần phải sửa lại? Chúng ta trong viện đã không có quản sự đại gia, các ngươi cái đó đại chủ tịch liền không thích hợp đặt ở chỗ đó. Trong viện người, rối rít gật đầu. Dịch Trung Hải nhìn một chút đầu hàng xóm, trong lòng lửa giận thẳng đi lên trên. Đại chủ tịch là cái gì? Đại biểu chính là bọn họ ở trong viện hơn người một bậc quyền uy. Đại chủ tịch nếu là triệt tiêu, bọn họ ở trong viện địa vị coi như thật cùng người bình thường vậy. Hết cách rồi, Dịch Trung Hải hướng Trụ Nỗ nháy mắt. Trụ Nỗ nhận được ánh mắt, lập tức liền đứng lên. Bà cụ điếc thấy Dịch Trung Hải động tác, rất vừa ý, làm bộ không thấy, đem đầu chuyển hướng nơi khác. Trụ Nỗ tâm tình vốn là không tốt, nuốt một hơi cục tức. Hắn lòng tốt, mong muốn phản bác Vương Khôn vậy, mới có buổi sáng một màn kia. Vốn là muốn cho mọi người thấy Dịch Trung Hải lương thiện cùng nhiệt tình, cũng muốn để cho đại gia đi theo học, đưa tay giúp một tay Tần Hoài Như. Kết quả đây, không ai hiểu khổ tâm của hắn. Vương Khôn còn phá hủy kế hoạch của hắn, cứng rắn để cho Dịch Trung Hải đưa 20 đồng tiền cho Tần Hoài Như. Đưa sẽ đưa đi, có cái này 20 đồng tiền, nữ thần của hắn mỗi tháng cũng có thể qua ngày tốt. Trong xưởng cũng ở đây truyền thuyết Dịch Trung Hải giúp Tần Hoài Như chuyện, tất cả mọi chuyện cũng hướng tốt phương hướng phát triển. Bần đạo nhận cổn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 315, xuất sư bất lợi Trụ Nỗ vẫn còn ở căn tin giúp đỡ Dịch Trung Hải thổi phồng đâu, tin tức xấu liền chuyển tới. Hắn liền không nghĩ ra, trong xưởng thế nào nhiều như vậy người xấu, không giúp Tần Hoài Như, còn đem giúp Tần Hoài Như Dịch Trung Hải nói thành lưu manh. Hắn đối Dịch Trung Hải hổ thẹn, cảm thấy làm lỗi sự tình. Nhận được Dịch Trung Hải ánh mắt, Trụ Nỗ cảm thấy đến đền đáp Dịch Trung Hải thời điểm, lập tức liền đứng lên. Hứa Đại Mậu, ngươi cái cháu trai, nói bậy bạn gì đâu? Ta cho ngươi biết, một đại gia ở trong lòng của ta vĩnh viễn là chúng ta trong viện quản sự đại gia. Đại chủ tịch chính là cho một đại gia chuẩn bị. Một mực không có phản ứng kịp Lưu Hải Trung, đột nhiên liền kịp phản ứng một lần. Trong viện quản sự đại gia là ba người bọn họ. Bọn họ là đồng thời trở thành quản sự đại gia, cũng là đồng thời bị triệt tiêu. Đại chủ tịch càng là ba người bọn họ chỗ cũ, lúc nào là chuẩn bị cho Dịch Trung Hải. Chu Nỗ, không biết nói chuyện đừng nói là. Đại chủ tịch vẫn luôn là ba người chúng ta đại gia chỗ ngồi. Dịch Trung Hải bất mãn quay đầu nhìn về phía Lưu Hải Trung, trong lòng mắng cái tên mập mạp này cố ý quấy rối. Hắn nếu không chết miệng, Hứa Đại Mậu nên tiếp tục kích thích Chu Nỗ, Chu Nỗ cũng sẽ đối với Hứa Đại Mậu ra tay. Để cho Lưu Hải Trung vừa xem bảo, Chu Nỗ khí thế liền cắt đứt. Quả nhiên, Chu Nỗ hướng về phía Lưu Hải Trung hô to lên. Nhị đại gia, nơi này có ngươi chuyện gì a? Không có một đại gia, các ngươi có thể ngồi vững vàng quản sự đại gia vị trí sao? Dịch Trung Hải che cái chán, cảm khái Chu Nỗ thật là không tin cậy được. Lúc này, nên nhằm vào Hứa Đại Mậu mới đúng, dính dấp Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý làm gì? Bà cụ điếc thấy được sự thái muốn mất khống chế, vội vàng nói, "Chu Nỗ, câm miệng, không nên nói lung tung." Chu Nỗ thấy bà cụ điếc cũng lên tiếng, coi như bất mãn, cũng không dám nói ra. Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý bất mãn Chu Nỗ vậy, lại không dám không nể mặt bà cụ điếc, chỉ có thể nhịn hạ khẩu khí này. Hứa Đại Mậu dĩ nhiên biết Dịch Trung Hải bài, hắn đều đã lùi đến trong ngoài cửa viện, tùy thời có thể chạy về Vương công nhà. Bà cụ điếc thấy được Hứa Đại Mậu chỗ đứng, bất mãn nhíu mày một cái. "Hứa Đại Mậu, người trước kia cũng ngồi ở vị trí này, hôm nay chạy thế nào đến đứng ở cửa? Ngươi vội vàng ngồi tới nơi này?" Hứa Đại Mậu lắc đầu một cái, bà cụ điếc, không cần. Hai tử của ta đứng ở chỗ này liền tốt. Thấy Hứa Đại Mậu liền bà cụ điếc mặt mũi cũng không cho, Chu Nỗ lại không nhịn được. "Hứa Đại Mậu, lão thái thái để ngươi đến trước mặt tới ngồi, đó là để mắt ngươi. Ngươi đừng không biết điều." Hứa Đại Mậu bất mãn nói, "Ta liền đứng ở chỗ này, ngươi có thể làm gì ta? Ngươi dám động thủ với ta, ta liền lên báo ban khu phố cùng đồn công an." Hai cái này đơn vị, ở tứ hợp viện lực uy hiếp còn chưa phải nhỏ. Đặc biệt là đối Chu Nỗ, hắn còn nghĩ mau sớm giúp Tần Hoài Như, dĩ nhiên không muốn đi vào. "Ngươi cái túng hóa, có khả năng chúng ta đơn đấu." Hứa Đại Mậu phản kích nói, "Ngươi cái bị người gạt gấp choáng váng kẻ ngu, ta là người văn minh, mới sẽ không cùng ngươi đơn đấu. Ngươi nói ai bị lửa choáng váng? Nói chính là ngươi." Chu Nỗ không nhịn được, liền muốn xông tới dạy dỗ Hứa Đại Mậu. Bà cụ điếc, Dịch Trung Hải, Tần Hoài Như lại ngồi không yên. Bọn họ sợ nhất chính là trong viện người ở Chu Nỗ bên thai đông đặt, vạn nhất ngày nào đó để cho Chu Nỗ biết chân tướng thì phiền toái. Trong viện phần lớn người không nhìn ra bọn họ tính toán, hay là có mấy người có thể nhìn ra được. Hứa Đại Mậu chính là trong đó điển hình nhất đại biểu. Những người khác nhìn ra bọn họ tính toán, cũng sẽ giấu ở trong lòng, không nói ra. Hứa Đại Mậu không giống nhau, người này vì kích thích Chu Nỗ, nói cái gì cũng dám nói. Tần Hoài Như cái đầu tiên đứng lên, kéo lại Chu Nỗ cánh tay. "Chu Nỗ, lập tức liền phải họp, ngươi cũng đừng tàn bái. đại gia ngày mai còn phải đi làm đâu. Chu Nô không vui nói, Tần tỷ, ta sẽ dạy một cái hứa đại mộng, sẽ không trễ nải thời gian bao lâu. Tần Hoài Như vội vàng cấp Dịch Trung Hải nháy mắt, Dịch Trung Hải cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Chu Nô, ngươi liền nghe Hoài Như a dạy dỗ cơ hội của hứa đại mộng rất nhiều, không cần để ý lần này. Hứa đại mộng rất bất mãn, một đại gia, lời này của ngươi có ý gì? Ngươi nếu lại cổ động Chu Nô động thủ với ta, đừng trách ta đi ban khu phố cáo ngươi. Ta nhìn Vương chủ nhiệm nên để ngươi ở ban khu phố nhiều học tập mấy năm. Dịch Trung Hải rất tức giận, cũng không dám lại nói lung tung. Hắn bên này lập tức liền phải kết thúc lên lớp. Hứa đại mộng nếu là đi cáo, hắn học tập thời gian lại phải ra trường. Tư tưởng phẩm đức hóa, đối với hắn mà nói thế nhưng là cuộc sống sỉ nhục lớn nhất. Hắn nhưng là đạo đức có tử, làm sao có thể cần bên trên tư tưởng phẩm đức hóa. Bà cụ điếc lại lên tiếng, cấp cho Dịch Trung Hải giải vây. Được rồi, không nên náo nhảy. Hứa đại mộng, người rốt cuộc có tới hay không trước mặt ngồi? Hứa đại mộng nhiều khôn kéo à, bà cụ điếc nhiều lần yêu cầu hắn đến trước mặt ngồi, nhất định là muốn nhằm vào hắn. Lúc này, hắn khẳng định không dám ngồi vào trung gian đi. Nếu là sớm một chút biết họ mục đích, hắn chắc chắn sẽ không nhìn tới. Không đi, ta ở chỗ này rất tốt. Các ngươi nếu là không muốn, ta còn muốn trở về đi ăn cơm đâu. Ngươi thật không đến? Không đi, ta ngồi nơi nào không đều giống nhau sao? Không làm gì được Hứa đại mộ, ba cụ điếc chỉ có thể buông tha cho. Nàng tuyệt đối một sẽ chứng minh Hứa đại mộ đương đặt, tuyệt đối sẽ đàng hoàng thu thập hắn. Đã ngươi không muốn vậy coi như xong. Trung Hải, chúng ta học đi. Dịch Trung Hải thở dài, trong lòng cảm thán ba cụ điếc uy lực giảm xuống, liền Hứa đại mộ cái này túng hóa cũng dám không để ý tới ba cụ điếc uy hiếp. Hắn quyết định, nhất định phải thật tốt trừng phạt Hứa đại mộ, để cho trong viện những người này biết không nghe lời tư vị. Được rồi, nghe lão tổ tông, bây giờ bắt đầu họp. Dịch Trung Hải cố ý ở lão tổ tông ba chữ bên trên nhấn mạnh, dùng cái này để cao bà cụ điếc địa vị. Bà cụ điếc địa vị đề cao, địa vị của hắn cũng có thể đi theo đề cao. Hắn tin tưởng, sớm muộn có thể khôi phục trước kia địa vị. Dựa theo dĩ vãng bài, lúc này nên Lưu Hải Trung đứng ra nói nhảm. Nhưng mới vừa rồi trụ nỗ vậy, làm hắn thương tâm. Hắn lòng tốt giúp Dịch Trung Hải tìm tung tin đồn hung thủ, trụ nỗ lại xem thường hắn. Lưu Hải Trung quyết định hai bên không giúp bên nào, không tham dự lần này đại hội. Hắn cũng biết, bà cụ điếc tự mình ra mặt, làm náo động chuyện không tới phiên trên người của hắn. Dịch Trung Hải cố ý hướng Lưu Hải Trung nhìn mấy lần, gặp hắn không nhúc nhích, trong lòng liền có chút không vừa ý lần này đại hội mục đích là muốn liên hiệp đối phó Hứa đại mộng. Lưu Hải Trung không ra mặt, người xấu sẽ phải hắn tới làm, đây đối với tình cảnh không tốt hắn mà nói, tuyệt đối không phải một tin tức tốt. Lao Lưu, ngươi có muốn hay không nói hai câu? Lưu Hải Trung buồn bực nói, không cần. Ta bây giờ không phải là nhị đại gia, không có tất muốn nói gì. Dịch Trung Hải trong lòng thở dài, Lưu Hải Trung còn là tức giận. Nhưng lúc này là nhất trí đối ngoại thời điểm, hắn còn cần trụ nỗ ra mặt đối phó Hứa đại mộng, không thể gây trụ nỗ nhuệ khí. Cho nên, hắn mới vừa rồi không có trừng phạt trụ nỗ, cũng không có để cho trụ nỗ cho Lưu Hải Trung xin lỗi. Nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới, Lưu Hải Trung lại vì chút chuyện này, liền làm náo động chuyện cũng không cần. Thấy Lưu Hải Trung cũng không nhìn hắn cái nào, Dịch Trung Hải không muốn ở nhiều người như vậy trước mặt túi đầu trước Lưu Hải Trung, cũng chỉ có thể buông tha cho hắn. Hắn cảm thấy Lưu Hải Trung chẳng qua là giận dỗi, một hồi liền không nhịn được muốn đứng ra. Không có Lưu Hải Trung, Dịch Trung Hải lại đem ánh mắt nhìn về phía Diêm Phụ Quý. Hắn bây giờ chỉ có thể hy vọng Diêm Phụ Quý đứng ra. Chuyện đêm nay liên lụy đến trên người của hắn, thực tại không tốt từ hắn mở miệng. Lão Diêm, ngươi có muốn hay không đứng lên nói hai câu? Bần đạo nhận cồn vật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 316, chủ nấu nghi vấn Diêm Phụ Quý đang nuốt ở một bên xem trò vui. Hắn không phải xưởng cán thép người, trong nhà cũng không có ai ở xưởng cán thép đi làm, lời đồn chuyện không có quan hệ gì với hắn. Không có quan hệ, liền không có lợi. Không có lợi, dĩ nhiên là không có cần thiết đứng ra. Hơn nữa họ, trừ hắn đề nghị, hoặc là trước hạn nói xong. Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung đồng dạng đều sẽ không cho hắn bao nhiêu cơ hội mở miệng. Hắn làm một chút chuẩn bị cũng không có làm. Thình lình bị Dịch Trung Hải điểm danh, Diêm Phụ Quý cũng sửng sốt một chút. Lao Dịch, ta coi như xong đi. Trường học của chúng ta cũng không có lời đồn chuyển tới. Các ngươi xưởng cán thép chuyện, ta cũng không rõ ràng lắm. Dịch Trung Hải rất bất đắc dĩ, Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý có thể tránh, hắn không có biện pháp tránh. Lời đồn chuyện không xử lý, đối ảnh hưởng của hắn quá lớn. Bà cụ điếc dĩ nhiên nhìn thấu Dịch Trung Hải là khó. Lần này là vì bắt truyền bá lời đồn kẻ cầm đầu, Dịch Trung Hải tự mình ra mặt, dễ dàng để cho người hiểu lầm dùng việc công để báo thù riêng. Kỳ thực, đều không cần hỏi, trong viện người khẳng định đều nói. Về phần rốt cuộc là ai đem cho 20 đồng tiền chuyện cùng quan hệ nam nữ liên hệ tới, cũng không biết. Nguyên bản thí sinh tốt nhất là Lưu Hải Trung. Lưu Hải Trung ra mặt, tất cả mọi người sẽ đem cừu hận thả vào trên người của hắn. Lần này, hắn không ra mặt, chỉ có thể bản thân họ đích thân đến. Giơ vậy chống gõ bàn một cái nói, gia tăng bản thân lực uy hiếp. Trong viện người nghe được động tĩnh, cũng dừng lại nghị luận, bọn họ cũng không muốn bị bà cụ điếc bắt điển hình. Bà cụ điếc khẽ miệng lộ ra mỉm cười, tối hôm nay vì cái gì họ, đại gia nên đều biết, ta liền không lại lặp lại. Trung Hải là người nào, người khác không rõ ràng lắm, chúng ta trong viện những thứ này hàng xóm cũng không rõ ràng làm sao. Trung Hải làm một đại gia nhiều năm, nhà ai có khó khăn, hắn không có rút. Hắn không có co công lao, cũng có khổ lao đi. Hiện trường xuất hiện nhạt nhẽo, không có ai phụ họa bà cụ điếc. Dịch Trung Hải làm một đại gia những năm này, khẳng định đối đại gia rút qua một chút, nhưng vậy cũng là chuyện nhỏ. Thật muốn có người gặp phải khó khăn, căn bản là không thấy được cái đó nhiệt tình một đại gia. Tần Hoài Như ngược lại nghĩ nói một chút nhà mình tình huống, nhưng dưới tình huống này, nàng thật không dám nói. Bà cụ điếc trên mặt rất khó coi, giơ gậy chống nặng nề gõ cái bàn. Ta biết các ngươi oán trách Trung Hải cho Tần Hoài Như nhà tiền quên góp chuyện, nhưng hắn làm những thứ này đều là có thể thông cảm được. Giả Đông Húc cùng Tần Hoài Như đều là đồ đệ của hắn, thấy nhà bọn họ sống không muốn nổi, hắn có thể làm không nhìn thấy sao? Đối với việc này, Trung Hải quả thật có chút thiên vị. Trong viện người lúc này mới gật đầu một cái. Bà cụ điếc đổi đề tài, nói, trừ đó ra, Trung Hải liền không hề có lỗi với các ngươi. Là người, phải biết cảm ơn. Chúng ta viện liên tục nhiều năm tiên tiến tứ hợp viện, các ngươi liền chưa lấy được chỗ tốt sao? Các ngươi có thể lấy bên trên tức phụ, chính là dựa vào cái danh này. Chu Ngố nghe được những thứ này, liền không rõ. Hắn cùng bà cụ điếc quan hệ thân nhất, không sợ bà cụ điếc. Há mồm liền hỏi, Lão Thái Thái, chúng ta viện hẳn mấy cái đều dựa vào tiên tiến tứ hợp viện danh tiếng lấy được tức phụ. Liền tam đại gia như vậy móc người, cũng cho Diêm Giải Thành cưới tức phụ. Ta thế nào liền không tìm được? Trừ Diêm ra mặt đen lại, những người khác đều nở nụ cười. Ở những chỗ này mỉm cười mặt mũi trong, bà cụ điếc, Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như mấy người trên mặt rất khó coi. Tần Hoài Như đưa tay vỗ Chu Ngố đến mấy lần. Chu Ngố, Lão Thái Thái nói chuyện, ngươi đừng chen vào nói. Chu Ngố giải thích, Tần tỷ, ta cũng không phải cố ý, điều kiện của ta cũng không kém. Liền Diêm Giải Thành cái này không có công tác người, cũng cưới một người xinh đẹp như vậy tức phụ, thế nào ta liền không tìm được đâu. Nghe Chu Ngố ngây ngốc câu hỏi, trong viện người cười được lợi hại hơn. Bọn họ dĩ nhiên biết Chu Ngố vì sao không cưới được tức phụ, nhưng không có ai sẽ nói với Chu Ngố. Cho dù nói, Chu Ngố cũng không tin. Không phải là không có người nói với Chu Ngố, hậu quả chính là người nọ bị tứ hợp viện xa lánh đi. Trong viện còn dư lại những người này, tất cả đều là đàng hoàng nghe lời. Hứa Đại Mậu giống vậy biết Chu Ngố vì sao không cưới được tức phụ, hắn xuất lực khí còn không ít. Hứa Đại Mậu mang theo nhìn có chút hạ hê giọng điệu nói, Chu Ngố, ngươi đời này liền không có cưới vợ mệnh, ngươi hay là cam chịu số phận đi. Dịch Trung Hải mịt mờ nhìn Hứa Đại Mậu mấy lần, đối những lời này rất bất mãn. Chu Ngố thế nào không có cưới vợ mệnh, hắn chẳng qua là không có cưới Hoàng Hoa Đại Khuê nữ mệnh. Bày ra Tần Hoài Như xinh đẹp như vậy tiểu quả phụ, hắn liền trộn vui đi. Bà cụ điếc cũng rất bất mãn, trong lòng lẩm bẩm, chờ Chu Ngố cưới lâu hiểu nga thời điểm, nhìn ngươi còn thế nào nói. Tần Hoài Như đối những lời này ngược lại rất đồng ý Chu Ngố cả đời không kết hôn, đối với các nàng nhà mới là có lợi nhất. Chu Ngố không kết hôn, là có thể cả đời cũng giúp đỡ nhà các nàng. Chu Ngố nhà cùng tiền liền đều là các nàng nhà. Về phần nói gả cho Chu Ngố, đó là kém một bậc lựa chọn. Chu Ngố không phải một tốt đối tượng kết hôn, không tới tuyệt cảnh, Tần Hoài Như sẽ không lựa chọn gả cho Chu Ngố. Nếu thật gả cho Chu Ngố, chẳng phải là muốn chiếu cố Chu Ngố. Đồng ngạnh là được con trai của Chu Ngố, còn phải phụ trách cho Chu Ngố dưỡng lão. Tần Hoài Như thế nào bỏ được con trai bảo bối của mình, sau này cho Chu Ngố dưỡng lão? Chu Ngố đột nhiên đứng lên, hướng về phía Hứa Đại Mậu hô, "Cháu trai, ngươi muốn ăn đòn có phải hay không?" Thần Du Thiên Điệu Tần Hoài Như chưa kịp phản ứng, ngã rầm trên mặt đất. Dịch Trung Hải nhìn sau khi đến, cái đó đau lòng a. Chu Ngố, ngươi làm gì, nhìn ngươi đem Hoài Như thế. Chu Ngố đối Tần Hoài Như như vậy liếm, cũng không có phản ứng kịp, Dịch Trung Hải liền nóng nảy. Trong viện người đưa mắt nhìn nhau xem Dịch Trung Hải. Hắn quan tâm như vậy, thì càng chứng minh trong xưởng những thứ kia chuyển ngôn tính chính xác. Dịch Trung Hải cũng không biết, hành vi của mình bị mọi người âm mưu. Hắn những cái kia đều là tiềm thức phản ứng, mục đích là không hy vọng Tần Hoài Như bỏ qua Chu Ngố. Chu Ngố cũng kịp phản ứng, vội vàng xoay người ngồi xuống, xem Tần Hoài Như. Tần tỷ, ngươi thế nào? Ta chính là đối Hứa Đại Mậu quá tức giận, không phải cố ý. Tần Hoài Như cũng không phải là nũng nịu đại tiểu thư, băng ghế như vậy lùn, thế một cái không đến nỗi thế nào. Nàng nhìn thấy Chu Ngố quan tâm như vậy, lại nghĩ đến lấy cơm thời điểm, Chu Ngố không cho nàng rút một tay, nhất thời bị quất khóc. Chu Ngố tay chân luống cuống xem Tần Hoài Như, lại không dám đưa tay đỡ. Tần tỷ, ngươi chớ khóc có được hay không? Ngươi không phải nói bổng ngạnh ăn không ngon, kế tiếp sẽ phải nói đến chuyện mượn tiền. Bà cụ điếc gõ xuống cái bàn. Chu Ngố, ngươi đừng quên đáp ứng chuyện của ta. Tần Hoài Như, ngươi đứng lên cho ta, không phải là té một cái, có gì ghê gớm đâu. Chu Ngố nghĩ đến bản thân phát thể độc, nhất thời không dám nói lung tung. Cái đó thể độc chính là hắn kim cô chú, để cho hắn căn bản không có dũng khí phản kháng. Lão Thái Thái, ta không nói gì, ta là muốn nói một đại gia ngày mai mua xong ăn, cho bổng ngạnh bồi bổ thân thể. Dịch Trung Hải mặt nhất thời đen lên, hắn còn muốn buổi tối cho Tần Hoài Như đưa bột bắp thời điểm nói chuyện này, bị Chu Ngố tên khốn kiếp này trước hạn nói ra. Bà cụ điếc thực tại cầm ý định này đều ở đây quả phụ trên người cháu trai ruột hết cách rồi. Được rồi, bây giờ bắt đầu buổi họp nói là Trung Hải chuyện, ngươi cũng không cần nói với Tần Hoài Như thì thầm. Chu Ngố đỏ mặt lên, trong lòng cũng là ngọt ngào. Tần Hoài Như trong lòng lại không cao hứng như vậy, nói nàng ngay trước nhiều người như vậy, nói với Chu Ngố thì thầm, không phải suy đổi thanh danh của nàng sao? Vạn nhất để cho Vương Khôn nghe được, nàng còn thế nào cùng Vương Khôn hòa hoãn quan hệ? Nghĩ tới đây, Tần Hoài Như mới ý thức tới bản thân nên cùng Chu Ngố kéo ra một chút khoảng cách. Bần đạo nhận cồn vật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 317, đầu mâu chỉ hướng Hứa Đại Mậu. Tần Hoài Như cũng chỉ là suy nghĩ một chút. Người khác có thể cùng Chu Ngố kéo ra quan hệ, duy chỉ có nàng không thể. Nàng cùng Chu Ngố kéo ra quan hệ, ngày liền không có cách nào qua. Một không thể mê hoặc Chu Ngố tiểu quả phụ, không phải một tốt tiểu quả phụ, không chiếm được Dịch Trung Hải chống đỡ. Chu Ngố không biết Tần Hoài Như tâm trong đang suy nghĩ cách vứt bỏ hắn, chuyên tâm len lén liếc Tần Hoài Như xinh đẹp gò má. Giả Trương Thị thấy được đây hết thảy, chỉ có thể làm không nhìn thấy. Bà cụ điếc gậy chống một mực tại giờ, mục đích đúng là uy hiếp đại gia. Nàng lúc này cũng không dám trêu chọc bà cụ điếc, chỉ có thể đem đối Tần Hoài Như bất mãn nén ở trong lòng. Bị Chu Ngố như vậy phen chống lảng, bà cụ điếc cũ đứng lên tâm tình, liền tiêu tán hơn phân nửa. Nàng bất đắc dĩ làm tổng kết. Trung Hải vì chúng ta trong viện làm ra rất nhiều cố gắng, các ngươi không nên quên công lao của hắn. Quên công lao của hắn, đó chính là vong ân phụ nghĩa. Hiện trường khôi phục yên tĩnh, không người nào nguyện ý ứng hòa. Đại gia nhưng không muốn nhớ Dịch Trung Hải ân tình. Nhất ví dụ rõ ràng chính là Trụ Nố, hắn đối Dịch Trung Hải ân tình nhớ rõ ràng nhất, nhìn hắn qua ngày cũng biết. Dịch Trung Hải ân tình không lớn, còn ân tình của hắn lại quá khó khăn. Bà cụ điếc bất mãn, lại không biện pháp tốt. La lối lăn lộn chuyện, không chỉ có tổn hại nàng uy nghiêm, còn có thể không đạt tới mục đích. Chuyện hồi sáng này, ta cũng nghe nói. Trung Hải một mực âm thầm trợ giúp Tần Hoài Như, chẳng qua là bị Trụ Nố bạch trần. Hắn không nói ra, chính là sợ hãi đại gia hiểu lầm, đương đặt. Giả Trương Thị rất bất mãn, mới vừa đứng lên, liền gặp được bà cụ điếc giơ gậy chống nhìn về phía nàng. Trụ Nố thì rơi vào trầm tư. Dịch Trung Hải nói cho hắn biết, giúp đỡ Tần Hoài Như là làm chuyện tốt. Nếu làm chuyện tốt, liền không cần sợ hãi người khác hiểu lầm. Nhưng bà cụ điếc cách nói thế nào cùng Dịch Trung Hải nói cho hắn biết không giống chứ? Hắn rốt cuộc nên tin ai đâu? Dịch Trung Hải nghe được bà cụ điếc nói như vậy, vội vàng cho Tần Hoài Như nháy mắt, để cho nàng trấn an Trụ Nố. Có chút đạo lý, không thể để cho Trụ Nố biết. Tần Hoài Như mới vừa rồi còn muốn cùng Trụ Nố giữ một khoảng cách, bây giờ lại phải trấn an hắn. Ta quá khó. Khó, nàng cũng nhất định phải làm. Trụ Nố đồ ăn thừa cùng tiền lương, kể cả Trụ Nố nhà, cũng không có nắm bắt tới tay đâu. Tần Hoài Như đưa tay đụng một cái Trụ Nố, liền đem Trụ Nố ý nghĩ cắt đứt. Trụ Nố quay đầu nhìn Tần Hoài Như, đem đơm đặt chuyện quên đến sau. Bà cụ điếc viết đến đây hết thảy, lại cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Nàng ngược lại muốn chút tỉnh Trụ Nố, làm sao Trụ Nố tâm tư đều ở đây quả phụ trên thân. Ở không thể phá hư Dịch Trung Hải trói lọi hình tượng dưới điều kiện, cái này độ khó thực tại quá cao. Các ngươi đơm đặt liền đơm đặt, tại sao phải bêu xấu Trung Hải đâu? Trung Hải là Tần Hoài Như sư phó, hắn tại sao là các ngươi nói những người kia? Tứ hợp viện người nghe những lời này sau, rối rít lẫn nhau đánh giá, sau đó bắt đầu phủi sạch chính mình. Ta cũng không có nói một đại gia cùng Tần Hoài Như giữa chuyện. Ta cũng không có nói. Ta chính là khích lệ một đại gia nhiệt tình trợ giúp khó khăn gia đình. Ta cũng vậy, ta liền theo chúng ta phân xưởng công nhân đồng nghiệp nói. Tần Hoài Như có một đại gia trợ giúp, trong nhà cũng không khó khăn. Ta cũng là nói như vậy. Rất nhanh trong viện người liền đạt thành đồng ý cách nói, bọn họ là vì Dịch Trung Hải tuyên truyền người tốt chuyện tốt, tuyệt đối không có bêu xấu Dịch Trung Hải ý tứ. Ở trong những người này, Lưu Hải Trung không nói gì. Hắn cũng không dám nói, bản thân cũng giúp đỡ Dịch Trung Hải tuyên truyền một thanh. Khác một không nói gì chính là Hứa Đại Mậu, hắn là muốn tìm ra đơn đặt người. Mục đích lần này, nói trắng ra chính là cho Hứa Đại Mậu tắt nước dơ. Để cho Dịch Trung Hải đạp Hứa Đại Mậu đầu thoát khỏi vũng bùn. Bà cụ điếc thấy Hứa Đại Mậu không nói gì, rất vừa ý, lần nữa gõ bàn một cái nói. Đại gia đều nói, ta cũng nghe được. Nhưng là có người không nói gì, ta muốn hỏi một chút hắn. Tất cả mọi người lẫn nhau xem, tìm cái đó không người nói chuyện. Bà cụ điếc không có đánh đố, trực tiếp hướng về phía Hứa Đại Mậu hỏi, Hứa Đại Mậu, ngươi mới vừa rồi một mực không lên tiếng, còn hết nhìn đông tới nhìn tây. Ngươi nói một chút, ngươi vì sao bêu xấu Trung Hải cùng Tần Hoài Như? Trụ Nố manh đứng lên, hướng về phía Hứa Đại Mậu mắng, cháu trai, ta liền biết là ngươi làm chuyện xấu. Ngươi thành thật khai báo, tại sao phải bêu xấu Tần tỷ cùng một đại gia? Trong viện người cũng đem ánh mắt nhìn về phía Hứa Đại Mậu, trên mặt lộ ra quả nhiên biểu tình như vậy. Trong tứ hợp viện, dám như vậy bêu xấu Dịch Trung Hải, chỉ có Hứa Đại Mậu. Hắn là có án cũ, Trụ Nố cùng Tần Hoài Như ở trong xưởng truyền ngôn, chính là hắn nói ra. Hứa Đại Mậu dĩ nhiên không thể thừa nhận. Dịch Trung Hải chuyện náo lớn như vậy, hắn muốn thừa nhận cũng đừng nghĩ ở xưởng cán thép hốn. Trong xưởng lãnh đạo biết, cũng sẽ không bỏ qua hắn. Trụ Nố, ngươi không nên nói bậy. Ta chính là theo chúng ta khoa tuyên truyền người nói mấy câu, ta cũng không nói một đại gia cùng Tần tỷ chuyện. Những lời này, bà cụ điếc không tin, Dịch Trung Hải không tin, tứ hợp viện hàng xóm không tin. Làm Hứa Đại Mậu cả đời đối đầu, Trụ Nố càng thêm không tin. Không cần Dịch Trung Hải ám chỉ, Trụ Nố liền lớn tiếng hỏi, ngươi cảm thấy đại gia sẽ tin ngươi sao? Ngươi bình thường liền gieo rắc ta cùng Tần tỷ lời đồn, ta không cưới được tức phụ, ngươi chính là kẻ cầm đầu. Trong viện người cười lên ha hả, có người vẫn còn ở ồn ào lên, để cho Trụ Nố dạy dỗ Hứa Đại Mậu. Vương Khôn thấy Tuyết Nhi buông đũa xuống, lại hỏi, Tuyết Nhi, ngươi ăn no chưa? Tuyết Nhi vừa cười vừa nói, ca ca, ta ăn no. Ăn no, vậy thì chơi xe đi. Tuyết Nhi rất nghe lời, hướng Vương Khôn cùng Lâu Hiểu Nga cười một tiếng, liền chạy đi ra ngoài. Lâu Hiểu Nga xem thức ăn trên bàn, muốn không đem cơm món ăn nhận lấy đi. Hứa Đại Mậu biết rõ họp trễ ngoài thời gian, còn phi muốn uống rượu. Vương Khôn xem trên bàn còn dư lại thức ăn, nói, quên đi thôi. Thả ở chỗ này chờ chính là. Nên rất nhanh liền kết thúc đi. Lâu Hiểu Nga nói, cái này còn dùng cha sao? Ta dám khẳng định, chúng ta trong viện ở xưởng cán thép đi làm người, khẳng định đều ở đây nói chuyện này. Bọn họ như vậy họ, liền không sợ đắc tội trong viện người. Vương Khôn cười một tiếng, bọn họ dĩ nhiên sẽ không đắc tội trong viện người. Loại chuyện như vậy, đó là muốn tìm một cái gánh tội. Ta đoán chừng lúc này, bọn họ đang phê phán Hứa Đại Mậu. Lâu Hiểu Nga vừa nghĩ tới bà cụ điếc mấy người thái độ, cũng biết Vương Khôn nói không sai. Kỳ thực, trong lòng của nàng cũng đang hoài nghi Hứa Đại Mậu. Hứa Đại Mậu ở phương diện này thế nhưng là có án cũ. Ngươi nói, rốt cuộc có phải là Hứa Đại Mậu hay không nói? Vương Khôn thấy Tuyết Nhi không ở trong phòng, liền nói, hẳn không phải là. Ngươi thế nào khẳng định như vậy? Vương Khôn nhỏ giọng nói, Hứa Đại Mậu tối ngày hôm qua thế nhưng là uống một chai rượu thuốc, không nói thân thể khỏe mạnh đi, cũng không đến nỗi như vậy mệt lạ. Ta đoán, hắn tám phần là tìm nữ nhân kia đi. Lâu Hiểu Nga sắc mặt đổi một cái, sau đó liền khôi phục bình thường. Ta đã để cho ba ta đi điều tra, chờ lấy được chứng cứ, ta hãy cùng hắn ly hôn. Lâu gia không có quyền thế, nhưng vẫn là có tiền, chỉ cần chịu cho tiêu tiền, tuyệt đối có thể đem Hứa Đại Mậu cha lật ngửa lên. Vương Khôn không có khuyên Lâu Hiểu Nga cùng Hứa Đại Mậu ly hôn, sau đó rời đi đi Hồng Kông, mới là Lâu Gia lựa chọn tốt nhất. Bao táp lớn hạng, Lâu Gia như vậy dành tiếng lớn thì mỡ, là tuyệt đối trốn không thoát. Nghĩ còn hoàn hảo hơn giữ được mệnh cũng là rất khó khăn. Lâu Gia nguyên lai sản nghiệp cũng không ít, ai cũng không cách nào dự liệu đối Lâu Gia người xuất thủ đến từ phương hướng nào. Lâu Hiểu Nga nhìn một chút biểu, đứng lên nói, ta đi xem một chút, rốt cuộc đang nói cái gì, thế nào náo nhiệt như vậy. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 318, Tần Hoài Như làm chứng Hứa Đại Mậu dĩ nhiên không phục, lớn tiếng giải thích, chú nố, ngươi đành dám. Ngươi cùng Tần Hoài Như chuyện rõ ràng như vậy, còn cần ta nói sao? Lại nói, cũng không phải là ta một người nói như vậy. Chú nố tức giận nói, trừ ngươi ra, còn có ai? Hứa Đại Mậu khỏe miệng lộ ra mỉm cười, nhìn về phía trong sân giữa Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như. Truyền bá tin tức người, còn có bọn họ. Tần Hoài Như sợ hai Hứa Đại Mậu đem sự thật nói ra, liền vội vàng đứng lên, hướng về phía Hứa Đại Mậu nói, Hứa Đại Mậu, ngươi đừng mù nói bậy. Dịch Trung Hải nắm chặt quả đấm, hung hăng hướng về phía Hứa Đại Mậu hô, Hứa Đại Mậu, ngươi đừng nói sang chuyện khác. Hôm nay nói chính là ngươi truyền bá ta cùng Hải Như lời đồn chuyện, cùng trụ nối chuyện không có quan hệ. Ngươi nghĩ muốn trốn tránh trách nhiệm? Cái này muốn là người bình thường, nhất định có thể nghe ra Dịch Trung Hải trong lời nói uy hiếp. Trụ nối cũng không phải bình thường người, hắn vẫn nộ nhìn về phía Hứa Đại Mậu. Cháu trai, thiếu chút nữa bị ngươi lừa. Ngươi thành thật khai báo, lời đồn chuyện. Hứa Đại Mậu mang theo nhạo báng nhìn về phía trụ nối, ta đã sớm nói, lời đồn chuyện không quan hệ với ta. Các ngươi muốn không tin, có thể đi trong xưởng điều tra. Ta buổi sáng sẽ phải ở khoa tuyên truyền ngồi, không có ra cửa. Chu Nô mới sẽ không tin tưởng Hứa Đại Mậu vậy, đối hắn kia nhạo báng ánh mắt càng thêm bất mãn. Đối phó Hứa Đại Mậu, hắn cũng sẽ không dùng chiêu gì khác đến. Cơ múa quả đấm, sẽ phải hướng Hứa Đại Mậu xông tới. Nếu không phải phía trước có người, Hứa Đại Mậu phen này đã chịu cả mấy quyền. Hứa Đại Mậu cảnh giác xem Chu Nô, la lớn, "Chu Nô, ngươi dám động thủ, ta đi ngay báo cảnh. Ta để ngươi cũng nếm thử một chút bị tóm lên tới tư vị." Nhắc tới báo cảnh, Chu Nô liền nghĩ đến Vương Khôn. Chuyện đánh nhau cũng thuộc về Vương Khôn quản. Vương Khôn cùng Hứa Đại Mậu quan hệ hữu hảo, khó bảo toàn sẽ không nghiêng về Hứa Đại Mậu. Nhưng để cho hắn buông tha cho, lại kéo không xuống mặt mũi này. Hắn tiếp tục hướng Hứa Đại Mậu xông lại, tốc độ chậm lại, bị người nhẹ nhõm ngăn lại. Dịch Trung Hải phi thường bất mãn vô bàn một cái, hướng về phía Hứa Đại Mậu hô, "Chúng ta trong viện quy củ, không thể tùy tiện báo cảnh. Bây giờ lão tổ tông chủ chỉ họp, càng không thể báo cảnh." Hứa Đại Mậu thấy vậy, hướng về phía Dịch Trung Hải hô, "Một đại gia, muốn cho ta không báo cảnh, ngươi ngược lại đem ngươi nuôi chó giam lại." Bà cụ điếc nổi giận, hướng về phía Hứa Đại Mậu hô, "Cháu trai, ngươi nói gì? Chu Nố, ngươi đánh cho ta chết hắn, xảy ra chuyện gì, ta cho ngươi ném." Có bà cụ điếc chống đỡ, Chu Nố đảm khí liền trở lại. Hứa Đại Mậu, nghe được, gia gia lúc này tuyệt đối không tha cho ngươi. Hứa Đại Mậu lúc này đều lùi đến trong ngoài cửa viện, la lớn, "Vương Khôn, Vương cổ trưởng, ta nhanh cũng bị người đánh chết, ngươi có quản hay không?" Chu Nố, "Ta cảnh cáo ngươi, ngươi dám động thủ, ta liền lên báo bảo vệ khoa." Bà cụ điếc cùng Dịch Trung Hải đồng thời đen lên mặt, đây là bọn họ chuyện không muốn thấy nhất. Trong sân ở người nào đều có thể, có mấy loại người là bọn họ không hoan nên. Bọn họ không hoan nên đầu óc thông minh, người to gan. Người như vậy sẽ phá hư bọn họ nắm giữ tứ hợp viện. Hứa Đại Mậu chính là đầu óc quá thông minh, còn dám vạch trần bọn họ kế hoạch người. Còn có ban khu phố, cục công an, bảo vệ khoa người, cũng là bọn họ không hoan nên người. Những người này trong tay quyền lực, so quản sự đại gia lớn, sẽ không nghe bọn hắn chào hỏi. Vương Khôn chính là bọn họ không hoan nên người. Dĩ nhiên gặp được Vương Khôn sau, bọn họ còn không hoan nên gia đình liệt sĩ cùng trụ nô đánh không lại người. Gia đình liệt sĩ sẽ phá hư bà cụ nhất ở trong viện độc nhất vô nhị địa vị. Trụ nô đánh không lại người, càng là sẽ suy nhược bọn họ ở trong viện quyền uy. Nếu là biết lão Trương rời đi về sau, Vương chủ nhiệm sẽ đem Vương Khôn phần tới, bọn họ nói gì cũng sẽ không đem lão Trương xa lánh đi. Lão Trương cũng chính là không nể mặt Dịch Trung Hải, không hiếu kính bà cụ điếc, ghê gớm liền cô lập hắn. Kia giống bây giờ, quản sự đại gia thân phận không có, gia đình liệt sĩ tin đồn không dám nhắc tới. Liên bọn họ nghĩ ra được đặc biệt gọi đều được phỉ hiệu. Vương Khôn võ lực thực tại quá cao, quan hệ vừa cứng, bọn họ chỉ có thể lo lắng xuông. Chu Nô, ngươi trở lại cho ta. Chu Nô xem Dương Nhanh muốn bước, kỳ thực liền không có thật dùng sức. Hắn gọi Chu Nô cũng không phải là thật ngu, sẽ không tùy tiện đắc tội Vương Khôn. Cháu trai, xem ở Lao Thái Thái mức, ta tha ngươi lần này. Hứa Đại Mậu thấy Chu Nô lui về, lại đắc ý, cùng đi theo tiến trung viện. Lâu Hiểu Nga đang ở Hứa Đại Mậu cách đó không xa đứng, xem như vậy Hứa Đại Mậu trong lòng thầm hận bản thân năm đó mắt bị mù. Bà cụ điếc bất đắc dĩ, trong viện người học xong báo cảnh, rất nhiều chiêu số không thể dùng. Hứa Đại Mậu, ngươi chứng minh như thế nào ngươi chưa nói lời đồn? Hứa Đại Mậu vừa cười vừa nói, ta đương nhiên có thể chứng minh. Buổi sáng ở khoa tuyên truyền, khoa trong người cũng có thể cho ta chứng minh, ta nói cái gì? Hơn nữa buổi sáng, trong xưởng còn chưa nói một đại gia cùng Tần tỷ quan hệ đâu. Dịch Trung Hải cẩn thận suy nghĩ một chút, buổi sáng thật là nhiều người đều ở đây khen tặng hắn làm người tốt chuyện tốt, cứ việc đây không phải là hắn nguyện ý, nhưng hắn hay là rêu rao đem những này chúng ta toàn bộ tiếp thu. Lời đồn là từ giữa trưa lúc ăn cơm bắt đầu truyền bá, đến xuống buổi trưa đi làm, trong xưởng phần lớn người đều biết. Kia giữa trưa đâu, người giữa trưa cùng người nào ở chung một chỗ? Đây là Dịch Trung Hải duy nhất có thể bắt được chỗ sơ hở. Hứa Đại Mậu là cái tiểu nhân, ở xưởng cán thép nhân duyên không được tốt lắm, có rất ít người nguyện ý cùng hắn nhiều trao đổi. Chu Ngô nghĩ đến buổi trưa chuyện, đối Hứa Đại Mậu càng thêm bất mãn. Hắn nếu không phải cố kỵ ở bà cụ điếc trước mặt phát thể độc, tuyệt đối sẽ giúp Tần Hoài Như. Hứa Đại Mậu người này có tiền, lại không giúp một tay. Đúng vậy, Hứa Đại Mậu, ngươi nhất định là buổi trưa nói lời đồn. Hứa Đại Mậu khinh thường xem Dịch Trung Hải cùng Trụ Nố, lớn tiếng nói, giữa trưa, ta cùng Tần Tỷ một khối ăn cơm, nàng có thể giúp ta chứng minh. Dịch Trung Hải cùng Trụ Nố mắt trợn tròn, hai người thế nào cũng không nghĩ ra, Hứa Đại Mậu sẽ đem Tần Hoài Như kéo ra tới. Hai người quay đầu nhìn về phía Tần Hoài Như, mong muốn nghiệm chứng một chút. Tần Tỷ, ngươi hãy cùng Trụ Nố cùng một đại gia nói một chút, chúng ta giữa trưa lúc nghỉ ngơi, có phải hay không ở chung một chỗ? Tần Hoài Như trong lòng không ngừng mắng Hứa Đại Mậu, thế nào đem nàng dính dấp đi ra, chẳng lẽ sẽ không sợ đem nhỏ thương khố sự tình bộc lộ sao? Một đại gia, Trụ Nố, ta giữa trưa xác thực cùng với Hứa Đại Mậu, hắn không có cơ hội nói lời đồn. Trụ Nố bất mãn xem Tần Hoài Như, Tần Tỷ, ngươi làm sao có thể cùng với Hứa Đại Mậu, hắn có phải hay không ước hiếp ngươi? Tần Hoài Như không nói, Trụ Nố, ngươi liền đừng hỏi. Tần Hoài Như vừa khóc, Trụ Nố liền không có bất kỳ biện pháp nào, hắn không nỡ bức bách Tần Hoài Như, chỉ đành đưa ánh mắt nhắm ngay Hứa Đại Mậu. Hứa Đại Mậu, ngươi có phải hay không lại ước hiếp Tần Tỷ? Tần Tỷ nhà khó khăn như vậy, ngươi không giúp một tay thì thôi, ngươi thế nào còn bỏ đá xuống giếng? Hứa Đại Mậu vừa cười vừa nói, ta thế nào không có giúp đỡ Tần Tỷ? Ta là cho nàng nghĩ kế. Một đại gia đáp ứng mỗi tháng cho nàng 20 đồng tiền, cộng thêm nàng tiền lương, khẳng định đủ dùng. Ta là cho Tần Tỷ bày mưu tính kế, để cho nàng dùng những tiền kia độ chịu ngày tháng vất vả. Tần Hoài Như trong lòng rất cay đắng, Dịch Trung Hải chắc chắn sẽ không mỗi tháng cho nàng 20 đồng tiền, nhưng nàng lại không thể nói ra được. Tần Tỷ, Hứa Đại Mậu nói là sự thật sao? Tần Hoài Như gật đầu một cái, Trung Nố, Hứa Đại Mậu tìm ta chính là nói chuyện này. Nhưng một đại gia trong nhà cũng dùng tiền, ta sao được thu tiền của hắn? Ta một mực không có đồng ý, Hứa Đại Mậu một mực nói với ta một đại gia tiền lương cao, sẽ không để ý chút tiền lẻ này. Chu Ngấu nghe vậy, ngây thơ nói, Tần Tỷ, một đại gia mỗi tháng 99 đồng tiền tiền lương, ngươi không nên quá để ý. Vân đạo nhận cồn vật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé chương 319, bấy dập Chu Ngấu cũng là vì tốt cho Tần Hoài Như. Hắn lại bị trừ một tháng tiền lương, còn thiếu bà cụ điếc 10 đồng tiền. Tương lai 1-2 tháng, cũng không có biện pháp giúp Tần Hoài Như. Trong viện người cùng Vương Khôn học xấu, cũng sẽ không giúp Tần Hoài Như. Duy nhất khả năng giúp đỡ Tần Hoài Như chỉ còn lại Dịch Trung Hải. Tần Hoài Như nghe Chu Ngấu vậy, cho hắn lộ ra mỉm cười một cái, tiếp theo dùng ánh mắt mong đợi nhìn về phía Dịch Trung Hải. Dịch Trung Hải hận không giết được Hứa Đại Mậu cùng Chu Ngấu. Tiền của hắn đều là khổ cực kiếm tới, dựa vào cái gì cho người khác, hay là mỗi tháng cũng cho người khác 20 đồng tiền. Đây không phải là muốn mạng già của hắn sao? Thấy được Tần Hoài Như ánh mắt mong đợi, Dịch Trung Hải há miệng, không nói thêm gì nữa. Bà cụ điếc cũng không nỡ Dịch Trung Hải lấy tiền. Phải biết Dịch Trung Hải thu nhập là cố định, chi tiêu cũng là cố định. Thật muốn mỗi tháng cho Tần Hoài Như 20 đồng tiền, cuộc sống của nàng sợ rằng muốn cùng Diêm phụ quý nhà vậy. Được rồi, nếu không phải Hứa Đại Mậu, đó chính là người khác. Tần Hoài Như không cam lòng thở dài. Nàng ngược lại hy vọng Dịch Trung Hải có thể nói rõ, luôn là như vậy hàm hàm hồ hồ, ảnh hưởng nàng ở xưởng cán thép hút máu. Nàng cũng biết đây là mộng tưởng hão huyền. Xưởng cán thép người đều biết Dịch Trung Hải giúp các nàng nhà chuyện, vì mặt mũi của mình, Dịch Trung Hải tuyệt đối sẽ không nói ra. Dịch Trung Hải lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Trợ giúp Tần Hoài Như không thành vấn đề, nhưng tuyệt đối không thể cầm 20 đồng tiền. Đây hết thảy đều bị Lâu Hiểu Nga nhìn ở trong mắt. Nàng xem nhìn Hứa Đại Mậu, lại nhìn một chút Tần Hoài Như, cuối cùng hiểu Hứa Đại Mậu đi tìm nữ nhân nào. Nàng đối Hứa Đại Mậu đã tâm chết, không nói gì, xoay người rời đi. Loại chuyện như vậy, không có chứng cứ liền không cách nào nói ra. Nàng cũng không muốn đánh cỏ động rắn. Hứa Đại Mậu cười ha ha, cũng biết là cái kết quả này. Bà cũng biết, bây giờ không có chuyện của ta, ta đi trở về. Chu Nô không cam lòng nói, không được, ngươi không thể đi. Chu Nô, ta còn không ăn xong cơm đâu. Ta muốn biết các ngươi vu hãm ta tuyệt đối sẽ không qua tới họ. Các ngươi chính là hiếp yếu sợ mạnh, ngươi thế nào không dám để cho Vương Khôn tới họp? Chu Nô kia chịu được cái này, lúc này liền nói, ai nói ta không dám, ta bây giờ liền kêu hắn. Không nên đi. Bà cụ điếc cùng Dịch Trung Hải nơi nào nguyện ý, rồi rít hướng về phía Chu Nô hô to. Chu Nô không để ý, lúc này chạy đến Vương Khôn trong nhà, chào hỏi Vương Khôn đi qua. Thấy được Vương Khôn nhà đồ ăn, Chu Nô không nhịn được nói, các ngươi ăn tốt như vậy, cũng không biết chiếu cố một chút lão thái thái cùng Tần Tỷ, các ngươi sao được? Vương Khôn không nhịn được nói, Chu Nô, ngươi rốt cuộc có chuyện gì? Bà cụ điếc có ban khu phố trợ cấp, Tần Hoài Như có Dịch Trung Hải 20 đồng tiền, các nàng cái nào cần chiếu cố? Dịch Trung Hải là Tần Hoài Như sư phó, hắn cũng không muốn chiếu cố Tần Hoài Như, người khác dựa vào cái gì chiếu cố Tần Hoài Như? Chu Ngô không biết nói gì, không muốn chiếu cố, ngươi cứ việc nói thẳng. Trong viện đang học đâu, chỉ ngươi không có tham gia. Ta là tới gọi ngươi họp. Vương Khôn lòng nói, nhà ta vẫn chờ Hứa Đại Mậu trở về tới dùng cơm, không có thời gian đi theo Dịch Trung Hải làm loạn. Lần này đi qua, liền phải đem cái này toàn viện đại hội khoái đủ. Hiểu Nga tỷ, ngươi giúp ta chiếu cố Tuyết Nhi, ta đi qua nhìn một chút. Đi theo Chu Nô đến trung viện, liền nghe đến bà cụ điếc cùng Dịch Trung Hải không ngừng thẩm vấn những người khác. Họ mục đích là để cho Hứa Đại Mậu làm dê thế tội, không nghĩ tới bị Tần Hoài Như cho quấy nhiễu. Dịch Trung Hải nhất định phải nể mặt Tần Hoài Như, lại không thể để cho toàn viện đại hội đầu voi đuôi chuột. Vậy cũng chỉ có thể đưa ánh mắt nhắm ngay người khác. Giết gà dọa khỉ, cũng phải tìm ra con gà kia đi. Thẩm vấn Hứa Đại Mậu thời điểm, bọn họ có thể đi theo xem trò vui, thẩm vấn bản thân họ thời điểm, tư bị liền không dễ chịu. Bất kể bà cụ điếc cùng Dịch Trung Hải nói thế nào, trong viện người chính là không thừa nhận. Bọn họ đi theo Hứa Đại Mậu học xong, chỉ cần dám vu oan bọn họ liền báo cảnh. Nước miếng cũng nói khô rồi, vẫn là không có tìm được đối tượng hoài nghi. mỗi người đều nói bản thân ở cương vị công tác bên trên, nói với công nhân đồng nghiệp mấy câu, cũng đều nói là Dịch Trung Hải lời hay. Về phần ai nói trước lời đồn, chính là một câu không biết. Các ngươi cũng thật không có lương tâm. Bản thân không muốn giúp Tần Hoài Như, liền cổ động Trung Hải giúp một tay. Sau lưng trả lại cho Trung Hải bôi nhỏ. Ta nói cho các ngươi biết, sau này các ngươi đừng nghĩ Trung Hải giúp các ngươi. Lão thái thái, chúng ta thật không biết là ai nói lời đồn. Đúng vậy, ngược lại ta liền nói một đại gia là người tốt. Hàng xóm lăn qua lột lại chính là mấy câu nói này, làm cho bà cụ điếc không có biện pháp nào. Nàng thấy Trụ Nố mang theo Vương Khôn đi vào, lập tức liền nghĩ đến một tổ chiêu. Vương Khôn không phải bảo vệ khoa sao, bọn họ liền lên báo bảo vệ khoa. Vương Khôn có thể tra được tốt nhất, không tra được chính là bảo vệ khoa vô năng. Có thể đánh như vậy kích Vương Khôn danh vọng. Vương Khôn, ngươi tới thật đúng lúc, Trung Hải chuyện, ngươi nhất định phải cho cái giao phó. Vương Khôn cười lạnh nói, chuyện của hắn có quan hệ gì với ta, hắn ở xưởng trước mặt lãnh đạo đều xấu chuyện của ta, ta còn không có tìm hắn tính sổ đâu. Hàng xóm kinh ngạc nhìn về phía Dịch Trung Hải, không nghĩ tới hắn còn làm loại chuyện này. Dịch Trung Hải mặt đen lại, không nói lời nào. Bà cụ điếc hừ một tiếng, Trung Hải hoài nghi ngươi, cũng là vì tốt cho ngươi. Ngươi không phải ở trước mặt lãnh đạo chứng minh thanh bạch của ngươi sao? Bà cụ điếc, ta cũng không phải là nghe ngươi nói hưu nói vượng, ta cũng không cần hắn vì tốt cho ta. Lần này không có dạy dỗ hắn, đó là cho lãnh đạo mặt mũi. Dịch Trung Hải không nhịn được muốn nổi giận, bị bà cụ điếc ngăn lại. Ngươi là bảo vệ khoa, chúng ta bây giờ báo lên bảo vệ khoa, đem lời đồn chuyện tra rõ. Ngươi nếu không tra rõ, đã nói lên các ngươi bảo vệ khoa vô năng. Vương Khôn ha ha phá lên cười. Tra lời đồn a được a, ngươi trước tiên nói một chút ngươi hoài nghi ai đi. Các ngươi triệu tập người họp, không phải là nói chúng ta trong viện có tiểu nhân sao? Ngươi nói, các ngươi hoài nghi ai, ta liền đem ai mang về bảo vệ khoa thẩm tra. Trong viện người nghe được Vương Khôn vậy, cũng dùng ánh mắt bất thiện nhìn về phía bà cụ điếc cùng Dịch Trung Hải. Hai người nhất thời cảm thấy trở nên đau đầu. Bọn họ nếu là biết ai nói, cũng sẽ không tìm Vương Khôn. Chủ nô cho bọn họ giải vây, Vương Khôn, ngươi là bảo vệ khoa, ai nói lời đồn chính ngươi đi thăm dò à? Vương Khôn hỏi, ý đi theo ngươi ý tứ, ta đem chúng ta trong viện người cũng mang tới bảo vệ khoa, mỗi cái thẩm tra. Trong viện người không vui, rồi rít hô to dựa vào cái gì? Tính tình liệt còn chất vấn, dựa vào cái gì hoài nghi chúng ta? Ta nhìn hay là các ngươi tặc kêu bắt trộm. Bà cụ điếc sợ hãi chủ nô quấy rối, đội vàng đem hắn gọi lại. Chúng ta chưa nói trong viện người, chúng ta chính là để ngươi tra một chút, đây cũng là vì trong sự tốt. Vương Khôn lớn tiếng nói, liên quan tới Dịch Trung Hải chuyện, trong xưởng đã có định luật, cũng cho Dịch Trung Hải trừng phạt. Các ngươi muốn là bất mãn, có thể tìm trong xưởng lãnh đạo. Về phần trong viện người, ta không có biện pháp đem tất cả mọi người bắt lại. Các ngươi có đối tượng hoài nghi, kia nói ngay. Chuyện liên rằng có ở nơi này, cuối cùng không có biện pháp, bà cụ điếc chỉ có thể thu chiêng tháo trống. Nàng cũng không dám nói đem trong viện người cũng bắt lại. Một câu tan họp, để cho trong viện không khí nhẹ nhõm. Vương Khôn hướng về phía muốn rời khỏi bà cụ điếc nói, con rồi không đinh không có khe hở trứng. Các ngươi hay là từ tự thân tìm một chút vấn đề đi. Chu Nô cũng giúp Tần Hoài Như nhiều năm, cũng không có gây ra Dịch Trung Hải động tĩnh lớn như vậy. Chu Nô trong lòng không có quỷ, những người khác liền không nói được rồi. Bà cụ điếc mấy người, nghe được Vương Khôn vậy, cũng làm bộ như không nghe được. Vương Khôn không mắc mưu, bọn họ cũng hết cách rồi, tiếp tục đấu nữa, thua thiệt sát suất lớn là bọn họ. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé chương 320. Sau đó thương nghị bà cụ điếc thật là khí muốn chết, nàng cũng tự mình ra mặt chủ trì đại hội, không ngờ không có tìm ra hung thủ, liền cái gánh tội cũng không tìm được. Vốn là tốt nhất gánh tội nhân tuyển là Hứa Đại Mậu, ai có thể nghĩ tới không ngờ bị Hứa Đại Mậu cho bỏ trốn. Trung Hải, cái đó Tần Hoài Như rốt cuộc chuyện gì xảy ra, nàng thế nào cùng Hứa Đại Mậu đứng chung một chỗ? Ta liền nói nàng không phải đồ tốt. Chu Nô không nỡ nữ thần của mình bị người nói, thay Tần Hoài Như giải thích, lão thái thái, ngươi làm sao có thể nói như vậy Tần tỷ đâu? Tần tỷ chuyện, ta biết, chính là giữa trưa xếp hàng mua cơm thời điểm, cùng Hứa Đại Mậu đụng nhau. Nhất định là Hứa Đại Mậu tên khốn kia quấn Tần tỷ. Nghe được Chu Nô giải thích, bà cụ điếc liền càng tức giận hơn. Nàng chính là oán trách đôi câu, cháu trai ruột cũng không muốn. Chu Nô, ngươi để cho ta nói ngươi cái gì tốt? Ngươi làm sao lại không nghe lời, đem Vương Khôn kêu đến? Chu Nô tự biết đối lý, cúi đầu nói, lão thái thái, Hứa Đại Mậu cháu trai kia cũng nói như vậy, ta có thể để cho hắn xem thường ta sao? Ở Hứa Đại Mậu thoát khỏi hiểm nghi sau, Dịch Trung Hải cũng không trông cậy vào ở trong viện tìm được hung thủ. Lão thái thái, quên đi thôi. Chu Nô liền cái này tính khí. Chu Nô, ngươi thừa dịp đại gia mới vừa về nhà, đội vàng cùng đại gia nói, trong viện chuyện không thể truyền đi. Bà cụ điếc lập tức tỉnh ngộ lại, lúc họ quên nói những thứ này. Vạn lần nữa bị trong viện người truyền đi, nàng cũng sẽ cùng theo mất thể diện. Chu Nô, ngươi liền nói với bọn họ, nếu ai dám đem tối hôm nay lời nói ra, ta sẽ chết ở ai cửa nhà. Chu Nô an ủi, lão thái thái, ngươi đừng nói như vậy, ai dám nói ra, ta để bọn hắn đẹp mắt. Bà cụ điếc phủi một cái Chu Nô, đối hắn một chút lòng tin cũng không có. Chu Nô, ngươi nghe lời của ta, đem ta nguyên thoại nói cho bọn họ biết. Ngươi gần đây muốn thành thành thật thật, không nên gây chuyện. Vạn nhất trong miệng có người báo cảnh, mãi mãi nhưng không có biện pháp cứu ngươi. Dịch Trung Hải nói theo, Chu Nô, ngươi liền nghe lời của lão thái thái đi, đừng cho lão thái thái làm loạn thêm. Hai người cũng nói như vậy, Chu Nô chỉ đánh nghe lệnh, từng nhà thông báo không nên nói lung tung. Trong viện người nhận được Chu Nô thông báo, trong lòng liền cảnh giác. Bọn họ cũng không có Vương Khôn như vậy lá gan, không sợ bà cụ điếc uy hiếp. Đợi đến Chu Nô rời đi, bà cụ điếc hung tận xem Dịch Trung Hải. Không phải nói, để cho Tần Hoài Như đi tìm Vương Khôn sao? Nàng tại sao lại cùng Hứa Đại Mậu hôn ở cùng một chỗ? Dịch Trung Hải thở dài, thay Tần Hoài Như giải thích nói, lão thái thái, Vương Khôn căn bản cũng không để ý Hoài Như. Hoài Như cùng Hứa Đại Mậu tiếp xúc, chính là muốn làm rõ nguyên nhân. Như vậy mới phải lôi kéo Vương Khôn. Bà cụ điếc cười nhạo, cả ngày chỉ biết giả bộ đáng thương, thật đến dùng được thời điểm, không có tác dụng gì. Nàng chỉ biết liên lụy chủ nố. Lão thái thái, ngươi đừng nói như vậy. Hoài Như hay là rất hiếu thuận. Chúng ta trong huyện liền không có so với nàng hiếu thuận người. Ngươi xem một chút nàng không oán không hối chiếu cố Trương Tẩu Tử cùng ba đứa hài tử, khó khăn biết bao à. Xem Dịch Trung Hải như vậy dùng sức giữ gìn Tần Hoài Như, bà cụ điếc tâm có bất mãn, lại không dám nói ra. Trung Hải, ngươi coi trọng Tần Hoài Như, vậy liền đem nàng coi trọng điểm, không nên để cho nàng gây chuyện khắp nơi. Trên người ngươi những phiền toái này, cái nào không phải nàng gây ra? Bà cụ điếc nói chính là sự thật, Dịch Trung Hải lại không muốn thừa nhận. Dù sao, Vương Khôn không có tới tứ hợp biệt trước, hắn hết thảy cũng rất thuận lợi. Lão thái thái, cái này cũng không oán Hoài Như, tất cả đều là Vương Khôn gây ra. 20 đồng tiền chuyện, cũng là hắn nói. Hắn không đề cập tới đưa cho Hoài Như chuyện tiền bạc, trong viện người cũng sẽ không ở trong sưởng đâm đặt. Bà cụ điếc cau mày, ta biết ngươi bất mãn Vương Khôn, ta cũng bất mãn, nhưng chúng ta không có biện pháp đối phó hắn. Trong viện người cũng đứng ở hắn bên kia. Dịch Trung Hải thở dài, lão thái thái, đây rốt cuộc là vì sao a? Vương Khôn cũng chưa cho trong viện người mang đến chỗ tốt gì, còn đem tiên tiến tứ hợp viện danh hiệu vứt bỏ. Đại gia vì sao cũng hướng hắn? Bà cụ điếc không lên tiếng, cũng không cần nàng trả lời. Vương Khôn không có cho trong viện người mang đến chỗ tốt, cũng không có tổn hại đại gia lợi ích. Bọn họ dùng tiên tiến tứ hợp viện cái danh hiệu này, để cho đại gia tổn thất bao nhiêu vật, ai trong lòng có thể vui lòng a? Vương Khôn sau khi đến, trong viện người có thể yên tâm to gan ăn thịt, chính là chứng minh tốt nhất. Trong viện người, điều kiện kỳ thực cũng không kém. Không dám ăn thịt không phải không ăn nổi, mà là không dám ăn. Nhà ai mua thịt, đều muốn cho nàng lão tổ này tông, còn có giả ra đưa. Nhà ai vật cũng không chịu được nổi như vậy ăn. Nàng một lao thái thái, ăn không được bao nhiêu vật. Đại gia còn có thể tiếp nhận. Giả ra lại không giống nhau, giả ra mỗi lần cũng cầm lớn như vậy một bát tô đi muốn cái gì, ai có thể bị được. Những lời này, bà cụ điếc cũng không dám nói với Dịch Trung Hải, chỉ sợ hắn đem cơ hội để lại cho Tần Hoài Như. Rốt cuộc vì sao, trong lòng ngươi hiểu. Ta đừng nói. Trung Hải, ta liền hỏi ngươi, kia 20 đồng tiền làm sao bây giờ, ngươi thật cấp cho Tần Hoài Như. Ngươi nếu là định cho Tần Hoài Như, vậy cũng chớ lại cổ động trụ nố vay tiền. Nguyên bản không thèm để ý một bác gái, nhất thời dựng lên lỗ tai, chờ Dịch Trung Hải trả lời. Nàng một mực tại lo lắng Dịch Trung Hải sẽ đáp ứng đưa tiền. Hai người nói xong rồi, muốn tích lũy tiền dưỡng lão. Bà cụ điếc muốn ăn thịt, cũng làm cho trụ nố bỏ tiền đi mua. Vô duyên vô cớ cho Tần Hoài Như 20 đồng tiền, hay là mỗi tháng cũng cho, nàng không tiếp thụ nổi. Dịch Trung Hải nếu là đáp ứng, nàng thật vẫn muốn hoài nghi Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như quan hệ. Dịch Trung Hải cũng không có để cho một bác gái thất vọng, thuận miệng nói, lão thái thái, ngươi yên tâm, tiền của ta muốn giữ lại dưỡng lão, sẽ không lung tung hoa. Bà cụ điếc lúc này mới yên tâm lại, ngươi có thể nghĩ như vậy ta an tâm. Chủ nô bên kia, ngươi cũng không cần cổ động hắn vay tiền. Ngươi xem một chút giả Trương thị, cũng mập thành dạng gì. Dịch Trung Hải lần này lại không vui. Tiền của hắn là giữ lại dưỡng lão, chủ nô tiền giữ lại có thể có ích lợi gì? Tần Hoài như thế nhưng là hắn cho chủ nô dự định tức phụ, chủ nô tiền lương nuôi chủ nô tức phụ, thiên kinh địa nghĩa. Lão thái thái, chủ nô liền thích Hoài Như, ta khuyên hắn cũng không nghe a, lão Hà nhà truyền thống liền là ưa thích quả phụ, Hoài Như tuổi trẻ như vậy là được quả phụ, nàng cùng chủ nô là một đôi trời sinh biết mình không khuyên nổi Dịch Trung Hải, bà cụ điếc cũng sẽ không khuyên. Nàng con cũng không tin, chờ lâu hiểu Nga ly hôn, cùng với chủ nô còn có thể tiếp tục thích Tần Hoài Như. Được rồi, ta già rồi, không ai nguyện ý nghe lời của ta. Dịch Trung Hải hiểu đây là gõ bản thân, hắn cần bà cụ điếc giúp đỡ ổn định địa bàn, không thể cùng bà cụ điếc cãi vã, liền làm bộ như nghe không hiểu. Bà cụ điếc không có đạt thành mục đích, lại lo lắng chủ nô trở lại, cũng chỉ đành tìm một cơ hội lại nói. Trung Hải, ngươi còn có một cái nhiệm vụ, hay mau đem trong viện lòng người lung lạc trở lại. Dịch Trung Hải gật đầu một cái, lão thái thái, ta cũng muốn a ngươi nhìn, chúng ta cho Hoài Như cử hành cái tiền quyên góp đại hội. Cái này cũng có thể để cho đại gia cảm nhận được tập thể ấm áp. Bà cụ điếc hận không được giơ gậy chống gõ phá Dịch Trung Hải đầu. Lúc này, làm sao có thể dùng như vậy chiêu số? Đừng ý nghĩ hao huyền. Thiền quyên góp muốn ban khu phố đồng ý, ngươi dùng lý do gì? Trong việc người, cũng là một đám tham đồ tiện nghi nhỏ người. Ngươi làm điểm tiểu ân tiểu huệ, để bọn hắn hưởng điểm tiện nghi, là có thể để bọn hắn nghe lời. Dịch Trung Hải trong lòng rất không muốn, cũng rất không thôi. Vật của hắn cũng không bỏ được cho Tần Hoài Như, bằng gì cho trong viện người a? Đang lúc Dịch Trung Hải mong muốn nói một lúc nói, ngoài cửa vang lên trụ nố thanh âm. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 321, chuyện đã đáp ứng trụ nố từng nhà thông chi một lần, bây giờ trở lại giao nộp. Lão thái thái, một đại gia, ta đã thông báo chúng ta trong viện người. Hứa Đại Mậu ở Vương Khôn nhà, ta liền không có đi qua. Trụ nố, ngươi thế nào còn đem Vương Khôn cùng Hứa Đại Mậu lẫn mất? Dịch Trung Hải rất bất mãn, hai người kia thế nhưng là tiết lộ bí mật lớn nhất người hiểm nghi. Trụ nố rất vô tội nói, lão thái thái hù dọa người một chiêu kia, ở Vương Khôn trước mặt vô dụng, ta đi nói gì nha? Thật thông minh a, lại có thể nghĩ đến vấn đề này. Bà cụ điếc cùng Dịch Trung Hải khí muốn chết. Người này nên thông minh thời điểm không thông minh, nên giả bộ ngu thời điểm lại không biết giả bộ ngu. Bọn họ không biết uy hiếp Vương Khôn vô dụng sao? Vô dụng cũng muốn đi a, Vương Khôn nếu là tiết lộ, bọn họ vừa đúng bắt lại Vương Khôn tay cầm. Vương Khôn nếu là không tiết lộ, cũng có thể nói là nghe bọn hắn. Dư luận nắm giữ ở trong tay của bọn họ, muốn làm sao nói, còn chưa phải là nhìn tâm tình của bọn họ. Những lời này lại không thể ở trụ nố trước mặt nói rõ. như vậy sẽ phá hư bọn họ ở trụ nố hình tượng trong lòng. Trụ nố không biết bà cụ điếc cùng Dịch Trung Hải tính toán, hắn không nghĩ tới nhiều như vậy. Hắn không đi Vương Khôn nơi đó, chính là lo lắng bị đánh. Những lời này giống vậy không thể cùng bà cụ điếc cùng Dịch Trung Hải nói, thực tại quá mất mặt. Bà cụ điếc thở dài, "Trụ nố a, ngươi đừng quên đáp ứng ta, lúc rảnh rỗi nghĩ thêm đến. Ngươi cũng đi về nghỉ ngơi đi, ta lại cùng ngươi một đại gia nói hai câu, đi trở về." Trụ nố trong lòng có chút không vui, hối hận đáp ứng bà cụ điếc. Hắn muốn cùng bà cụ điếc thương lượng một chút, giữa trưa bữa cơm kia không tính. Thấy được Tần Hoài Như chỉ có thể mua nửa phần thức ăn cùng một bánh cao lương, hắn thật rất đau lòng. "Lão thái thái, ta không có sao. Ngươi cùng một đại gia nói trước, một hồi ta có ngươi trở về." Dịch Trung Hải cao mày nói, "Trụ nố, lão thái thái không cần ngươi quổng, ngươi hay là trở về đi ngủ đi. Ta nhìn Hoài Như vừa rồi tại các ngươi miệng chuyển rời, có thể có lời cùng ngươi nói." Trụ nố quả nhiên trung kế, không còn nói chờ bà cụ điếc. "Một đại gia, vậy ta liền về nhà trước. Lão thái thái nếu là nghĩ trở về hậu viện, ngươi theo ta nói một tiếng." Bà cụ điếc mặt đen lại không nói lời nào, Dịch Trung Hải không thèm để ý gật đầu. Chu Nỗ liền xoay người về nhà chờ đi, hắn biết Tần Hoài Như một hồi khẳng định lặng lẽ đi tìm hắn. Bà cụ điếc không nhịn được gõ gậy trống, "Ngươi liền không thể thiếu gạt gẫm Chu Nỗ một chút sao?" Dịch Trung Hải giải thích, "Lão thái thái, ta thế nào gạt gẫm Chu Nỗ? Không tin ngươi nhìn, không ra 10 phút, Hoài Như chỉ biết đi tìm Chu Nỗ." Dịch Trung Hải nói nhiều, Chu Nỗ bên này vào cửa, bên kia Tần Hoài Như nhà cửa liền mở ra. Ở giả Trương thị tiếng mắng trong, Tần Hoài Như người mặc quần áo đẹp đẽ, hướng Chu Nỗ trong nhà đi tới. Bà cụ điếc giận đến đầu óc đau, đứng dậy chuẩn bị rời đi. "Trung Hải, ta cho ngươi một câu lời khuyên chân thành, có Trương Tiểu Hoa như vậy lao thái bà ở, giả ra liền không khả năng cho ngươi dưỡng lão. Ngươi tin cũng được, không tin cũng chẳng sao. Một ngày kia ta lão thái thái là không thấy được." "Lão thái thái, ngươi..." "Được rồi, ngươi cũng không nên nói. Ngươi hay là nghĩ biện pháp thu hẹp trong viện lòng người đi. Ngươi không thấy sao? Liên Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý cũng không muốn với ngươi đứng chung một chỗ." Bà cụ điếc đều không cần Dịch Trung Hải đưa, bản thân chống gậy trống, hướng hậu viện đi tới. Đi ngang qua trụ nố nhà lúc, nàng dừng bước. Nghe trong phòng Tần Hoài Như gạt gẫm trụ nố thanh âm, trong lòng phi thường không thoải mái. "Trụ nố, đừng quên ngươi đáp ứng thái thái." Dịch Trung Hải nhìn thấy màn này, quay đầu hỏi một bác gái, "Trụ nố đáp ứng lao thái thái cái gì?" Một bác gái cũng không biết những thứ này, do dự một chút, nói, "Có thể là cho lao thái thái làm đồ ăn chuyện đi. Ngươi không có lúc trở lại, lao thái thái đặc biệt giao phó trụ nố cho nàng làm thịt ăn. Nàng nói trụ nố làm thịt ăn ngon nhất." Dịch Trung Hải cảm giác không phải cái này, lại không biết là cái gì. Suy nghĩ Tần Hoài Như đang trụ nố trong phòng, khẳng định có thể hỏi ra, hắn liền không nóng nảy. Suy nghĩ buổi tối còn phải cho Tần Hoài Như đưa bữa bắp, hắn liền định nghỉ ngơi. Chu Nô trong phòng, Tần Hoài Như trong lòng mắng bà cụ điếc. Nàng gạt gẫm trụ nố một hồi lâu, mắt thấy sẽ phải nói ủy khuất của mình, để cho bà cụ điếc cắt đứt. "Chu Nô, ngươi đáp ứng bà cụ điếc yêu cầu gì không có rất khó làm sao? Nếu là khó làm, ngươi cùng tỷ nói, tỷ giúp ngươi. Tỷ trong tay mặc dù không có tiền, nhưng tỷ có sức lực." "Khó làm sao?" Chu Nô không biết. Bà cụ điếc yêu cầu không khó, liền là không thể dùng tiền của nàng giúp Tần Hoài Như. Nghĩ phải hoàn thành, rất đơn giản. Quay đầu suy nghĩ một chút, lại quá khó. Tần Hoài Như ngày trôi qua khó khăn như vậy, hắn lại khoanh tay đứng nhìn, kia còn là người sao? Hắn muốn làm như vậy, chẳng phải là cùng Vương Khôn giống như Hứa Đại Mậu. Nhưng bà cụ điếc lại bắt được nhược điểm của hắn, để cho hắn không dám vi phạm. Nếu là hắn không có bị vô ích tiền lương liền tốt, có thể dùng tiền của mình giúp Tần Hoài Như. "Tần tỷ, không có cái gì. Ta đáp ứng lao thái thái, phát tiền lương liền cho nàng làm xong ăn." Đây chính là gạt kẻ ngu. Tần Hoài Như một dấu chấm câu cũng không tin, nàng chớp mắt một cái nước mắt, không nói, "Chú nố, tỷ biết tỷ trễ mà ngươi. Ngươi không muốn cùng tỷ nói, cũng bình thường. Ngươi nếu là cùng Vương Khôn vậy chán ghét tỷ, ngươi nói ngay, tỷ bảo đảm không còn quấy rầy ngươi." Chu Ngố nghe được Tần Hoài như vậy, mềm lòng, hắn xung động phía dưới, rồi với tay nắm lấy Tần Hoài như tay nhỏ, mềm mại tay nhỏ, để cho Chu Ngố có chút trầm mê, vừa muốn nói đều quên hết. Thật may là hắn trầm mê, không có nói ra. Chu Ngố cũng không mặt đem cái đó thề độc nói ra, đơn giản quá mất mặt. "Tần tỷ, ngươi đừng hiểu lầm, ta làm sao sẽ chán ghét ngươi đây? Ta chính là muốn cho lão thái thái giúp ngươi một chút nhà." Lần này, Chu Ngố trang rất tốt, Tần Hoài như không có từ trên mặt của hắn nhìn ra cái gì sơ hở. Kể từ đó, nàng chỉ đành tin tưởng Chu Ngố. "Chu Ngố, ngươi tại sao như vậy a? Bà cụ điếc là chúng ta trong viện lao tổ tông, nhà chúng ta khó khăn, không thể chiếu cố nàng, lại sao được để cho lão thái thái chiếu cố nhà chúng ta? Sau này không cho phép ngươi nói như thế nữa. Ngươi nếu nói nữa, ta cũng không để ý đến ngươi." Tần Hoài như dĩ nhiên muốn để cho bà cụ điếc giúp đỡ nàng, nhưng nàng cũng biết cái này là không thể nào. Nàng cùng bà cụ điếc là quan hệ cạnh tranh, hơn nữa không có chỗ giảng hòa. Bà cụ điếc không nói nàng tiếng xấu, nàng liền đã rất thỏa mãn. Chu Ngố không nghĩ tới những thứ này, chỉ cảm thấy Tần tỷ tay nhỏ thật mềm mại. Cùng Tần Hoài như nhận biết thời gian dài như vậy, còn không có mấy lần như vậy nắm Tần Hoài như tay nhỏ. Chu Nô không tự chủ dùng tới chút khí lực. "Ai u." Tần Hoài như làm bộ rất đau, hô to lên. "Chu Nô, ngươi làm gì nha, cũng đem tay của ta bóp hỏng." Chu Nô sợ hãi phía dưới, buông ra Tần Hoài như tay. Tần Hoài như nhân cơ hội đem mình tay thu về. "Tần tỷ, ta không phải cố ý." Tần Hoài như nở nụ cười xinh đẹp, ngu dạng, "Thì không có sao. Chu Nô, ngươi buổi trưa hôm nay vì sao không giúp tỷ?" Chu Nô gãi đầu một cái, giải thích nói, "Tần tỷ, ta thật không phải cố ý. Vương Khôn bắt ta, căn tin chủ nhiệm sợ hãi bảo vệ khoa nghiêm tra, không để cho căn tin người mang đồ ăn thừa. Căn tin những người kia trong lòng đều mang oán hận." Tần Hoài như nhíu mày, ngươi cũng không thể mang đồ ăn thừa sao? Không có ngươi đồ ăn thừa, nhà chúng ta ngày làm sao sống? A Bổng ngạnh không ăn được ngươi món ăn, cũng mau đói gầy. Ngươi không thể nghĩ một chút biện pháp sao? Chu Ngô lắc đầu một cái, Tần tỷ, ngươi trước hết chờ một chút đi. Vương Khôn cũng không dám vẫn nhìn chằm chằm vào canteen, chờ qua một thời gian ngắn, bảo vệ khoa của lòng, ta lại mang. Bần đạo nhận cồn vật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé. Chương 322, giả Trương Thị nói muốn tiền bất kể Tần Hoài như nói thế nào, Chu Ngô chính là không dám mang đồ ăn thừa. Nàng cũng không dám lại buộc Chu Ngô, vạn nhất Chu Ngô bị tóm lên đến, trừ mấy tháng tiền lương, tổn thất hay là tiền của nàng. Tần Hoài như trong lòng vừa hận lên Hứa Đại Mộng, cái tên kia lại dám chơi với nàng, nàng nhất định phải trả thù lại. Đợi đến nàng hiểu rõ Vương Khôn vì sao không thích nàng, nàng nhất định khiến Hứa Đại Mộng để mắt. Nói đến chưa chuyện, Chu Ngô liền nghĩ đến Tần Hoài như cùng Hứa Đại Mộng chuyện. Tần tỷ, ngươi giữa chưa cùng Hứa Đại Mộng đang làm gì, ngươi thế nào cho hắn làm chứng a? Tần Hoài như lòng nói, không nên nói buổi chưa chuyện. Không có gì, Chu Ngô, ngươi không giúp tỷ, tỷ liền muốn Hứa Đại Mộng cả ngày ăn uống ngồm ngoàm, cầu hắn giúp ta một chút. Hai chúng ta đang ở bảo vệ khoa phụ cận nói chuyện. Chu Ngô không suy nghĩ nhiều, nói, Tần tỷ, ngươi cầu hắn làm gì? Lão thái thái nói, hắn chính là cái xấu xa, để cho hắn giúp một tay, ngươi còn không bằng nhìn một chút mặt trời là không phải từ phía tây đi ra. Tần Hoài như thở dài, ngươi bị trừ tiền lương, trong tay không có tiền. Vương Khôn không để ý tỷ, tỷ trừ tìm Hứa Đại Mộng, còn có thể tìm ai? Nữ thần của mình, sống không muốn nổi, chỉ có thể nhờ giúp đỡ bản thân kẻ thù không đội trời chung, đó là cái gì tư vị? Ngược lại Chu Ngô đã cảm thấy trong lòng đặc biệt không dễ chịu. Hắn hận không được đem bà cụ điếc cho tiền, tất cả đều đưa cho Tần Hoài Như. Tần Hoài Như không biết những thứ này, ủy khuất nói, tỷ nói với Hứa Đại Mộng rất lâu, hắn cũng không muốn giúp một tay. Cuối cùng không có biện pháp, tỷ chỉ có thể trở về đi làm. Nếu không phải nói chuyện với Hứa Đại Mộng, tỷ đã sớm nghe được những lời đồn đại kia. Chu Ngô tức giận nói, cũng không biết là ai nói lời đồn, cố ý bôi nhọ một đại gia. Để cho ta đã biết, ta tuyệt đối không tha cho hắn. Đang ngủ ở nhà Lưu Lam, đột nhiên hắt xì hơi một cái. Nàng cũng không nghĩ tới bản thân tùy tiện đoán, chỉ biết gây ra động tĩnh lớn như vậy. Nàng cũng cùng mấy người bằng hữu kia nói, không có chứng cứ, không thể nói cho người khác biết. Thật quá không có giữ chữ tín. Nghĩ đến Chu Ngô buổi chiều ở canteen nổi giận, Lưu Lam thật có chút bất tâm. Nếu là thật bị Chu Ngô biết, chắc chắn sẽ không tùy tiện buông tha nàng. Mặc dù nàng có chỗ dựa, không cần lo lắng, nhưng khẳng định ở canteen không sống được nữa. Nàng quyết định mỗi ngày đi tìm bản thân mấy người bằng hữu kia tính sổ. Chu Ngô lại nói tiếp, Tần tỷ, Hứa Đại Mộng cái tên kia lại dám không giúp người, ta ngày mai sẽ để cho hắn để mắt. Tần Hoài như nhất thời một trận tâm hoảng, Chu Ngô, ngươi nghe tỷ vậy, hai ngày này tạm thời đừng gây sự với Hứa Đại Mộng. Tại sao vậy? Tần Hoài như an ủi Chu Ngô, một đại gia chuyện còn không có giải quyết, ngươi gây sự với Hứa Đại Mộng, vạn nhất trong sự tình, ai có thể cứu ngươi? Ngươi đừng quên, Hứa Đại Mộng cùng Vương Khôn quan hệ rất tốt. Chu Ngô không hiểu ngồi ở chỗ ngồi, cũng không biết Vương Khôn cùng Hứa Đại Mộng quan hệ, vì sao tốt như vậy? Hứa Đại Mộng hai vợ chồng còn kém đem đồ trong nhà cũng rời đến Vương Khôn nhà. Tần Hoài như giống vậy muốn biết đáp án này, trên một điểm này, nàng đối Hứa Đại Mộng thế nhưng là rất hâm mộ. Chu Ngô, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều như vậy, chờ hai ngày nữa, tỷ tìm một cơ hội để ngươi thật tốt dạy dỗ Hứa Đại Mộng một nữa, ngươi thấy thế nào? Chu Ngô cái này mới cao hứng. Lúc này, giả Trương Thị thanh âm không hợp thời băng lên. Tần Hoài Như, ngươi chạy đi chỗ nào chết? Những lời này, nhất thời cho Chu Ngô tạt một chậu nước lạnh. Tần Hoài Như suy nghĩ buổi tối còn phải cùng Dịch Trung Hải gặp mặt, không muốn ở Chu Ngô nơi này trễ nải thời gian. Chu Ngô, ta bà gọi ta, ta muốn nhanh đi về. Bằng không nàng gây ra đến, đối thanh danh của ngươi không tốt. Chu Ngô nghĩ đến giả Trương Thị, cũng là trở nên đau đầu. Hắn mặc dù không nỡ Tần Hoài Như, cũng chỉ có thể nhìn nàng rời đi. Tần Hoài Như rời đi, Chu Ngô nằm ngã xuống giường liền ngủ mất. Giả Trương Thị xem Tần Hoài Như vào nhà, ngửi một cái trên người nàng mùi mới yên tâm. Tần Hoài Như, ta cảnh cáo ngươi, đừng làm có lỗi với Đông Húc chuyện, càng không được ở trong viện làm có lỗi với Đông Húc chuyện. Tần Hoài Như đối với lần này không ngoài ý muốn, mỗi lần đều là nói như vậy, nhưng nên đi vẫn là phải đi. Mẹ, ngươi cứ yên tâm đi, ta cùng Chu Ngô giữa không có gì. Hắn chính là cái kẻ ngu. Giả Trương Thị dĩ nhiên biết Chu Ngô cùng Tần Hoài Như giữa không có gì, nhưng cũng không trở ngại nàng gõ Tần Hoài Như. Ngươi cùng Hứa Đại Mộng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hai người các ngươi có phải hay không làm có lỗi với Đông Húc chuyện? Mẹ, ta không có làm có lỗi với Đông Húc chuyện. Chu Ngô trong tay không có tiền, nhà chúng ta còn phải sinh hoạt. Trừ Hứa Đại Mộng, ai còn có thể giúp chúng ta nhà? Ta liền cùng hắn nói thêm vài câu lời. Thật, thật. Ngươi nói bậy. Hứa Đại Mộng nếu là giúp chúng ta nhà, ngươi thế nào tay không trở lại? Có phải là Hứa Đại Mộng hay không cho tiền, bị ngươi nuốt riêng? Tần Hoài Như trong lòng càng bị quất. Từ đến tứ hợp viện, Hứa Đại Mộng là người thứ nhất chơi quỵt nàng người thành công. Mẹ, Hứa Đại Mộng là người nào, ngươi không biết hay sao? Ta phải tiếp nhận vật của hắn, hắn nhất định sẽ nói bừa bộn yêu cầu. Ta tìm hắn mục đích thực sự là do xét Vương Khôn tin tức. Giả Trương Thị ngược lại tin một chút. Con dâu của mình chính là cái ma cà rồng, chuyện không có lợi, tuyệt đối sẽ không làm. Nàng tay không trở lại, nên là không có để cho Hứa Đại Mộng chiếm tiện nghi. Vậy ngươi từ Hứa Đại Mộng nơi đó dò thăm tin tức sao? Tần Hoài Như lắc đầu một cái, không có. Ngày hôm qua Hứa Đại Mộng trở về tới chậm, Vương Khôn cũng buồn ngủ. Hắn không có cơ hội hỏi. Bất quá hắn đáp ứng tối hôm nay giúp đỡ hỏi một câu. Giả Trương Thị thở dài, Hoài Như, không phải yêu cầu của ta cao, là Đồng Ngạnh chịu không nổi khổ. Ngươi xem một chút khoảng thời gian này, Đồng Ngạnh cũng gầy bao nhiêu. Đồng Ngạnh chính là đang tuổi lớn, ngươi cái này là mẹ, nhất định phải nghĩ một chút biện pháp. Tần Hoài Như không nói ra cự tuyệt, Đồng Ngạnh là mệnh căn của nàng, nàng cũng không nỡ Đồng Ngạnh bị ủy khuất. "Mẹ, ta cũng đang nghĩ biện pháp, nhưng người khác cũng không muốn giúp chúng ta nhà. Duy nhất đồng ý giúp đỡ trụ nố trong túi còn không có mấy người tiền, ta cũng không có biện pháp khác." Giả Trương Thị hỏi dò, "Hoài Như à, trụ nố nơi đó không nghĩ tới biện pháp, ngươi nói với Dịch Trung Hải a, hắn không phải nói muốn tặng cho nhà chúng ta 20 đồng tiền sao?" Tần Hoài Như há mồm sẽ phải quên Giả Trương Thị. Giả Trương Thị không cho nàng cơ hội nói chuyện, nói tiếp, "Ta biết, Dịch Trung Hải tên khốn kiếp kia chẳng qua là ngoài miệng nói cho dễ nghe, một chút thực tế cũng không có. Nhưng hắn được tốt như vậy danh tiếng, cũng không thể không có chút nào bỏ ra đi. Chúng ta cũng không cần hắn 20 đồng tiền, sẽ phải 10 đồng tiền thế nào? Hắn hoa một nửa tiền mua cái tiếng tăm tốt, hắn không lỗ." Tần Hoài Như lâm vào trong trầm tư, suy nghĩ Giả Trương Thị cái biện pháp này có khả năng. Để cho Dịch Trung Hải đưa 10 đồng tiền, khả năng không lớn, nhưng là đưa 5 khối tiền đâu, có khả năng không phải trở nên lớn. Lại nghĩ biện pháp từ Dịch Trung Hải nơi đó mượn ít tiền, mỗi tháng thu nhập hay là rất khả quan. Có bà cụ đứng ăn, một đại gia sẽ không cho nhiều như vậy. Có thể làm bao nhiêu làm bao nhiêu. Chủ nô tên khốn kiếp kia, cả ngày ở trong xưởng gây chuyện, cho là trừ không phải hắn tiền lương, không cảm giác được đau lòng có phải hay không. Tần Hoài Như không để ý đến Giả Trương Thị tiêu ca, do dự một chút, đưa ra ba ngón tay. "Ta cảm thấy, một đại gia nhiều nhất đưa nhà chúng ta 3 khối tiền." Giả Trương Thị có chút không vừa ý, nhưng cũng không có biện pháp khác. 3 khối tiền liền 3 khối tiền đi. Bao nhiêu có thể mua 2-3 cân thịt cho Đồng Ngạnh bồi bổ thân thể. Tần Hoài Như lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, tìm cái lý do đi ngủ. Nàng không có ngủ, chính là nhắm mắt lại giả bộ ngủ. Trong đầu nghĩ chính là một sẽ gặp mặt thế nào nói với Dịch Trung Hải. Vân đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 323, Hứa Đại Mậu đề cử tứ hợp viện, những người khác trong nhà cũng không bình tĩnh, đại gia đều ở nhà thảo luận buổi tối chuyện. Mặc dù có bà cụ điếc bá đạo để cho trụ nối truyền lời, nhưng đại gia hay là cảm giác được bà cụ điếc uy vọng đang giảm xuống. Suy nghĩ trong hội nghị, bà cụ điếc tức xì khói dáng vẻ, bọn họ cũng rất cao hứng. Để ăn mừng cái này vĩ đại thời khắc, Lưu Hải Trung thực tại không nhịn được đánh lên 2 đứa con trai. Dù là 2 đứa con trai kêu phải đi ban khu phố tố cáo, cũng không ngăn được hắn ăn mừng tâm tình. Lưu Quang Thiên cùng Lưu Quang Phúc ngược lại muốn chạy, lại chạy không ra được. Đang ăn mừng trước, Lưu Hải Trung đã khóa cửa lại. Cái thanh này khóa ở Lưu gia rảnh rỗi chừng 10 năm, ở Vương Côn khóa cửa sau, rốt cuộc lại có đất dụng võ. Lưu Hải Trung đánh nhi tử, là đại gia đã sớm nhìn phát chán tiết mục, đại gia cũng làm bộ như không nghe được. Vương Côn nhà ở phía trước viện, không nghe được nhà hắn động tĩnh. Nên thật không biết Lưu Hải Trung lại đối Lưu Quang Thiên cùng Lưu Quang Phúc ra tay. Nếu là hắn biết, khẳng định cũng sẽ làm không nhìn thấy. Xen vào việc của người khác chuyện, hắn cũng không muốn làm. Hứa Đại Mậu ngồi ở Vương Khôn trong nhà, vui sướng uống chút rượu. Vương Khôn cầm lão nhân ra sách, ở chăm chú đọc. Lão nhân ra quyển sách này, ở thời sau cũng có rất lớn chỗ dùng, xác thực đáng giá phải đàng hoàng đọc mấy lần. Hứa Đại Mậu xem Vương Khôn một bên đọc, còn một bên làm một ký, một chút cũng không nghĩ ra. "Vương Khôn, ngươi cũng đừng đi học, tới phụ bồi ta uống chút không tốt sao?" Vương Khôn vừa cười vừa nói, "Ngươi muốn uống rượu liền thành thật thật uống, ta nhưng cũng không như ngươi vậy lớn nghiện rượu." Lâu Hiểu Nga từ Tuyết Nhi trong phòng đi ra, hướng về phía Hứa Đại Mậu nói, "Ngươi liền không thể uống ít chút, mỗi lần cũng uống say, còn cần người khác đưa ngươi về nhà." Hứa Đại Mậu nhìn thấy Lâu Hiểu Nga, liền đốn lạnh. Hắn nghĩ Vương Khôn nhà uống rượu, cũng là sợ Lâu Hiểu Nga từ nhà mẹ trở lại, mong muốn. Đối mặt nữ nhân khác, bất kể bao lớn nhân kỷ, đệ đệ của hắn cũng không sợ hãi chút nào. Chính là đối mặt Lâu Hiểu Nga thời điểm, một chút tác dụng cũng không nổi. Hứa Đại Mậu không có hướng chỗ khác nghĩ, chẳng qua là cảm thấy bản thân nhất định là chán ghét Lâu Hiểu Nga, không muốn cùng nàng cái đó. "Ngươi giải dòng cái gì nha? Vương Khôn rượu thuốc, ngươi cũng không phải là không uống qua, đối thân thể tốt. Ngươi nếu không muốn trở, vậy thì đi ngủ đi. Ta uống xong bản thân trở về." Lâu Hiểu Nga hừ một tiếng, "Ngươi uống muộn, còn có thể đi động đạo." Hứa Đại Mậu không có vấn đề nói, "Vậy ngươi liền chớ để ý đi không nổi, ta liền trên bàn nằm sấp ngủ một giấc. Ngươi muốn không có chuyện làm, đi ngay Tuyết Nhi trong phòng phụng bồi Tuyết Nhi. Khốn đang ở trên giường của nàng ngủ. Đừng quấy rầy ta uống rượu." Lâu Hiểu Nga cứ việc đối Hứa Đại Mậu đã hết hy vọng, nghe Hứa Đại Mậu vậy hay là rất tức giận. "Ngươi..." Vương Khôn thấy vậy, vội vàng ngăn, "Được rồi, chớ ồn ào. Hiểu Nga tỷ, ngươi đi xem một chút Tuyết Nhi đi." Lâu Hiểu Nga vẫn là phải nể mặt Vương Khôn, hướng về phía Hứa Đại Mậu nói, "Uống chết ngươi được rồi, ta đang ở Tuyết Nhi trong phòng ngủ, ngươi yêu ngủ kia ngủ đâu." Hứa Đại Mậu tiếp tục uống rượu, không có chút nào để ý Lâu Hiểu Nga thái độ. Cứ như vậy, đại khái 1 giờ trôi qua, Hứa Đại Mậu lặng lẽ đứng lên. Vương Khôn cũng có chút buồn ngủ, ngáp một cái, nhỏ giọng hỏi, "Ngươi uống xong?" Hứa Đại Mậu giơ lên ngón tay, tỏ ý Vương Khôn không cần nói. Hắn dính vào Tuyết Nhi cửa, nghe động tĩnh bên trong. Nghe được bên trong gì động tĩnh cũng không có, an tâm, lần nữa trở lại trước bàn ngồi xuống. "Vương Khôn, ta hỏi ngươi cái vấn đề, ngươi chớ cùng Nga Tử nói." Vương Khôn để sách xuống, ngồi vào trước bàn cơm, hỏi, "Chuyện gì, còn thần thần bí bí?" Hứa Đại Mậu ánh mắt xem Tuyết Nhi nhà phương hướng, nhỏ giọng hỏi, "Tần Hoài Như, để cho ta hỏi một chút ngươi, ngươi vì sao căm ghét nàng?" "Tần Hoài Như lớn lên cũng coi như xinh đẹp, ngươi làm sao lại coi thường nàng đâu?" Vương Khôn nhíu mày một cái, "Ngươi cũng không nghĩ một chút, nàng tuổi tác bao lớn, ta tuổi tác bao lớn, ta bằng gì thích nàng?" Hứa Đại Mậu có chút không vừa ý, lần nữa đến Tuyết Nhi cửa nghe một chút động tĩnh, mới lên tiếng, "Ngươi thế nào ngu như vậy a, ta đã nói với ngươi, Tần Hoài Như ở trong xưởng xinh đẹp quả phụ danh hiệu, đều dựa vào bản lãnh xông ra tới. Nàng cùng Quách Dâu cặp giao dịch, chỉ cần 5 cái màn đầu. Tần Hoài Như nhìn ngươi trẻ tuổi, mong muốn với ngươi. Hắc hắc, ngươi chỉ muốn gật đầu, không cần 5 cái màn đầu, nàng liền chịu nguyện ý ngươi đừng lãng phí cơ hội nha. Vương Khôn nghi hoặc nhìn Hứa Đại Mậu, trong hai người buổi trưa chính là đang nói cái này sao? Hứa Đại Mậu lúc nào nhiệt tâm như vậy, không ngờ giúp đỡ Tần Hoài Như làm thuyết khách. Có loại này cơ hội tốt, chính hắn còn có thể bỏ qua cho. Ngươi nói gì nha? Tần Hoài Như mong muốn chính là trụ nố như vậy. Đừng nói cho ta, ngươi không biết trụ nố bị Tần Hoài Như hố bao nhiêu thảm. Ta nhưng không muốn trở thành cái thứ hai trụ nố. Ngươi không là cùng Tần Hoài Như đã làm giao dịch đi? Hứa Đại Mậu đội vàng lắc đầu, ngươi nhưng chớ nói nhảm. Để cho Nga Tử nghe được, hai chúng ta lại muốn đánh nhau. Ta cùng trụ nố là từ đối đầu, nàng vì hút trụ nố máu, cũng sẽ không đáp ứng yêu cầu của ta. A nàng nói hai ta quan hệ tốt, để cho ta hỏi một chút. Vương Khôn làm bộ tin tưởng hắn, khuyên, ngươi không có cùng Tần Hoài Như làm giao dịch vậy là tốt rồi, bằng không ta còn thật không biết làm như thế nào đối mặt Hiểu Nga Tỷ. Ngươi cũng nghe ta khuyên, đừng bị Tần Hoài Như lừa. Nàng chính là khối thuốc cao dán, dính lên liền sẽ không xuống. Hứa Đại Mậu trong lòng có chút không thèm để ý, còn trong bóng tối nạo báng Vương Khôn nhắc gan. Ngươi không là cùng trụ nỗ vậy, hay là cái chim non đi. Vương Khôn, ngươi như vậy không được. Nếu không ta giới thiệu cho ngươi cái địa phương. Vương Khôn liền vội vàng lắc đầu, ngươi cũng đừng làm loạn thêm. Ta cùng Dịch Trung Hải mâu thuẫn, ngươi cũng rõ ràng. Hắn đang chờ bắt ta tay cầm đâu. Đúng, ngươi đối những thứ đồ này quen thuộc như vậy, có phải hay không thường đi đâu. Hứa Đại Mậu không dám thừa nhận, liền vội vàng nói, ta không có đi qua, ta chính là nghe người khác nói qua. Ta lấy ngươi làm huynh đệ, mới cùng ngươi nói những lời này, ngươi cũng đừng cùng Nga Tử nói. Vương Khôn hư tình giả ý nói, không có đi qua là tốt rồi. Các ngươi hai vợ chồng vì hài tử, cả ngày gây gổ. Ngươi tốt nhất đừng ở bên ngoài làm loạn, nói như vậy không chừng còn có thể nhanh lên một chút muốn hài tử. Hứa Đại Mậu không nhịn được nói, ngươi thế nào như vậy dài dòng. Lâu Hiểu Nga không thể sinh, ta nhiều hơn nữa cố gắng cũng vô dụng. Ngươi nói, ta thế nào xui xẻo như vậy, cưới một người không thể đẻ trứng gà mái. Ai, Hứa Đại Mậu, ngươi uống say. Chu Nô nói lời như vậy, là vì cố ý chọc giận ngươi. Ngươi thế nào còn tưởng thật. Kết hôn nhiều năm không có hài tử người có nhiều lắm, ngươi đừng có gấp. Hứa Đại Mậu cũng biết mình lỡ lời, vội vàng cẩn thận chạy đến Tuyết Nhi cửa phòng miệng. Thấy Lâu Hiểu Nga không có động tĩnh, mới yên tâm. Ngươi chớ để ý, ta đều bị trụ nố tức chết. Ngươi thật không muốn cùng Tần Hoài Như tiếp xúc. Vương Khôn nghĩ thầm, không biết Tần Hoài Như cho Hứa Đại Mậu hứa hẹn chỗ tốt gì, hắn còn rất dốc sức. Ngươi lại nói ta liền trở mặt với ngươi. Trên đời này nữ nhân rất nhiều, ta tại sao phải cùng trụ nố vậy, làm một bán lao tử nương liếm cầu. Tần Hoài Như khắp người lộ ra giả dối, ta cũng không nguyện nhận tội chọc giận nàng. Vạn nhất nàng muốn nghỉ lại vào ta làm sao bây giờ? Hứa Đại Mậu thấy không có biện pháp thuyết phục Vương Khôn, cũng chỉ đành buông tha cho. Hắn uống rượu cũng không ít, còn dư lại thần trí không nhiều, sợ nói sai. Được rồi, ngươi lại không ngồi ta uống, ta một người uống không có ý nghĩa. Ta về nhà ngủ. Chờ một chút, đem Hiểu Nga tỷ kêu lên, với ngươi về nhà đi. Hứa Đại Mậu lắc đầu một cái, nàng cũng ngủ thiết đi, vẫn là thôi đi. Sẽ để cho nàng ở nhà ngươi ngủ đi. Lo lắng Lâu Hiểu Nga tỉnh lại, Hứa Đại Mậu một khắc không ngừng rời đi Vương Khôn nhà. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 324, mèo kêu 3 tiếng Hứa Đại Mậu bên này mới rời khỏi, bên kia Lâu Hiểu Nga liền từ Tuyết Nhi nhà bên trong đi ra. Ngươi tuyệt đối đừng nghe Hứa Đại Mậu vậy, hắn cùng Tần Hoài Như quan hệ giữa cũng không làm chỉ toàn. Buổi trưa hôm nay, Hứa Đại Mậu liền cùng với Tần Hoài Như trả lại cho Hứa Đại Mậu làm chứng. Vương Khôn cười một tiếng, yên tâm đi. Tần Hoài Như kêu bị kịp ngươi a. Lâu Hiểu Nga trợn nhìn Vương Khôn một cái, đi tới bên người của hắn ngồi xuống. Coi như ngươi thất thời, ta liền náo không rõ. Tần Hoài Như có trụ nỗ trợ giúp, còn có một đại gia giúp một tay, nàng vì sao còn phải khắp nơi cùng nam nhân lêu lổng? Cái vấn đề này, sợ rằng muốn hỏi Tần Hoài Như chính mình. Câu trả lời cũng không ngoài hồ lòng tham hai chữ. Tần Hoài Như bình thường làm việc, cùng Dịch Trung Hải sắp xỉ, lời hay nói đến so với ai khác đều tốt nghe, hành động thực tế một chút cũng không có. Về phần cái gì vì hài tử, đều là mượn cớ. Thật muốn vì hài tử, nàng có thể liền đồng ngạnh hai khối rơi học phí cũng không muốn ra sao. Nhìn một chút Tần Hoài Như thường tiếp xúc mấy người, giả Trương Thị, Dịch Trung Hải đều là thần giữ của. Nàng coi như ngu nữa, đi theo đám bọn họ học nhiều năm như vậy, cũng học xong. Bên người nàng bất đồng duy nhất chính là bị lừa ngu trụ nố. Nàng luôn không khả năng cùng bị bản thân khinh bị người học tập đi. Tần Hoài Như cùng ngươi không giống nhau, ngươi từ nhỏ sinh hoạt hậu đãi, cái gì cũng không thiếu. Nàng tất cả mọi thứ cũng đều muốn dựa vào tâm kế của mình tranh đoạt, gặp phải một đám người ích kỷ, trở nên càng ngày càng ích kỷ. Lâu Hiểu Nga kỳ quái nhìn Vương Khôn một cái, ta còn tưởng rằng ngươi phải đem Tần Hoài Như bỡn cợt không đáng giá một đồng. Chê bai Tần Hoài Như, thật không có cần thiết. Tần Hoài Như chẳng qua là hắn một hàng xóm, hay là quan hệ không tốt hàng xóm. Đối phó Tần Hoài Như biện pháp tốt nhất chính là không nhìn nàng. Đừng nói Tần Hoài Như, ngươi nói một chút nhà an bài đi. Lâu Hiểu Nga tâm tình có chút không tốt, từ từ nói lên Lâu ra kế hoạch. Vương Khôn, ta có thể hay không lưu lại? Vương Khôn lắc đầu một cái, ngươi cũng đừng nghĩ lưu lại. Không nói Hứa Đại Mậu sẽ không bỏ qua nhà ngươi, còn có rất nhiều người sẽ không bỏ qua nhà ngươi. Ai cho ngươi ba ba làm một lâu nửa thành danh hiệu? Hùng mạnh chim đầu đàn, là bất cứ lúc nào cũng sẽ không cải biến đạo lý. Lâu phụ nhường ra quyền lực, nhưng cũng không có nhường ra gia sản. Nhà hắn sản nghiệp, đối một ít người mà nói liền là một khối đưa đến mép thịt mỡ, lại há chịu bỏ qua cho. Bao táp tới thời điểm, có người thì người dẫn đầu, có người thì đầu góc nóng lên, còn có chút người thời là âm nhu ra. Lâu nửa thành ba chữ, chính là lớn nhất tội danh. Vương Khôn nhưng không có nắm chắc mang theo Lâu Hiểu Nga an toàn vượt qua thời kỳ đó. Bao táp phía dưới, có thể bình yên vô sự, không chịu gió thổi mưa rơi người quá ít. Về phần đoạn tuyệt quan hệ thư tín một chiêu kia, hoặc có lẽ có dùng, có lẽ vô dụng. Vương Khôn không thể dùng Lâu Hiểu Nga an toàn đổ cái đó có khả năng. Lâu Hiểu Nga không nỡ ôm Vương Khôn, ghé vào lỗ tai hắn nói, ta phải nhanh một chút cùng Hứa Đại Mậu tốt ly hôn. Chờ ba ba ta bắt được chứng cứ, ta liền đề cập với hắn ly hôn chuyện. Vương Khôn đưa tay ôm lấy nàng, không để cho nàng lộn xộn, ngươi đừng xung động, phải đợi ba ba ngươi xử lý tốt Lâu ra chuyện, không có đáng ngại lại ly hôn. Hơn nữa, ngươi tốt nhất đừng quá rõ ràng, cũng không cần đem Hứa Đại Mậu ép lên đường cùng. Lâu Hiểu Nga trên mặt lộ ra không tình nguyện vẻ mặt, cuối cùng vẫn quyết định nghe Vương Khôn. Nàng hiểu, nhất cử nhất động của mình quan hệ đến Lâu ra sinh tử. Nàng không còn là cái đó ngây thơ vô tri thiếu nữ. Ngươi chờ chút, ta cho ngươi niềm vui bất ngờ. Lâu Hiểu Nga để cho Vương Khôn cho Tuyết Nhi đấm bóp một chút, để cho nàng ngủ say, tiếp theo liền đem Vương Khôn đuổi ra khỏi nhà. Một lát sau, Lâu Hiểu Nga mới mở ra cửa phòng, mặc trên người một thân tương đối dương khí gợi cảm quần áo. Mặc quần áo này nên là thiếu nữ thời điểm Lâu Hiểu Nga xuyên qua, lúc này mặc ở trên người của nàng, còn mang theo một cỗ thiếu nữ khí tức. Vương Khôn đưa tay đem nàng bế lên, bỏ vào trên giường của mình. Ngươi nghĩ như thế nào tới bắt những y phục này trở lại? Lâu Hiểu Nga quyến rũ cười một tiếng. Ta đẹp không? Vương Khôn rất thành thực gật đầu. Lâu Hiểu Nga mím môi cười, còn chưa phải là ngươi, lao thích chơi những thứ này hoa dạng, ta bình thường mặc quần áo cũng mau để ngươi làm phá. Vừa lúc ở trong nhà thu dọn đồ đạc, những y phục này cũng không có biện pháp mang đi, ta liền mang đi qua. Ngươi cao hứng hay không? Vương Khôn nằm sấp ở bên thai của nàng nói, dĩ nhiên cao hứng. Lâu Hiểu Nga ôm Vương Khôn cổ, nhỏ giọng nói, cao hứng, ngươi còn chờ cái gì? Đêm đẹp cảnh đẹp cần gì phải các loại, lang quân nương tử độ đêm nay. Đêm đen gió lớn, mèo kêu ba tiếng. Chu nô nhà trong góc, đứng một cái thân mặc xưởng cán thép quần áo lao nam nhân. Xuyên thấu qua ánh trăng có thể thấy được khuôn mặt của hắn, chính là trong tứ hợp viện đạo đức thiên tôn Dịch Trung Hải. Ở bên chân của hắn, còn để một túi vải, bên trong căn phòng. Chỉ chốc lát, từ giả ra đi ra một khoác quần áo người, thân hình rất giống Tần Hoài Như. Một đại gia. Hoài Như, ngươi bà không có phát hiện đi. Tần Hoài Như gật đầu một cái, một đại gia, ngươi yên tâm đi. Ta đứng lên thời điểm, một chút động tĩnh cũng không có. Dịch Trung Hải khỏe miệng lộ ra mỉm cười, núp ở đen nhánh dưới ánh trăng. Vậy là tốt rồi. Hoài Như, ta vừa đúng có chuyện hỏi ngươi, chúng ta đến trụ nố trong hầm ngầm. Tần Hoài Như bất đắc dĩ liếc mắt, cũng lúc này, đại gia cũng ngủ thiếp đi, mỗi lần còn nhất định phải chui vào trong hầm ngầm. Trụ nố trong nhà hầm ngầm, trống rỗng, thường bị đồng ngạnh đi vào đi tiểu, mùi vị thật không dễ ngửi. Nàng không có khác lựa chọn, xem kia phình lên túi vải mức, chỉ có thể cùng đi theo đi vào. Tối nay ánh trăng vốn là không sáng, trong hầm ngầm càng là một mảnh đen nhánh. Dịch Trung Hải thả tay xuống trong túi vải, rối với tay vịn Tần Hoài Như. Nơi này đen, ngươi cẩn thận một chút. Tần Hoài Như lặng lẽ dùng cái tay còn lại phẩy phẩy khó người mùi vị. Một đại gia, nhà chúng ta sống không muốn nổi nữa. Ta bà buộc ta tìm ngươi muốn 20 đồng tiền. Ta mặc dù tạm thời thuyết phục nàng, nhưng nàng người kia, phong một trận mưa một trận, không chừng lúc nào sẽ gây ra tới. Dịch Trung Hải đỡ Tần Hoài Như tay, không tự chủ dùng tới khí lực. Tần Hoài Như không chịu nổi, ai u một tiếng, mới phát giác. Hoài Như, không phải ta không muốn giúp đỡ ngươi, là ngươi một bác gái nơi đó không muốn. Cho ngươi đưa chút lương thực, ta đều muốn có ngươi một bác gái. Thật muốn mỗi tháng cho ngươi 20 đồng tiền, ngươi một bác gái phi muốn ly hôn với ta không thể. Tần Hoài Như cũng biết là cái kết quả này, cũng sẽ không dễ dàng buông tha cho. Một đại gia, Chu Nỗ lại bị trừ một tháng tiền lương. Hắn gái kia tính tình, nhất định sẽ ghi hận Vương Khôn. Ta dám đánh cuộc, không đến mấy hôm, hắn nhất định sẽ trả thù Vương Khôn. Không bị Vương Khôn bắt được còn tốt, thật muốn bị Vương Khôn bắt được, chắc chắn sẽ không tùy tiện bỏ qua cho hắn. Nhà chúng ta không có Chu Nỗ trợ giúp, liền không có cách nào qua. Hiểu rõ nhất Chu Nỗ hay là Tần Hoài Như, vừa rồi tại giường bên trên chờ, nàng liền nghĩ đến một điểm này. Chu Nô tính tình xung động, làm việc không để ý hậu quả. Hắn nếu là chọc Vương Khôn, bất kể là bị tóm lên đến, vẫn bị trừ tiền lương, đối với nàng đều là nhất bất lợi. Không có Chu Nô hộ cơm, không có nữa Chu Nô tiền lương, nàng nhưng thì không phải là giả khóc than. Dịch Trung Hải đi theo đầu đau, Chu Nô chính là cái có cựu đoán phải trả tính tình, đây là hắn liên thủ với bà cụ điếc bồi dưỡng. Chính là dựa vào Chu Nô một điểm này, thông qua thu thập Hứa Đại Mậu ở trong viện dựng lên quyền uy. Sao có thể nghĩ đến, có một ngày Chu Nô ưu điểm lại biến thành phiền phức của bọn họ. Tần Hoài Như chỉ mới nghĩ đến Chu Nô bị phạt, lại không nghĩ rằng mong muốn bảo đảm trụ nố bình yên vô sự, cần tốn hao nhiều hơn. Số tiền này, trụ nố không có, bà cụ điếc không bỏ ra nổi đến, chỉ có thể hắn ra. Vân đạo nhận cuộn vật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé.